Chương 234, yêu quật bên trong thí luyện. Chương 234, yêu quật bên trong thí luyện. Vào đêm, một vầng minh nguyệt treo tại thiên không. Hai thân ảnh theo Huyền Kiếm Tông sơn phong bên trên một tòa tiểu lâu đi ra. Một cao một thấp, hai thân ảnh ở dưới ánh trăng nóng nhìn Huyền Kiếm Tông phía sau núi phương hướng. Kim Tỏa, Liêu Tam song song đứng thẳng. Liêu Tam đối Kim Tỏa nói, nha đầu, chúng ta hôm nay muốn tới yêu quật thí luyện, ngươi có sợ hay không? Kim Tỏa thanh âm thanh thúy, có đại ca ca tại liền không sợ. Kim Tỏa chắc chắn tin tưởng Liêu Tam, chỉ cần có Liêu Tam ở đây, Kim Tỏa cái gì còn không sợ. Liêu Tam khẽ gật đầu, một cái tay giắt Kim Tỏa, thân hình bật lên, một cao một thấp hai đạo thân hình hướng sau núi lăng không mà đi. Đoạn kiếm thâm nguyên, ban đêm càng thêm mà mù, Liêu Tam, Kim Tỏa thân hình từ không trung chậm rãi hạ xuống, từ từ đi tới yêu quật bên trong. Yêu quật bên trong âm lãnh gió thổi lên. Liêu Tam dẫn Kim Tỏa hướng sơn động bên trong đi đến, hơn 100 trượng khoảng cách, phía trước cự kiếm xuất hiện, cự kiếm bên trên tán phát lấy ánh sáng màu đỏ, sừng sững kiếm khí tại cự kiếm bên trên quái động. Khác biệt lớn kiếm, phía trước sơn động chỗ sâu yêu ma tiếng gào thét vang lên. Từng đôi tinh hồng âm trầm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kim Tỏa cùng Liêu Tam, trong ánh mắt mang theo khát máu của nhiệt. Đi vào chúng yêu trước mặt, Kim Tỏa khoanh chân ngồi dưới đất, thể nội thuần âm chi khí khuấy động. Yêu quật bên trong âm khí cực thịnh, vô cùng thích hợp Kim Tỏa luyện công, không đến bao lâu Kim Tỏa liền hấp thu đại lượng âm khí, ánh mắt của nàng đột nhiên mở ra, một đạo tinh mang tại trong mắt lấp lóe. Phi thân bật lên, trong tay chiếc nhẫn nhoáng một cái, một thanh đoản kiếm chép trong tay. Liêu Tam trên thân Phật quang tăng gọn, kim sắc Phật quang đem quanh mình chiếu khắp. Liêu Tam, Kim Tỏa hai thân ảnh hướng sơn động chỗ sâu xông tới giết. Phật quang chiếu khắp hạ, có thể thấy được sơn động chỗ sâu lít nha lít nhít tụ tập một đám tiểu yêu, cái này mấy tiểu yêu nguyên một đám ánh mắt đỏ như máu, vẻ mặt bạo ngược, dương nhanh múa đuốt gào thét. Khoảng cách chúng yêu hơn 10 trượng, Liêu Tam đứng vững thân hình, trên thân Phật quang rạng rỡ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Tỏa, Liêu Tam nói, nha đầu, chọn lựa quỷ yêu, bạch cốt yêu thí luyện. Quỷ yêu, bạch cốt yêu chính là quỷ hồn, bạch cốt biến thành, càng xu hướng tại ma. Quỷ yêu, bạch cốt yêu thành tinh về sau, thể nội ma khí cùng yêu tính cùng ở tại, ma khí tiêu tán, yêu tính tiêu tán, quỷ yêu, bạch cốt yêu cũng liền hủy diệt. Bởi vậy quỷ yêu, bạch cốt yêu không thể giáo hóa thành người lương thiện. Phật bản nhân tử, tất cả có thể khứ trừ trên thân ma chủ yêu, đều có thể đưa nó ma tính khứ trừ, trở thành vô hại chi yêu, vô hại chi yêu có thể bảo tồn tính mệnh, không thể giết chi, quỷ yêu, bạch cốt yêu không ở trong đám này. Kim Tỏa thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng một đám yêu quái phóng đi. Từng chùm tia sáng màu xanh biếc lóe lên, Kim Tỏa đoạn kiếm trong tay mãnh liệt đâm một đầu quỷ yêu. Kim Tỏa thế đi cực nhanh, quỷ yêu thân thể bị ngắn kiếm đâm xuyên, bành. Một tiếng vang trầm, hóa thành một sợi hắc khí tiêu tán trên không trung. Một kích thành công, Kim Tỏa trong mắt một mảnh ngạc nhiên mừng rỡ, thân hình lấp loé ở giữa, đoạn kiếm trong tay hướng một đầu xương yêu đâm tới, rầm rầm. Một tiếng vang dọn, xương yêu hóa thành đầy đất bạch cốt tàn mát. Kim Tỏa thân hình càng lúc càng nhanh, thể nội thuần âm chi khí vận hành, đoạn kiếm hóa thành từng đạo quang hoa, chém bay tại từng cái xương yêu, quỷ yêu thân bên trên. Thời gian một chén trà đi qua, mấy trăm con quỷ yêu, xương yêu bị Kim Tỏa chém giết. Yêu quật sơn động miệng, Huyền Cơ Tử Phi thân bay xuống. Hắn thần sắc phấn chấn, mang trên mặt vui mừng. Vào ban ngày pháp khánh tự tới Thiên Long đại sư, Phật đạo thực lực tinh thuần, đem yêu quật bên trong nguy hiểm cục diện hóa giải, một thân Phật quang, phản âm lượn lờ ở giữa, đem yêu quật bên trong một đám yêu quái thế công hóa giải. Bóng đêm vừa vặn, Huyền Cơ Tử muốn đi vào yêu quật bên trong xem xét. Tại Huyền Kiếm Tông nhiều năm như vậy, mỗi ngày tuần tra yêu quật thành một chủng tập quán. Huyền Cơ Tử thân hình cấp tốc hướng yêu quật bên trong thẳng tiến. Trong trượng chỗ sâu, cự kiếm rất đứng ở đó, cự kiếm trên thân kiếm tản mát ra hào quang màu đỏ, cự kiếm vô cùng ổn định, không có xảy ra rung động, giải thích rõ yêu quật bên trong yêu không có bạo khởi. Có thể, sơn động chỗ sâu yêu quái tiếng gào thét lại vô cùng vang dội. Huyền Cơ Tử trên mặt mờ mịt, nhiều như vậy yêu tụ tập, theo đạo lý nói cự kiếm hẳn là phát ra tiếng kiếm reo, thế nào cự kiếm một tia động tĩnh cũng không có chứ? Chẳng lẽ lại cự kiếm bị hao tổn, đối yêu ma tập kết không có phản ứng? Huyền Cơ Tử đầu thanh minh, thân hình cấp tốc khởi động, hướng sơn động chỗ sâu bước đi. Tiến vào sơn động chỗ sâu, một cảnh tượng nhường Huyền Cơ Tử trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Tại sơn động chỗ sâu, Liếu Tam một thân Phật quang, đem sơn động chỗ sâu chiếu khắp, Phật quang hạ một đạo tiểu nữ hài thân ảnh cấp tốc tung bay, trong tay nàng một thanh đoản kiếm, không ngừng tại từng cái yêu trên thân chào hỏi. Mỗi một chiêu kiếm pháp đều cực kỳ huyền ảo, sâu chứa kiếm đạo chí lý, tiểu nha đầu mỗi một lần ra tay, liền có một đầu quỷ yêu hoặc là bạch cốt yêu bị chém giết. Đây là thí luyện. Huyền Cơ Tử có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Tại yêu quật bên trong thí luyện, loại chuyện này trước đó căn bản không thể tưởng tượng lại có thể có người dám làm như thế, có thể. Sự thật liền bày ở trước mắt. Tiểu cô nương 12-13 tuổi niên kỷ, kiếm pháp tinh xảo dị thường, trên thân sóng linh khí, là loại kia thuần âm chi khí dị thường nặng nề, tựa hồ là tiếp cận tiên huyền cảnh tồn tại. 12-13 tuổi tiểu cô nương, thế mà liền tu luyện tới gần thiên huyền cảnh, loại chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, toàn bộ nam thuộc chi địa tu chân giới đều sẽ chấn động, đây là trăm năm vừa gặp thiên tài tu sĩ a. Huyền Cơ Tử ngơ ngác nhìn. Lại một thời gian uống cạn chung trà đi qua, Kim Tỏa trên thân bị chấn. Kim Tỏa phi thân triệt thoái phía sau, nàng khoanh chân ngồi dưới đất, trên thân một cơn chấn động chuyển tới, không trung âm khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng trên người nàng tụ tập. Yêu quật bên trong âm khí ít dần, âm hàn cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Kim Tỏa mở mắt ra, khí thế trên người đột nhiên cường hãn lên. Kim Tỏa vui mừng nhảy chạy đến Liêu Tam bên cạnh, "Đại ca ca, cảnh giới của ta tăng lên, ta tới Huyền Tông cảnh bắt trọng." Kim Tỏa vẻ mặt thích thú. Liêu Tam cưng chiều vuốt ve Kim Tỏa đầu nói, "Chúng ta rút lui trước ra yêu quật, ngày mai chúng ta lại đến." "Kim Tỏa," Liêu Tam hướng yêu quật đi ra ngoài. Đến đều cự kiếm bên cạnh, một thân ảnh ngơ ngác đứng ở nơi đó. Huyền Cơ Tử. Nhìn thấy Liêu Tam, Kim Tỏa đi tới, Huyền Cơ Tử ngăn lại đường đi, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Kim Tỏa, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Huyền Cơ Tử đối Kim Tỏa nói, nha đầu, ngươi sư thừa cái nào cái tông môn? Kim Tỏa lắc đầu, kiếm pháp của ta là nương dạy cho ta.
Tốt, tốt, tốt.
Huyền Cơ Tử hai tay mánh xoa, trong mắt một mảnh quang mang, ngươi có thể bằng lòng gia nhập Huyền Kiếm Tông, ngươi chỉ phải đáp ứng tiến vào Huyền Kiếm Tông, chúng ta tông môn công pháp tùy ý ngươi lựa chọn, ngươi nhập môn chính là ta tông môn đệ tử tinh anh, tất cả tài nguyên đều sẽ cung ứng cho ngươi, chỉ cần ngươi ưa thích, bất kỳ trưởng lão đều có thể tùy thời dạy cho ngươi kiếm đạo công pháp, cho ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, như thế nào? Huyền Cơ Tử mở ra hậu đãi điều kiện. Kim Tỏa có chút mờ mịt, không quyết định chắc chắn được, nàng quay đầu nhìn phía Liêu Tam. Kim Tỏa nhìn về phía Liêu Tam thời điểm, Huyền Cơ Tử sau lưng, một cái âm thanh vang dội vang lên, Huyền Cơ Tử cho điều kiện của ngươi, lão phu cũng đều bằng lòng ngươi, mỗi tháng trả lại cho ngươi 10 cái kiếm đan. Tiếng nói rơi, một cái buồn bã thân ảnh đi tới, mái tóc màu đỏ lông mày, miệng rộng lồi bụng, chính là Liệt Dương Tông trưởng môn. Chương 235, hai đầu đại yêu chương 235, hai đầu đại yêu Huyền Cơ Tử sắc mặt lạnh xuống, Liệt Dương Tông trưởng môn ở ngay trước mặt chính mình có người. Huyền Cơ Tử vừa rồi vô cùng chấn kinh, không nghĩ tới phía sau cất dấu quỷ, Liệt Dương Tông lão quỷ không biết rõ lúc nào thời điểm đến chắp sau lưng. Buồn bã Liệt Dương Tông trưởng môn mang trên mặt ân cần ý cười, lách mình cấp tốc đi vào Kim Tỏa bên cạnh, trong mắt của hắn lóe tinh quang, từ trên xuống dưới đánh giá Kim Tỏa. Nha đầu, đi theo ta lan lộn, ta tự mình dạy bảo ngươi kiếm pháp, nếu là xem ai không vừa mắt, nha ta giúp ngươi đánh hắn. Mái tóc màu đỏ, tông trưởng môn một bộ hắc lão đại tư thế. Kim Tỏa sững sờ nhìn lên trước mặt Liệt Dương Tông trưởng môn. Tông trưởng môn vẻ mặt tha thiết, thế nào? Nha đầu, liền theo ta đi, đại ca ngươi là tu hành Phật đạo, ngươi cũng không thể làm cái ni cô à. Làm cái kiếm tu nhiều thông khoái, muốn đánh ai đánh ai, không nhận cái gì giới luật thành quy ước thúc, cũng không cần cả ngày tại trong chùa miếu mặt gõ cá gỗ. Liệt Dương Tông trưởng lão rõ ràng lợi hại, dự định đem Kim Tỏa hướng tiểu bá vương con đường bồi dưỡng. Liệt Dương Tông trưởng lão phía sau, băng lãnh âm thanh ầm vang lên, ngươi dự định đem tiểu nha đầu này dạy hư sao? Vẻ mặt băng lãnh, Lưu Vân Tông nữ trưởng môn đứng ở phía sau, không biết rõ lúc nào thời điểm, tôn nữ trưởng môn cũng đến nơi này, nàng khoan thai bay tới Kim Tỏa bên người, dùng tay vuốt ve lấy Kim Tỏa đầu, mang trên mặt một vẻ khó được ý cười. Nha đầu, ngươi đi theo hai cái xú lao đầu tử làm gì? Vậy không bằng đi theo bản tông môn đều là nữ tu, ngươi tiến vào bản tông liền có thể nhìn thấy rất nhiều sư tỷ, cùng các nàng cùng một chỗ, các sư tỷ sẽ dốc lòng chăm sóc ngươi. Lưu Vân Tông nữ trưởng môn đánh là tình cảm bài. Kim Tỏa không có chủ ý, nàng quay đầu nhìn về phía Liêu Tam. Liêu Tam trên mặt cười khổ, hiện tại Kim Tỏa thành bánh trái thơm ngon, mỗi người đều chen vỡ đầu mong muốn thu Kim Tỏa vì đệ tử. Liêu Tam tiến lên, chắp tay trước được nói, đa tạ mấy vị trưởng môn nâng đỡ, muội muội ta tính tình nhảy thoát, không thích bị ước thúc, vậy không bằng dạng này, muội muội ta bái nhập ba cái tông môn là khách hành, học tập ba cái tông môn kiếm pháp, không biết rõ ba vị trưởng môn ý như thế nào. Cái này, gia hỏa này rất xấu a. Hắn thật mẹ hắn lòng tham, tiểu cô nương này tại sao có thể có như thế một người ca ca? Đây là Huyền Kiếm Tông, Liệt Dương Tông, Lưu Vân Tông ba vị trưởng môn cộng đồng tiếng lòng. Trầm mặc hồi lâu, Huyền Cơ Tử thở dài một tiếng, tốt a, liên để tiểu gia hỏa này làm ta môn khách hành. Liệt Dương Tông trưởng môn nhìn xem Liễu Tam hừ lạnh một tiếng, dùng tay cào cái đầu, chỉ vào Kim Tỏa lớn tiếng nói, ca ca của ngươi quá xấu rồi, bất quá ngươi là cái hảo hài tử, ta liền đáp ứng ngươi làm cho chúng ta khách hành, bất quá nhìn chính là mặt mũi của ngươi, cùng ca ca của ngươi không quan hệ. Đối với Liệt Dương Tông trưởng môn chỉ trích, Liêu Tam vẻ mặt lạnh nhạt. Lưu Vân Tông nữ trưởng môn hung hăng trợn mắt nhìn một cái Liêu Tam, đối Kim Tỏa nói, từ đây ngươi chính là ta tông môn khách hành, ngươi đến ta tông môn, ta tùy thời hoan nghênh. Kế tiếp mấy ngày, yêu quật mười phần bình tĩnh. Lại một cái hoàng hôn, hai thân ảnh theo Huyền Kiếm Tông sơn phong xuất phát, tiến vào yêu quật bên trong. Liêu Tam nắm Kim Tỏa tay đi vào yêu quật chỗ sâu. Yêu ma gào thét thanh âm còn tại, khí thế bên trên lại thấp một đoạn. Một đạo Phật quang đem sơn động chiếu sáng, Liêu Tam, Kim Tỏa hướng một đám yêu ma đi tới. Yêu quật bên trong, một chút linh trí mở ra yêu nhau nhau nói nhỏ. Ông trời ơi, nhân loại kia tiểu quái vật lại tới. Nàng chỉ giết những cái kia quỷ yêu, bạch cốt yêu, may mà ta là hồ yêu. Xấu nhất là nàng bên cạnh nam tử, gia hỏa này mỗi ngày dạy bảo nữ hoa hoa luyện kiếm, trong khoảng thời gian này đều giết hơn ngàn quỷ yêu, xương yêu. Nhân loại liền không có đồ tốt, bọn hắn đem chúng ta phong ấn tại nơi này, còn cần chúng ta thí luyện, quá ác độc. Đối với yêu nhất thiết nói nhỏ, Liêu Tam, Kim Tỏa mắt điếc hai ngơ. Kim Tỏa khoanh chân ngồi dưới đất, trên người thuần âm chi khí tại thể nội vận hành, sơn động bên trong âm khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến vào Kim Tỏa thể nội. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua, Kim Tỏa trên thân thuần âm chi khí tràn đầy, nàng mở mắt ra, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng sơn động bên trong yêu quái phóng đi. Thân hình tới gần một đám yêu quái, Kim Tỏa đem đoạn kiếm chép trong tay, từng chùm tia sáng màu xanh biếc lóe lên, đoạn kiếm ra tay, kiếm quang lấp loé ở giữa, hai cái quỷ yêu bị đâm trúng, thân hình bạo liệt, hóa thành một đoàn hắc khí phiêu tán tới không trung. Thân hình trên không trung thay đổi, Kim Tỏa như thiểm điện bọn tới hai đầu xương yêu thân bên cạnh, đoạn kiếm vung chạm ở giữa, hai đầu xương yêu hóa thành xương vỡ, tán loạn trên mặt đất. Kim Tỏa thân hình trên dưới tung bay, kiếm mang lấp loé ở giữa, nguyên một đám quỷ yêu diệt sát, từng đầu xương yêu vỡ vụn. Một thời gian uống cạn chung trà, Kim Tỏa chém giết mấy trăm con quỷ yêu, xương yêu. Liêu Tam quanh chân ngồi dưới đất, trên thân kim quang lóe mắt, Phật lực tại thể nội vận hành. Từ nơi sâu xa, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác truyền đến, Liêu Tam liền cảm thấy mỗi một cây tóc gáy đều dựng lên đến, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều mang sợ hãi. Trong mắt một mảnh kim mang, Liêu Tam quay đầu hướng yêu quật chỗ sâu nhìn lại, âm u yêu quật chỗ sâu, dường như có một cô cường hãn sợ hãi lực lượng ngay tại cực tốc hướng hắn cùng Kim Tòa xông lại. Cơ hồ không có nghĩ như thế nào, Liêu Tam cả người bắt đầu chuyển động, hắn hóa thành một đạo lưu quang, dây lát chợt ở giữa vọt tới Kim Tòa bên cạnh, đem Kim Tòa xé tiến trong ngực, thân hình thay đổi thật nhanh, cực tốc hướng cự kiếm phương hướng phóng đi. Oeng! Sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy Quỷ Yêu, Sương Yêu, Hồ Yêu, Lang Yêu chở một chút tiểu yêu tiếng kêu thảm thiết, hai đạo thân hình bỗng nhiên hiện ra tại sơn động bên trong. Hai thân ảnh, một cái là một gã nam tử bộ dáng, bảy thước thân cao, tướng mạo anh tuấn, một thân trường sam màu trắng, khuôn mặt đường cong nhu hòa, một đôi hẹp dài mắt đỏ, một đầu tóc dài đen nhánh. Nam tử bên cạnh, đứng đấy một gã thân mang lục sắc váy dài nữ tử, nàng màu da trắng nõn, thân thể thướt tha, dung nhan cực kỳ xinh đẹp. Một nam một nữ hai đầu yêu xuất hiện, bên cạnh hơn ngàn tiểu yêu thân hình bạo liệt, máu nhuộm một chỗ. Yêu quật bên trong, một nam một nữ hai đầu yêu đi vào, cự kiếm ầm vang phát ra tiếng kiếm reo, thanh âm réo rắt, tại toàn bộ sơn động bên trong quanh mình, cự kiếm bên trên ánh sáng màu đỏ bộc phát, toàn thân run rẩy kịch liệt. Một nam một nữ hai đầu yêu đến, cự kiếm phản ứng vô cùng kịch liệt. Một vạch kim quang lấp lóe, Liêu Tam mang theo Kim Tỏa chạy trốn tới cự kiếm bên cạnh, quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng yêu quật bên trong một nam một nữ hai đầu yêu ánh mắt đối mặt. Một nam một nữ hai đầu yêu, nữ yêu sóng mắt vũ mị nhìn chằm chằm Kim Tỏa, "Tiểu muội muội, ngươi trốn được thật mau đi. Nhìn ngươi đang yêu như thế, tới cùng tỷ tỷ trò chuyện thôi." Một nam một nữ hai đầu yêu, nam yêu một đôi mắt mâu lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Tam, "Ngươi là Phật tu?" Liêu Tam gật đầu. "Nam yêu đạo, ít ngày nữa chúng ta muốn đi ra yêu quật, đến lúc đó ngươi còn có người bên cạnh tiểu cô nương, ta nhất định cùng các ngươi gặp mặt một lần." Nam yêu ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc vô cùng chắc chắn. Nữ yêu cười khanh khách, đối Liêu Tam nói, nhìn dung mạo ngươi như vậy anh tuấn, ta sẽ đem trên người ngươi ra lột bỏ đến, treo ở trên tường, mỗi ngày đều coi trọng vài lần. Liêu Tam cười nói, xin hỏi hai vị tên gọi là gì? Nữ yêu mỉm cười nói, ta gọi Lục Mị, tại bên cạnh là phu quân của ta, tên của hắn cứ gọi Ô Phát. Lục Mị, Ô Phát. Liêu Tam thấp giọng lẩm bẩm hai cái yêu ma danh tự. Lục Mị cười khanh khách, tên của chúng ta không nên quên a. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ tìm tới các ngươi. Chương 236, Huyền Kiếm Tông nguy cơ chương 236. Huyền Kiếm Tông nguy cơ Ô Phát, Lục Mị hai đầu yêu thân hình thoát một cái, biến mất không còn tăm hơi không thấy. Hai đầu yêu biến mất không thấy gì nữa, trấn áp yêu quật cự kiếm đình chỉ rung động, vang vọng toàn bộ yêu quật bên trong tiếng kiếm reo biến mất. Kim Tỏa quay đầu nhìn qua Liêu Tam, đại ca ca, cái này hai đầu yêu thế nào nhanh như vậy? Liêu Tam cười khổ, cái này hai đầu yêu nào chỉ là nhanh, bọn hắn cũng hung thật sự. Kim Tỏa, Liêu Tam nói chuyện lúc, sau lưng ba đạo thân hình lại đến. Huyền Cơ Tử, Liệt Dương Tông trưởng môn, Lưu Vân Tông trưởng môn thân hình cấp tốc đi vào cự kiếm bên cạnh. Huyền Cơ Tử nhìn qua Liêu Tam, Kim Tỏa nói, vừa rồi vì sao yêu quật bộc phát ra động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ Huyền Kiếm Tông đều chấn động, ta còn tưởng rằng yêu quật bạo động nữa nha. Huyền Cơ Tử lòng còn sợ hãi, vừa rồi nổ thật to âm thanh theo yêu quật truyền đến, toàn bộ Huyền Kiếm Tông sơn phong bên trên một mảnh rung động, có vài chỗ phòng ở đều sụp đổ tổn hại, toàn bộ Huyền Kiếm Tông đệ tử nguyên một đám thần sắc khẩn trương, tất cả mọi người coi là yêu quật bên trong yêu ma đột phá cấm chế, trốn ra yêu quật. Liêu Tam cười khổ, có hai đầu đại yêu xuất hiện, ta nghĩ toàn bộ Huyền Kiếm Tông đưa tới chấn động, đều là bởi vì cái này hai đầu đại yêu đưa tới. Huyền Cơ Tử cau mày, đại yêu? Liêu Tam, cái này hai đầu đại yêu, một cái tên là Lục Mị, một cái tên là Ô Phát. Huyền Cơ Tử toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt tất cả đều là không thể tin. Cái này sao có thể? Huyền Kiếm Tông, một gian bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Huyền Cơ Tử, Liệt Dương Tông trưởng môn, Lưu Vân Tông nữ trưởng môn, Liêu Tam mấy người ngồi vây quanh thành một vòng. Liêu Tam đem nhìn thấy Lục Mị, Ô Phát chuyện kỹ càng cáo chi. Ở một bên, Huyền Cơ Tử sắc mặt tâm trầm, cho mày. Liệt Dương Tông trưởng môn nhìn qua Huyền Cơ Tử, cái này Ô Phát, Lục Mị đến cùng là lai lịch thế nào? Ta thế nào xưa nay đều chưa nghe nói qua đâu. Huyền Cơ Tử thở dài một tiếng, Ô Phát, Lục Mị vốn là thượng cổ đại yêu, hai người bọn họ một cái là rùa đen hóa thân thành yêu quái, một cái là lục sắc giải xà hóa thân thành yêu ma. Thời kỳ thượng cổ, Ô Phát, Lục Mị cái này hai đầu yêu ma kết thành vợ chồng, liên thủ làm nhiều việc ác, bị bọn hắn diệt sát phàm nhân, tu sĩ vô số kể, cuối cùng chọc giận tới kiếm tôn một đường truy sát Ô Phát, Lục Mị hai đầu yêu quái lại tới đây, hắn một kiếm vô xuống, tạo thành đoạn kiếm thâm nguyên. Tông trưởng môn giật mình nói, cái này đoạn kiếm thâm nguyên là như thế tới a? Nhìn về phía đoạn kiếm thâm nguyên, đám người tâm trí hướng về, một kiếm có thể thành vực sâu, cái này là như thế nào đại năng kiếm tu a? Huyền Cơ Tử nói tiếp, kiếm tôn một kiếm cũng không có đem Ô Phát, Lục Mị giết chết, hai người bọn họ đầu đại yêu trên thân thủ cực nặng tổn thương, thoi thoát, thân chịu trọng thương hai đầu đại yêu chạy đến một cái cự đại trong huyệt động, ẩn thân giấu ở hang động cực hạn đáy động, kiếm tôn thế là liền đem cái này sơn động phong ấn, dùng một thanh cự kiếm chấn áp sơn động bên trong yêu ma, thế là yêu quật liền xuất hiện. Yêu quật hóa ra là như thế tới. Đám người gật đầu. Huyền Cơ Tử, kiếm tôn tại yêu quật bên trong trấn thủ rất nhiều năm, yêu quật bên trong từ đầu đến cuối không coi Ô Phát, Lục Mị thân ảnh, kiếm tôn cho rằng cái này hai đầu đại yêu đã bỏ mình, thế là thì rời đi yêu quật. Ta tông môn tuân theo kiếm tôn truyền thống, trấn thủ yêu quật, qua nhiều năm như vậy, bởi vì lấy nhiều đời Huyền Kiếm Tông tiên hiền cố gắng, yêu quật từ đầu đến cuối bị trấn thủ lấy, chưa từng xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, Ô Phát, Lục Mị hai đầu đại yêu cũng chưa từng xuất. Hiện tại không nghĩ tới, cái này hai đầu đại yêu thế mà liền hiện thân. Liêu Tam nhìn qua Huyền Cơ Tử, yêu quật bên trong trấn thủ cự kiếm, có thể ngăn cản Ô Phát, Lục Mị hai đầu đại yêu. Huyền Cơ Tử thở dài một tiếng, Ô Phát, Lục Mị chính là thượng cổ đại yêu, bọn hắn một thân tu hành cường hành phi thường, nhiều năm trước liền đã đạt đến tiên ma cảnh, lại kinh nghiệm nhiều như vậy năm tháng tu hành, rất khó nói đạt đến như thế nào kinh khủng cảnh giới, chúng ta bình thường tu sĩ, là tuyệt đối không thể là đối thủ, liền xem như cự kiếm trấn thủ, chỉ sợ cũng rất khó gánh vác được hai đầu thượng cổ đại yêu xung kích. Lặng im, trong phòng một mảnh lặng im. Huyền Cơ Tử nhìn qua chúng nhân nói, thời gian dài như vậy đến nay, các vị giúp ta chống cự yêu quật bên trong yêu vật, có nhiều vất vả, bản môn hiện tại muốn gặp đại nạn, ta liền không quấy rầy các vị, các ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Đại Ô Phát, Lục Mị tái hiện, chắc hẳn đột phá yêu quật cũng là chuyện sớm hay muộn, ta Huyền Kiếm Tông không sợ, các ngươi tự dưng bị liên lụy không cần thiết. Huyền Cơ Tử dùng tay làm dấu mời. Liệt Dương Tông trưởng môn thở dài một tiếng, hướng Huyền Cơ Tử chắp tay thi lễ nói, tiên sinh đại nghĩa, thể cùng yêu quật bên trong yêu ma đấu đến cùng, ta đối tiên sinh hướng về, nhưng là xem như Liệt Dương Tông trưởng môn, thủ hạ có mấy trăm đệ tử, bọn hắn ta không thể không quản, ta liền đi trước. Liệt Dương Tông trưởng môn đứng dậy, thản nhiên rời đi. Lưu Vân Tông nữ trưởng môn đứng dậy, hướng Huyền Cơ Tử thi lễ, xem như trưởng môn, ta trưởng quản lấy một cái tông môn vận mệnh, tha thứ ta không thể ở đây chờ đợi, mời tiên sinh thông cảm. Huyền Cơ Tử mỉm cười gật đầu. Lưu Vân Tông nữ trưởng môn thân hình lăng không mà lên, hướng Huyền Kiếm Tông bên ngoài phiêu đãng mà đi. Huyền Cơ Tử nhìn về phía Liêu Tam, Liêu Tam sắc mặt lạnh nhạt, mỉm cười nói, ta lưu lại. Huyền Cơ Tử vô cùng ngạc nhiên. Liêu Tam mỉm cười nói, tại yêu quật bên trong, Lục Mị, Ô Phát chính miệng nói qua, vô luận như thế nào đều muốn tìm tới ta, đem trên người ta ra lột xuống, treo trên tường thưởng thức, đã chỉ cần cái này hai đầu đại yêu sớm muộn muốn tìm tới ta, ta vậy không bằng liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn mà thôi. Huyền Cơ Tử đứng dậy, hướng Liêu Tam thật sâu thi lễ. Liêu Tam đứng dậy, ta muốn đem kim tỏa an dừng một cái, chờ ta đem kim tỏa dàn xếp thỏa đáng, chắc chắn lập tức trở về Huyền Kiếm Tông. Không biết rõ trưởng môn nơi này nhưng có tốc độ nhanh phi hành pháp khí. Huyền Cơ Tử gật đầu, lão phu nơi này có một thanh phi kiếm, chính là bản môn chấn tông chi bảo, đi tới đi lui 500 dặm chỉ cần một ngày thời gian. Phi kiếm, kiếm dài 5 thước, rộng 2 thước. Phi kiếm trên có khắc cổ phát trận văn. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, hướng Pháp Khánh Sơn phương hướng phi tốc lao vụt, Liêu Tam ngồi phi kiếm phía trước, gió rồi rồi, Liêu Tam quần áo trên người theo gió phiêu lãng. Kim Tỏa ngồi Liêu Tam sau lưng, nhìn qua trước người Liêu Tam nói, đại ca ca, ngươi thật muốn đối phó kia hai đầu đại yêu sao? Yêu quật trông được tới Ô Phát, Lục Mị về sau, Kim Tỏa biết điều rất nhiều. Ô Phát, Lục Mị hai đầu đại yêu trên thân bạo phát đi ra hủy diệt khí chất, nhường Kim Tỏa rốt cuộc biết cái gì là sợ hãi, cũng rốt cuộc hiểu rõ mình đại ca ca cũng hữu lực có chưa đến thời điểm. Liêu Tam, kia hai đầu đại yêu sẽ không bỏ qua cho ta, ta chạy trốn cũng là tạm thời giữ được tính mệnh, vậy không bằng buông tay đánh cược một lần, cùng cái này hai đầu đại yêu liều cho cá chết lưới rách. Liêu Tam từ trong ngực lấy ra một cái ấn phù, đưa cho Kim Tỏa nói, đây là ta mệnh phù, ngươi lúc nào cũng mang ở trên người, một khi mệnh phù vỡ vụn, ngươi liền tranh thủ thời gian hướng Huyền Minh Tông phương hướng trốn, trốn được càng nhanh càng tốt, tới nơi đó tìm tới mẹ của ngươi, nhường nàng nghĩ biện pháp liền ngươi. Kim Tỏa run lẩy bẩy tiếp nhận Liêu Tam mệnh phù, trong mắt ngấn lệ lấp lóe. Nửa ngày thời gian, phi kiếm đi tới Pháp Khánh Sơn, phi kiếm hạ xuống trên núi. Liêu Tam, Kim Tỏa nhảy xuống phi kiếm. Nhìn qua Pháp Khánh Sơn dưới tiểu trấn, Liêu Tam nói, ngươi tạm thời dưới chân núi tư thục tránh né, không nên đi ra ngoài, lúc nào cũng quan sát mệnh phù, biết sao? Kim Tỏa gật đầu. Liêu Tam quay người, nhảy lên phi kiếm, tốc độ cực nhanh hướng Huyền Kiếm Tông phương hướng bay đi. Chương 237, cảnh giới tăng lên. Chương 237, cảnh giới tăng lên Huyền Kiếm Tông. Đoạn kiếm thâm viên bên trong, to lớn yêu quật bên trong truyền đến một hồi oanh minh. Nương theo lấy tiếng oanh minh, toàn bộ Huyền Kiếm Tông chỗ sơn phong phát ra kịch liệt rung động, Huyền Kiếm Tông mấy chỗ lâu vũ chịu không được chấn động, ầm vang sụp đổ. Nồng đậm yêu ma khí tức theo sơn động bên trong truyền ra, đen kịt yêu khí theo yêu quật bên trong phun ra ngoài, tại đoạn kiếm thâm viên bên trong tỏa khắp, bốc lên, trong hắc khí mang theo âm hàn, xen lẫn một sợi yêu ma ý chí. Huyền Kiếm Tông hơn trăm tên tu sĩ nhao nhao bay vọt không trung, bọn hắn nhìn chằm chằm truyền ra trận trận oanh minh yêu quật, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ, một loại rất dự cảm bất tường quanh quẩn trong lòng. Chẳng lẽ lại yêu quật bên trong yêu ma muốn xông ra đến không thành? Chỉ sợ yêu quật bên trong yêu nhanh không chấn áp được. Nghe nói yêu quật bên trong ra hai đầu thượng cổ đại yêu, một khi đi ra chỉ sợ muốn máu chảy thành sông. Ai? Trưởng môn những ngày này vô cùng vất vả, không biết rõ có thể hay không đem yêu quật chấn áp lại. Huyền Kiếm Tông tu sĩ nghị luận ầm ĩ tại Huyền Kiếm Tông sơn phong đỉnh chót, một đạo thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng đoạn kiếm thâm viên bay đi. Huyền Cơ Tử. Huyền Cơ Tử thần sắc mỏi mệt, hôm qua yêu quật bên trong tình huống không ngừng, bên trong đông đảo yêu quái bạo ngược dị thường, nhao nhao hướng trấn áp yêu quật cự kiếm khởi xướng công kích. Huyền Cơ Tử đem hết toàn lực, liều mạng giữ gìn chấn áp yêu quật cự kiếm, tinh thần, linh lực tiêu hao rất lớn. Kinh nghiệm một ngày một đêm chấn áp, yêu quật bên trong rốt cục khôi phục yên tĩnh, vừa mới trở về chỉnh đốn một chút, chưa tới một canh giờ, yêu quật bên trong càng lớn chấn động chuyển đến. Không lo được nghỉ ngơi, Huyền Cơ Tử phi thân lần nữa hướng yêu quật bên trong chạy như bay đến. Đi vào yêu quật hơn trăm trượng, trước mặt cự kiếm bên trên hồng mang đại thịnh, phát ra kịch liệt rung động, từng đạo lạnh thấu xương kiếm khí phi tốc hướng yêu quật chỗ sâu tràn ngập. Yêu quật chỗ sâu, yêu tiếng giống giận dữ vô cùng hùng vĩ, từng đôi tinh hồng ánh mắt tràn đầy bạo ngược, khát máu ý vị. Yêu quật bên trong yêu quả nhiên tại bạo động. Không có thời gian nghĩ nhiều, Huyền Cơ Tử trên thân kiếm khí khuấy động, ngón tay chỉ hướng cự kiếm, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí rót vào cự kiếm bên trong. Cự kiếm rung động thoáng có chỗ làm dịu. Yêu quật bên trong yêu ma tiếng gào thét vẫn như cũ. Qua không lâu, Huyền Cơ Tử thân thể đang lắc lư, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, thể nội kiếm khí gần như khô kiệt. Đây là một trận tiêu hao chiến, cự kiếm cùng yêu quật bên trong yêu không ngừng giằng co, Huyền Cơ Tử trợ giúp trấn áp yêu quật bên trong yêu, có thể Huyền Cơ Tử lại có thể tiêu hao bao lâu đâu? Trong lòng một vẻ tuyệt vọng. Ô Phát, Lục Mị hai đầu đại yêu còn không có hiện thân, hiện tại liền tiêu hao tới loại trình độ này, nếu như hai đầu đại yêu một khi hiện thân, hậu quả khó mà lường được. Huyền Cơ Tử đau khổ trèo chống lúc. Sau lưng truyền đến một tiếng thanh âm phong thả, ta đi thử một chút. Huyền Cơ Tử quay đầu, nhìn thấy Liêu Tam đứng ở phía sau, trong mắt của hắn một mảnh kim mang, trên thân Phật quang rạng rỡ. Đi đến cự kiếm bên cạnh, Liêu Tam khoanh chân ngồi dưới đất, mặt mày buông xuống như lão tăng nhập định, nhẹ tay đặt nhẹ hướng trước mặt cự kiếm. Bờ môi khẽ mở, Liêu Tam bắt đầu tụng định Phật kinh, phản âm lượn lờ hướng yêu quật chỗ sâu truyền đi. Ông, cự kiếm phát ra hùng vĩ tiếng kiếm leo, lớn trên thân kiếm xuất hiện một đạo kim sắc Phật quang, bay vút lên kiếm khí màu đỏ bên trong, mang theo từng đạo Phật môn trấn áp chi lực. Kiếm khí lôi cuốn lấy Phật quang, đem yêu quật chỗ sâu chiếu sáng. Yêu quật chỗ sâu, hàng ngàn hàng vạn yêu ma tụ tập, bọn chúng một thân yêu ma khí tức, hé miệng lớn tiếng gào thét. Cự kiếm bên trên kiếm khí hướng một đám yêu quái trên thân phiêu đãng, mới vừa rồi còn có thể liều mạng chống cự yêu ma, lúc này nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết, yêu trên ma thân dâng lên nồng đậm hắc khí. Bành, 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 tiếng bạo liệt không ngừng. Mấy trăm con xương yêu, quỷ yêu thân thể bạo liệt, từng đoàn hắc khí hướng không trung tỏ khắp. Hồ yêu, chư yêu, chuột yêu trên người ma khí phiêu tán, ánh mắt của bọn nó không còn huyết hồng, thân hình héo rút lúc, nguyên một đám nhao nhao trốn đi yêu quật chỗ sâu. Lang yêu, hổ yêu, hùng yêu chờ một đám cao hơn một cấp bậc cấp yêu quái đang liều mạng chèo chống, hai mắt huyết hồng vẫn như cũ, miệng há mở ra gầm thét, bạch sâm sâm trên hàm răng lóe hàn quang. Ngôi cự kiếm bên cạnh, Liêu Tam chậm rãi mở mắt ra, một tay nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy, trong miệng thản nhiên nói, diệt. Diệt chữ xuất khẩu, một cỗ cường hoành diệt sát chi lực theo cự kiếm bên trong truyền ra, cự kiếm bên trên kiếm mang màu đỏ hoàn toàn thay đổi, biến thành toàn thân kim sắc kiếm khí phi tốc hướng yêu quật bên trong bay tán. Yêu quật chỗ sâu, tập kết lấy hàng ngàn hàng vạn yêu ma thân hình run sợ một hồi, ngay sau đó một tiếng trầm muộn tiếng oanh minh vang lên, hàng ngàn hàng vạn yêu ma thân hình bạo liệt ra, yêu huyết bể ra, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, tàn toái yêu quái tứ chi trải rộng. Yêu quật bên trong yêu ma tiếng giống giận dữ biến mất, khôi phục bình tĩnh. Cự kiếm không còn rung động, tiến tĩnh trở lại. Đứng ở một bên, Huyền Cơ Tử vẻ mặt rung động, vừa rồi Liêu Tam thật đơn giản một cái diệt chữ, bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng để cho người ta ghé mắt, loại này Phật môn diệt sát chi lực muốn so kiếm tu càng thêm hùng vĩ nặng nề. Lần lượt kiến thức đến Phật đạo lực lượng, nhường Huyền Cơ Tử đối với Phật môn có một lần nữa nhận biết. Kiếm tu tại tu chân giới lấy sắc bén tăng trưởng, lực công kích dị thường sắc bén kiếm tu thường thường mắt cao hơn đầu, đối với cái khác tu sĩ thường thường không để vào mắt, Huyền Cơ Tử cũng là loại ý thức này, nhận định kiếm tu không có gì bất lợi. Vừa rồi nhìn thấy Liêu Tam một tay nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo diệt sát chi lực cường hãn như vậy, hắn hoàn toàn thay đổi, ai nói Phật môn không có sức mạnh, lực lượng này càng hùng vĩ, càng đáng sợ. Huyền Cơ Tử tiến lên ôm quyền thi lễ, đại sư đại năng, nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ tương trợ, vừa rồi yêu quật yêu ma xung kích, lão phu cũng không biết ứng đối ra sao. Liêu Tam sắc mặt lạnh nhạt nói, trưởng môn khách khí, ta dự định tại cái này yêu quật bên trong tĩnh tu 3 ngày, tu hành Phật môn công pháp, còn mời trưởng môn bằng lòng. Bằng lòng, đương nhiên đáp ứng. Huyền Cơ Tử đội và nói, như thế vậy làm phiền đại sư. Trong lòng âm thầm thở dài ra một hơi, chính mình rốt cục có thể thật tốt chỉnh đốn một chút. Yêu quật bên trong lại phun trào ra từng đôi tinh hồng ánh mắt, một đám yêu ma lại đi tới cự kiếm phụ cận. Yêu quật bên trong yêu ma số lượng vượt qua tưởng tượng nhiều, diệt sát một nhóm, lại xông lên một nhóm. Liêu Tam khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay thiền định phát ấn, hai mắt có chút nhắm lại, bờ môi khẽ mở, phản âm lượn lờ phiêu đãng mà ra, trên thân Phật quang chiếu sáng rạng rỡ. Thể nội, Phật môn lực lượng ở trong kinh mạch phun trào, từng đạo Phật lực ở trong kinh mạch chảy xiết, trở về trong khí hải, sau đó lại xông vào kinh mạch bên trong, vòng đi vòng lại. Mỗi một lần chạy trở về khí hải, Phật lực liền tăng thêm một phần, lần nữa xông vào kinh mạch, Phật lực liền đạt được ẩn dưỡng. Này, Liêu Tam trên thân phát ra một hồi kịch chấn. Vô lượng 7 tầng, vô lượng 8 tầng. Liêu Tam liên tục đánh sâu vào hai cái tiểu cảnh giới, lao nhanh Phật lực tại càng thêm ngưng thực nặng nghề kinh mạch bên trong tùy ý chạy xuôi. Chậm rãi mở mắt ra, trong bất chi bất giác, Liêu Tam tại yêu quật bên trong ngây người 2 ngày. Trong ánh mắt một mảnh kim mang, ánh mắt nhìn về phía yêu quật chỗ sâu, từng tiếng yêu ma tiếng gào thét theo yêu quật chỗ sâu truyền đến, những yêu ma này tiếng gào thét không còn bạo ngược, không còn khát máu, mà là thống khổ tiếng gào thét. 2 ngày đến, từng đợt phản âm nhường yêu quật bên trong yêu ma thống khổ dị thường, sinh ít ngày nữa chết, rất nhiều yêu ma tại phản âm trận bên trong bị diệt sát. Chương 238, kiếm tôn tàn hồn. Chương 238, kiếm tôn tàn hồn. Một thân Phật quang, Liêu Tam hai tay thiền định phát ấn, nhắm mắt mở miệng, phản âm vang lên lần nữa. Đủ. Một tiếng sắc bén tiếng gào thét theo yêu quật chỗ sâu truyền đến. Liêu Tam mở mắt ra, nhìn thấy hai thân ảnh đứng tại yêu quật chỗ sâu. Một nam một nữ hai thân ảnh, nam tử thân cao 7 thước, tướng mạo anh tuấn, một thân trường sam màu trắng, khuôn mặt đường cong nhu hòa, mắt đỏ hẹp dài, tóc dài đen nhánh. Nữ tử thân mang váy lụa, nàng màu da trắng nõn, thân thể thướt tha, dung nhan cực kỳ xinh đẹp. Âu Phát, Lục Mị đứng tại yêu quật chỗ sâu. Âu Phát, Lục Mị sắc mặt nổi giận, cau mày. Đồ chết tiệt, ngươi liên tục mấy ngày liền lao thao, được không để cho người phiền lòng. Nếu như ngươi lại như thế lại nhảy xuống dưới, chúng ta liền xông mở cự kiếm, đưa ngươi ăn sống nuốt tươi. Ông. Liêu Tam bên cạnh cự kiếm cảm ứng được đại yêu xuất hiện, phát ra kịch liệt rung động. Liêu Tam khỏe miệng một vệt ý cười, hai vị cũng là yêu bên trong đại năng, nếu như có thể xông mở cự kiếm chỉ sợ sớm đã có hành động, không lại ở chỗ này giận mắng. Trên thân Phật quang lập lòe, Liêu Tam một tay đặt tại bên trên cự kiếm, thể nội Phật lực khuấy động, rót vào cự kiếm bên trong. Âm vang ở giữa, một cỗ cường hãn Phật lực lôi cuốn lấy kiếm khí, hướng hai đầu đại yêu đánh tới. Âu Phát, Lục Mị liên tục lui lại mấy bước, sắc mặt càng thêm nổi giận. Lục Mị sắc mặt tái xanh, đáng chết nhân loại, thế nào như vậy chẳng ghét. Âu Phát một đôi hẹp dài huyết mâu bên trong lạnh ý bắn ra, gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tam nói, tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi lời nói trả giá thật lớn. Âu Phát, Lục Mị hận ý ngập trời. Liêu Tam không hề lay động, khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay thiền định phát ấn, trong miệng phản âm vang vọng yêu quật. Liêu Tam nhập định, thể nội Phật lực trào lên. Không biết rõ qua bao lâu, Liêu Tam mở to mắt, yêu quật chỗ sâu âu phát, lục mị hai thân ảnh không thấy. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cự kiếm. Bên cạnh cự kiếm bên trong bộ phát ra một đạo hồng mang, cự kiếm bên trong hồng mang đâm vào Liêu Tam mi tâm chỗ, hồng mang đâm vào mi tâm. Liêu Tam tiến vào một chỗ thế giới màu đỏ. Một mảnh mênh mông sa mạc, trong sa mạc khắp nơi trên đất màu đỏ hạt cát, chân đạp trên đi từng đạo kiếm khí sắc bén đâm nhập thể nội, thảm thiết đau đớn. Đưa mắt nhìn một phía, quanh mình tất cả đều là biển cát, căn bản không có giới hạn. Ta đây là ở đâu bên trong? Liêu Tam trong lòng một mảnh mờ mịt. Lúc này gió nổi lên, trong gió lôi cuốn lấy màu đỏ cát bụi, mạn thiên phi vũ, bay múa cát bụi bên trong mang theo từng đạo kiếm khí. Hướng gió Liêu Tam thổi qua đến, đem Liêu Tam cuốn vào trong gió. Người trong gió bay múa, từng đạo kiếm khí lạnh thấu xương tập nhập thể nội, trong thân thể bén nhọn đâm nói, Liêu Tam thống khổ kêu thảm. Tốc độ gió độ cực nhanh, rất nhanh liền đem lôi cuốn lấy Liêu Tam hướng nơi xa lao nhanh mà đi. Không biết rõ qua bao lâu, Liêu Tam phát hiện mình tại một chỗ sơn động bên trong, sơn động bên trong có một pho tượng toàn thân màu xanh đen, khuôn mặt hiền lành, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, trong tay cầm một thanh kiếm. Kiếm này, nhìn xem vô cùng nhìn quen mắt, dường như ở nơi nào nhìn thấy qua pho tượng kiếm trong tay. Cẩn thận chu đáo lúc, Liêu Tam trong lòng chấn động mạnh mẽ, kiếm này chính là trấn áp tại yêu quật bên trong cự kiếm, chỉ có điều kiếm này nhỏ rất nhiều, tại pho tượng trong tay trong lúc nhất thời không có nhận ra. Tiểu bối, ngươi đến nơi này của ta, giải thích rõ chúng ta có cơ duyên. Thanh âm giản mua hùng hậu, vang vọng toàn bộ sơn động. Liêu Tam mở mị tứ phương, không có thấy người nào tại sơn động bên trong, có thể. Thanh âm từ đâu tới? Trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, Liêu Tam chắp tay trước được nói, tiền bối, ta là Pháp Khánh Sơn Pháp Khánh tự tục gia đệ tử, còn xin tiền bối hiện thân. Vừa dứt tiếng, không trung truyền đến ha ha tiếng cười to. Một lát sau, kia giản mua thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa, ta ngay tại trước mặt của ngươi, ngươi thế nào cũng không biết đâu. Liêu Tam trong lòng run lên, đưa mắt nhìn về phía trước mặt pho tượng, liền thấy pho tượng ánh mắt chuyển động, trong ánh mắt mang theo trêu tức ý vị. Cái này, pho tượng kia lại là sống. Liêu Tam hướng pho tượng thi lễ, trong miệng cung kính nói, tiền bối, đệ tử hữu lễ. Pho tượng, ngươi tên là gì? Liêu Tam, đệ tử Liêu Tam, vốn là Lâm Tùng Thành nhân sĩ. Pho tượng thì thào nói nhỏ, Lâm Tùng Thành. Nơi này cũng là chưa nghe nói qua, mấy trăm năm qua đi, chuyện đã xảy ra nhất định rất nhiều, cái này Lâm Tùng Thành có lẽ chính là gần mấy trăm năm mới xuất hiện, lão phu không có cách nào biết đi. Pho tượng trong giọng nói mang theo một vẻ thê lương. Liêu Tam, không biết rõ tiền bối tôn tính đại danh. Pho tượng, ta chính là thượng cổ một gã kiếm tôn, danh hào đã không quan trọng, mấy trăm năm trước viên tịch, chỉ để lại một sợi tàn hồn mà thôi. Thượng cổ, kiếm tôn. Liêu Tam trong đầu linh quang lóe lên, hắn nhớ tới Huyền Cơ Tử nói qua, Huyền Kiếm Tông phía sau núi Đoạn Kiếm Tâm Nguyên, là thượng cổ một gã kiếm tôn một kiếm đâm ra tới, kia hùng hồn một kiếm có khả năng hủy thiên diệt địa. Liêu Tam cung kính thi lễ, tiên sinh chính là một kiếm trừ ra Đoạn Kiếm Tâm Nguyên vị tiền bối kia a. Pho tượng thở dài một tiếng, ta lúc ấy truy sát hai đầu đại yêu, hai cái này yêu nghiệt gian xảo rất, ta một đường truy giết bọn nó đến một chỗ sơn phong phụ cận, một kiếm vung chạm, chém ra một cái vực sâu, một kiếm này mặc dù cứng mãnh, nhưng không có đem hai đầu đại yêu hoàn toàn giết chết, hai đầu đại yêu thân chịu trọng thương, trốn đến một chỗ sơn động bên trong, ta truy sát tới sơn động bên trong khắp nơi liên thông, khắp nơi đều là lối rẽ, căn bản cũng không có. Biện pháp truy tung cái này hai đầu đại yêu, rơi vào đường cùng ta liền đem trên người bội kiếm trấn áp tại sơn động nơi cửa, đem hai đầu đại yêu trấn áp tại sơn động bên trong. Quả là thế, trước mặt pho tượng đang là năm đó kiếm tôn tàn hồn. Liêu Tam thở dài một tiếng, xin hỏi tiền bối, kia hai đầu đại yêu thật là ô phát, lục mị hai cái yêu quái. A, làm sao ngươi biết cái này hai đầu đại yêu danh tự? Pho tượng ngữ khí vô cùng ngạc nhiên. Liêu Tam, hiện tại hai đầu đại yêu ẩn giấu sơn động bên trong, tụ tập hàng ngàn hàng vạn yêu ma, kia sơn động được xưng yêu quật. Yêu quật bên trong yêu ma, bởi vì có tiền bối bảo kiếm chấn áp, không có cách nào chạy đi, mỗi ngày liều mạng gào thét xung kích. Mấy ngày nay ô phát, lục mị hai đầu đại yêu xuất hiện, đoán chừng bọn chúng thương thế trên người đã phục hồi như cũ, cho nên muốn xung kích phong ấn, dự định chạy ra yêu quật làm hại nhân gian. Hừ, hai cái này yêu nghiệt. Pho tượng lạnh hừ một tiếng. Liêu Tam, đệ tử trong khoảng thời gian này tại yêu quật bên trong, mỗi ngày nương theo lấy tiền bối cự kiếm, cùng nhau chống lại yêu quật bên trong yêu ma, làm sao đệ tử tu hành nông cạn, không có cách nào chấn áp lục mị, ô phát hai đầu đại yêu. Mắt thấy cái này hai đầu đại yêu sắp xông phá phong ấn chạy ra yêu quật. Pho tượng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tam, mấy ngày nay ta có thể cảm giác được một đạo tinh thuần Phật môn lực đạo tiến nhập thể nội, đem lực lượng của ta tỉnh lại một chút, không nghĩ tới lại là ngươi đem Phật lực rót vào ta cự kiếm bên trong. Liêu Tam gật đầu nói, đệ tử tu hành nông cạn, tiền bối chê cười. Pho tượng chỗ mi tâm, một đạo kiếm mang lấp lóe, rót vào Liêu Tam thể nội. Cảm giác nhói nhói mãnh liệt truyền đến, Liêu Tam toàn thân rung động, trên đầu mồ hôi lạnh lâm ly. Pho tượng, ta đưa cho ngươi đạo kiếm khí này, chính là ta một đạo kiếm quyết, ngươi trong vòng 3 ngày muốn đem kiếm quyết này lĩnh ngộ thông triệt, làm ô phát, lục mị hai đầu đại yêu xung kích yêu quật lúc, ngươi có thể khởi động kiếm quyết, đem hai đầu đại yêu chém giết. Chương 239, diệt sát đại yêu chương 239, diệt sát đại yêu yêu quật chỗ sâu, phẫn nộ yêu ma đang thét đảo. Tại yêu ma phía trước, một thanh cự kiếm bộc phát hào quang màu đỏ, từng đạo lạnh thấu xương kiếm khí khuấy động, trấn áp yêu quật chỗ sâu yêu ma. Tại cự kiếm bên cạnh, một người thanh niên ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, khí tức cơ hồ không phát hiện ra được, một cái tay nén tại bên trên cự kiếm, trên thân Phật quang khuấy động. Yêu quật chỗ sâu, một đám yêu ma nhìn chằm chằm cự kiếm bên cạnh người trẻ tuổi. Cái kia Phật tu tựa như là chết. Đều 3 ngày, còn cảm giác không thấy trên người hắn có bất kỳ khí tức gì. Trước đó vài ngày hắn không ngừng nhập kinh, hại chúng ta thật là khổ. Chết tốt lắm. Đột phá cấm chế, ta muốn ăn hắn thịt, đem xương cốt của hắn một chút xíu nhai nát. Yêu quật bên trong một đám yêu quái nhìn thấy Liêu Tam khí tức hoàn toàn không có, tâm bên trong khủng khiếp thoải mái. Chúng yêu quái phân chấn lúc, tiếng gào thét càng thêm cuồng bạo. Đột nhiên, hai đạo thân hình theo yêu quật chỗ sâu xông lại, cái này hai đạo thân hình bỗng nhiên xông lại, lạnh thấu xương yêu khí tràn ngập toàn bộ yêu quật. Tô Phát, Lục Mị giáng lâm. Vâng. Chí mạng uy áp giáng lâm, yêu quật bên trong một hồi chấn động. Tụ tập cùng một chỗ gào thét yêu nhau nhau bạo liệt ra, huyết vụ, hắc khí đầy trời tràn ngập. Tô Phát, Lục Mị bỗng nhiên giáng lâm, vẹn vẹn trên người bị áp, liền đem hàng ngàn con tiểu yêu diệt sát. Lục Mị một đôi tà mị mắt nhìn chằm chằm cự kiếm cái khác thân ảnh, thật đúng là tiện nghi hắn, vốn định một chút xíu đem hắn hành hạ chết, không nghĩ tới hắn thế mà sớm không có khí tức. Tô Phát hẹp dài huyết mâu lạnh lùng, nhìn về phía yêu quật sơn động bên ngoài. Là lúc này rồi. Đáng chết kiếm tôn, thế mà trấn áp chúng ta nhiều năm như vậy, ngươi chết còn không cho chúng ta đi ra yêu quật, thù này liền ghi tạc nhân loại trên thân, đi ra yêu quật lúc, liền là nhân tộc tàn lùi thời điểm. Tô Phát hướng về phía trước phóng ra một bước, Lục Mị thân ảnh lắc lư đi theo Tô Phát sau lưng. Ông. Cự kiếm phát ra mãnh liệt chấn động. Cái này chấn động chuyển khắp toàn bộ Huyền Kiếm Tông. Lần này rung động chi lực vượt quá tưởng tượng, Huyền Kiếm Tông trên dưới chấn động. Huyền Kiếm Tông ầm vang chấn động ở giữa, một đạo thân hình cấp tốc xông vào yêu quật bên trong. Huyền Cơ Tử. Huyền Cơ Tử nhìn qua đi hướng cự kiếm hai đầu đại yêu, sắc mặt rung động. Cường hãn uy áp theo hai đầu đại yêu trên thân bạo phát đi ra. Một loại trực giác mãnh liệt, trước mặt hai đầu đại yêu nhất định là lúc trước kiếm tôn chấn áp hai đầu đại yêu, Tô Phát cùng Lục Mị. Cự kiếm kịch liệt rung động, tiếng ông ông không ngừng, dường như trong chốc lát liền sẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại yêu muốn đột phá phong cấm. Huyền Cơ Tử đầu đánh mình, xông về phía trước một bước, trên thân kiếm khí khuấy động ở giữa, một sợi kiếm khí rót vào cự kiếm bên trong. Kiếm khí rót vào cự kiếm bên trong, Huyền Cơ Tử thân thể đột nhiên rung động động, hắn cảm ứng được một cỗ cường hàn yêu lực hướng thể nội bạo tới, cái này yêu lực cường đại dị thường, cơ hồ không cách nào chống cự. Phúc. Một ngụm máu tươi dâng trào, Huyền Cơ Tử thân thể bị bại, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Cách đó không xa, Lục Mị đại yêu cười khanh khách, nho nhỏ kiếm tu, lại dám lô mãng, lao nương một hồi đột phá phong cấm, nhất định phải đem trên người ngươi ra lột bỏ đến, ném ở dưới chân làm đệm. Lục Mị đại yêu luôn yêu thích lột da người, thân thể co quắp trên mặt đất, Huyền Cơ Tử vẻ mặt mờ mịt. Cứ như vậy kết thúc rồi hả? Huyền Kiếm Tông đời đời kiếp kiếp chấn thủ yêu quật, đổi lấy chính là yêu ma bài trừ phong cấm, toàn bộ kiếm tông trở thành một nước. Tô Phát, Lục Mị một bước hướng về phía trước, cự kiếm ầm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân kiếm khổng lồ bên trên kiếm khí khuấy động, nồng đậm yêu khí đem cự kiếm bao phủ. Tô Phát huyết mâu bên trong mang theo một vẻ khoái ý rốt cục đột phá phong cấm, mấy trăm năm qua, vô số nhật nguyện, tâm tâm niệm niệm muốn chạy trốn ra thăng thiên, rời đi âm u ướt lạnh yêu quật, một ngày này rốt cục thực hiện. Yêu quật bên trong phong cấm bài trừ. Tô Phát, Lục Mị sau lưng, hàng ngàn hàng vạn tiểu yêu trong mắt một mảnh ngạc nhiên mừng rỡ, toàn thân kịch liệt run rẩy, một mấy tiểu yêu cao giọng reo hò, thanh âm vang vọng yêu quật. Tô Phát, Lục Mị quay đầu, mắt lạnh nhìn sau lưng tiểu yêu, khóe miệng một vệt lanh ý cười. Các ngươi cái này mấy tiểu yêu tới thật đúng lúc, chúng ta một đường bài trừ phong cấm, lúc này thật đúng là đói bụng đâu. Tô Phát, Lục Mị mở to miệng, một cỗ yêu dị gió theo Tô Phát, Lục Mị trong miệng dâng lên mà ra, yêu phong bên trong mang theo mùi máu tươi, tràn ngập hướng sau lưng một đám tiểu yêu trên thân. Yêu phong đem tiểu yêu nhóm bao phủ. Bành, 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 bành. Liên tiếp tiếng bạo liệt vang lên, tiểu yêu nhóm nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết khí, bị yêu phong cuốn sạch lấy rơi vào Ô Phát, Lục Mị trong miệng. Thôn vệ rất nhiều tinh lực, Ô Phát, Lục Mị trên người mỏi mệt thái độ tận trừ, ngửa mặt lên trời cùng tiếu, hai đầu đại yêu hướng yêu quật bên ngoài đi tới. Cự kiếm ngã xuống đất, tiếng kiếm reo dần dần yếu ớt. Hai đầu đại yêu từng bước tới gần. Tại ngã xuống cự kiếm bên cạnh, Liêu Tam thân thể hơi động một chút, một đạo Phật quang nhàn nhạt sáng lên. Liêu Tam trên thân khí tức dần dần khôi phục. Lục Mị mắt thấy Liêu Tam tỉnh lại, khoe miệng một vệt nụ cười thản nhiên. Người còn sống lại, lao nương vừa bận lột bỏ ra của ngươi túi. Thân hình thoát một cái, Lục Mị trong nháy mắt đi vào Liêu Tam bên cạnh, trắng non tay giơ lên, một cỗ khí tức sắc bén tại Lục Mị trên tay dập dờn. Đóng chặt đôi mắt mở ra, Liêu Tam khí thế trên người đột nhiên mà biến, thanh thế ngập trời kiếm khí màu đỏ theo Liêu Tam trên thân bạo phát đi ra, kiếm khí màu đỏ này cùng cự kiếm bên trên kiếm khí như thế sắc bén. Lục Mị một tiếng kinh hô. Liêu Tam vươn tay, kiếm khí trong tay lạnh thấu xương, cự kiếm một tiếng oanh minh, thân kiếm đột nhiên thu nhỏ, biến thành dài năm thước một thanh trường kiếm. Cự kiếm thu nhỏ, bay xuống Liêu Tam trong tay. Trường kiếm nơi tay, Liêu Tam trong mắt một đạo kiếm mang lấp lóe. Chạm. Trầm thấp ám cơm âm thanh ầm vang lên, một đạo ánh kiếm màu đỏ lấp lóe, Liêu Tam trường kiếm trong tay một kiếm đâm vào Lục Mị thân thể. Gào thét thảm thiết tiếng vang lên, Lục Mị thân hình vặn mèo, cấp tốc vặn mèo ở giữa, nàng hiện ra nguyên hình, Lục Mị hóa thành một đầu trăm trượng lớn xà, xà thân xanh biếc, có một ngôi nhà phẩm chất, một đôi xà mắt u ám vô tình, trong miệng thỉnh thoảng khép mở, xà lưỡi đen như mực phun ra nuốt vào. Lục Mị hóa ra là một đầu lớn xà biến thành. Liêu Tam trường kiếm trong tay đâm rách xà phân bụng, máu tươi từ xà bụng bên trong chảy xuôi. Tại Lục Mị bên cạnh, Tô Phát sắc mặt chấn kinh, trước mắt cầm trong tay trường kiếm chém giết Lục Mị Liêu Tam giống như đã từng quen biết, mấy trăm năm trước kiếm tôn một thân kiếm khí, sắc bén vô cùng, chính là lúc này Liêu Tam bộ dáng. Thân hình mong muốn triệt thoái phía sau, có thể, thân thể bị xung thiên kiếm khí lôi cuốn, không cách nào động đậy mảy may. Đáng chết, bị lừa rồi, không nghĩ tới Liêu Tam lại là kiếm tôn phụ thể. Tô Phát liều mạng giãy giụa. Liêu Tam quay đầu, trong mắt một mảnh kiếm quang. Chạm. Gào thét ở giữa, Liêu Tam phi thân bật lên, trường kiếm trong tay đưa ra, trực chỉ Ô Phát đỉnh đầu. Soạt. Một tiếng vang nhỏ, Liêu Tam trường kiếm trong tay đâm xuyên Ô Phát đầu lâu. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Ô Phát trên đầu máu tươi chảy xiết, thân thể điên cuồng trên mặt đất vặn mèo, hóa thân một cái màu đen lớn rùa dài hơn 10 trượng, thân hình trắng kiện, một đôi trong hai mắt đỏ như máu, mang theo trùng tiên nổi giận. Hèn hạ, ngươi lại là kiếm tôn phụ thể. Hóa thân màu đen lớn xả, Ô Phát mở cái miệng rộng, trong miệng bạch sâm sâm răng xuất hiện, hướng Liêu Tam tát tới. Liêu Tam trên thân kiếm khí tăng vọt, trùng thiên kiếm khí làm cho cả yêu quật bên trong vách đá nhao nhao vỡ vụn, cắn xé tới Ô Phát đại yêu bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành một bãi thịt nát bay tán loạn. Chương 240, mèo đen chương 240, mèo đen chém giết hai đầu đại yêu, Liêu Tam một thân kiếm khí, trên thân hồng mang bắn ra, dường như kiếm tôn lâm thế, thân hình hắn đứng nghiêm đứng ở yêu quật bên trong, một thân uy thế, nhường yêu quật chỗ sâu một đám yêu vật toàn thân run rẩy. Thật đáng sợ, thật cường hãn kiếm khí, dù là nhiễm một chút liền phải toàn thân phá diện. Yêu quật chỗ sâu một đám yêu quái trong lòng rung động. Liêu Tam tay cầm trường kiếm, hướng trên mặt đất cắm xuống. Âm vang ở giữa, một tiếng chấn động to lớn truyền đến, toàn bộ yêu quật đung đưa, Liêu Tam trong tay giải năm thước kiếm đột nhiên biến lớn, trường kiếm một lần nữa hóa thân cự kiếm cắm ở yêu quật bên trong, lạnh thấu xương kiếm khí bộc phát, từng đạo kiếm mang màu đỏ khuấy động, hướng yêu quật chỗ sâu phiêu đãng. Yêu quật một lần nữa bị phong ấn. Phong ấn yêu quật, Liêu Tam trên người kiếm khí bỗng nhiên tiêu tán, cả người thẳng tắp ngã xuống đất. Ngã xuống đất Liêu Tam, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên thân khí tức hoàn toàn không có. Liêu Tam sau lưng, Huyền Cơ Tử ngây ngốc co quắp ngồi dưới đất, miệng hắn có chút mở ra lấy, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng là đệ tử Phật môn, thế nào phụ thân thành kiếm tôn? Kiếm tôn một kiếm chém ra đoạn kiếm thâm uyên, cường hãn vĩ lực làm cho lòng người chỉ thần mê. Đời đời kiếp kiếp đến nay, Huyền Kiếm Tông đệ tử cẩn thủ kiếm tôn di chí, một mực đem khống lấy yêu quật, không cho yêu quật bên trong yêu vật chạy đi. Trong lúc đó rất nhiều Huyền Kiếm Tông đệ tử không ngừng tinh tiến kiếm đạo, gắng đạt tới kiếm tôn năm đó chi bậc nhất, hy vọng kế thừa kiếm tôn y bát. Nhưng không có một gã Huyền Kiếm Tông tu sĩ xuất hiện rất cao tạo nghệ, cũng không có nhận đến kiếm tôn ưu ái. Thật là trước mắt tên này Phật môn tu sĩ, không chỉ một thân Phật môn tu vi thâm hậu, thế mà thu được kiếm tôn y bát, trong một đêm liền thành tựu kiếm tôn thực lực, giơ kiếm ở giữa đem lục bị, Ô Phát hai đầu đại yêu chém giết, hoàn thành năm đó kiếm tôn chưa lại sự tình. Căn bản không thể tin được, có thể. Sự thật liền bày ở trước mắt. Yêu quật một lần nữa bị phong ấn, nguy cơ to lớn giải trừ. Huyền Cơ Tử sắc mặt vô cùng phức tạp, hắn nhìn qua ngã xuống đất Liêu Tam, thật dài thở dài một tiếng. Kiếm tôn thật sự là đối ngươi ưu ái có thừa. Huyền Cơ Tử cảm khái thở dài. Sau 10 ngày, Liêu Tam chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt tất cả vô cùng hoảng hốt, trên thân nhói nhói dị thường, mỗi một cây xương cốt, mỗi một miếng thịt đều bị bén nhọn cắt chém đồng dạng, từng đợt nhói nhói nhường Liêu Tam toàn thân run rẩy. Chật vật đứng dậy, trước mắt mãnh liệt dương quang nhường Liêu Tam hí mắt. Người rốt cục tỉnh lại. Thanh âm bình tĩnh hòa hoãn, Huyền Cơ Tử thanh âm. Huyền Cơ Tử đứng tại Liêu Tam sau lưng, ánh mắt bốn phía quan sát, Liêu Tam phát hiện mình nằm tại trên một cái giường, trên thân che kín thật dày chăn mền. Chậm rãi chống đỡ đứng người dậy, mỗi động tác một chút, toàn thân đều kim đâm đồng dạng đau đớn. Vô cùng đơn giản chống đỡ lấy ngồi xuống, Liêu Tam mệt đầu đầy mồ hôi, thân thể ngồi ở trên giường, thể nội Phật đạo chi lực lặng lẽ vận hành, trong khí hải không có chút nào động tĩnh, Liêu Tam phát hiện trong cơ thể mình linh lực hoàn toàn không có, trong khí hải biến trống rỗng, trong kinh mạch một mảnh khô gắt. Tại sao có thể như vậy? Liêu Tam trong lòng chấn kinh, vận dụng thần thức nội thị thể nội, trong khí hải một mảnh trống trải, nghiệp hỏa hồng liên mầm non biến hơi khô xẹp, nơi nào còn có Phật lửa cái bóng? Trong đầu, Phật đà chân thân còn tại, trên thân không còn là kim quang rạng rỡ, đen kịt, biến thành một tôn tảng đá pho tượng. Chỗ mi tâm. Cửu U Huyền Minh Ma Đồ còn tại, lại chỉ là một đoàn hắc khí, nhàn nhạt phiêu phủ ở nơi đó. Ta đây là thế nào? Liêu Tam có chút mờ mịt. Huyền Cơ Tử, đại sư, kiếm tôn phụ thân ở trên thân thể ngươi, kiếm tôn tu vi cao hơn ngươi quá nhiều, thân thể của ngươi gánh chịu không được kiếm tôn tu vi, ngươi linh lực trong cơ thể bị hết sạch. Nhìn xem Liêu Tam vẻ mặt thần tình cuốn hoặc, Huyền Cơ Tử đoán ra Liêu Tam đối với mình linh lực khô kiệt cảm thấy kỳ quái, vội vàng làm giải thích. Liêu Tam trong lòng chấn động mạnh mẽ. Vậy ta hiện tại? Liêu Tam hỏi. Huyền Cơ Tử trả lời vô cùng trực tiếp, cùng phàm nhân không khác. Liêu Tam ngu ngơ lăng ngồi ở trên giường, hai mươi mấy hơi thở sau, hắn hai tay bịt giường, từng chút chi đứng người dậy, từng điểm xê dịch bước chân, chậm rãi từ trên giường xuống tới, vẹn vẹn đi xuống bên cạnh giường lớn, Liêu Tam mệt thở hổn hển. Từ trên giường xuống tới, Liêu Tam thoáng thở phào, tay bịt tường, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Sau lưng, Huyền Cơ Tử hỏi, đại sư muốn đi đâu? Liêu Tam không quay đầu lại, về Pháp Khánh Tự. Một đạo lưu quang hiện lên, Huyền Cơ Tử xuất hiện tại Liêu Tam trước người. Huyền Cơ Tử thần sắc trang nghiêm, hướng Liêu Tam thật sâu thi lễ. Nếu không có đại sư một kiếm chém giết Ô Phát, lục mị hai đầu đại yêu, ta Huyền Kiếm Tông sao có thể tồn tại? Đại sư tại ta Huyền Kiếm Tông có ân, lão phu ở đây đa tạ. Yêu quật hiện tại một lần nữa bị phong ấn, một đám tiểu yêu nỗi giàn vật lấy dung chuyển yêu quật phong ấn, Huyền Kiếm Tông không lo, thiên hạ thường sinh bình an. Liêu Tam cười khổ. Một đạo nặng nề thân ảnh dần dần rời đi Huyền Kiếm Tông. Huyền Cơ Tử đứng tại sơn phong phía trên, chắp hai tay sau lưng nhìn qua Liêu Tam biến mất phương hướng, trong mắt một mảnh mênh mông. Từ xưa phàm nhân cùng tu sĩ có cách biệt một trời, Liêu Tam giải cứu Huyền Kiếm Tông, có thể hắn vẫn là phải rời đi. Thân thể rất nặng, đầy người tu vi không còn sót lại chút gì, đi xuống Huyền Kiếm Tông sân phòng, Liêu Tam trên đường đi nghỉ ngơi mấy lần. Vào đêm, Liêu Tam đi vào Huyền Kiếm Tông dưới núi một cái thôn xóm. Thôn lạc nho nhỏ, trên dưới 100 gia đình, bao phủ tại một mảnh ánh trăng bên trong. Thể lực cơ hồ hao hết, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, Liêu Tam chậm rãi đi vào trong thôn lạc. Trong thôn vô cùng bình tĩnh, mỗi một nhà đều phòng cửa đóng kín, Liễu Tam liên tục gõ mấy hộ ra môn, không có một nhà cho Liễu Tam mở cửa. Trong thôn này người hảo hảo lạnh lùng. Liễu Tam trong lòng cảm khái, đi vào một bụi cỏ đống bên cạnh, đem thân thể rúc vào đống cỏ khô bên trong. Trên thân vô cùng mệt mỏi, Liễu Tam mơ mơ màng màng tiếp đi. Ban đêm, gió thật lạnh, vô cùng lạnh. Thân thể dựa vào đống cỏ khô bên trong, Liễu Tam bị hàn phong đông lạnh tỉnh, ánh mắt chiếu tới, hắn thấy được một con mèo, màu đen mèo, một đôi mắt mèo trong đêm tối tản ra quỷ dị quang mang, mắt mèo bên trong mang theo một vẻ quỷ mị chi ý, mèo này trên người có âm hồn dây dưa, từng đạo âm hồn theo thân mèo bên trên thoát ra, lại bị hắc miêu thân thể hấp thụ tiến nhập thể nội. Dây dưa tại hắc miêu trên người âm hồn đang thét gào, kêu thảm, kêu khóc, lại một chút cũng không thoát khỏi được hắc miêu hấp thụ. Liễu Tam trong lòng một hồi kinh hoàng, thân thể ngồi phịch ở đống cỏ khô bên trong một cử động cũng không dám. Con mèo này có vấn đề, lấy Liễu Tam hiện tại phàm nhân thân thể, bị con mèo này nhìn thấy, không khác tự tìm đường chết, cái này hắc miêu có thể dễ như trở bàn tay đem hồn phách của hắn hút vào trong thân thể. Hắc miêu cũng không nhìn thấy Liễu Tam, nó thân hình nhảy lên, hướng một gia đình chạy như bay. Hắc miêu bước chân nhanh nhẹn, bắt đầu chạy một tia thanh âm đều không có. Đi vào gia đình này, hắc miêu trên thân nhộn nhạo lên một hồi khói đen, mèo con thân thể bị hắc khí bao phủ, hắc khí hướng phía dưới phòng ở tràn ngập, một chút xíu bay vào phía dưới trong phòng. Hắc miêu biến mất, thấu xương âm hàn chậm rãi tiêu tán không thấy. Một đêm này dài đằng đẵng, Liễu Tam mắt trợn tròn, căn bản không dám đi ngủ, hắn một mực tại chờ đợi bình minh. Chương 241, chém giết mèo đen. Chương 241, chém giết mèo đen. Ngày thứ hai, màu đỏ mặt trời mới mọc chiếu rọi đại địa. Xe lạnh trong không khí truyền đến nữ tử tiếng khóc. Tiếng khóc theo đêm qua hắc miêu biến mất trong phòng truyền đến. Bốn phía có hàng xóm nhao nhao hướng gia đình này tụ tập. Liễu Tam lẫn trong đám người, hướng gia đình này trông được đi, liền thấy một gã phụ nhân quỳ trên mặt đất thút thít, phụ nhân bên cạnh đứng đấy một đứa bé, vẻ mặt ngây thơ nhìn xem phụ thân của mình. Gian phòng bên trong nam nhân cứng ngắc nằm ở nơi đó, hai mắt mở ra lấy, trống rỗng nhìn qua phía trên thân không có vết thương. Nam nhân bị không có hồn phách. Đáng chết. Cái kia hắc miêu hút nhân hồn phách. Liễu Tam âm thầm chửi mắng. Buồn rầu tại tự thân không có chút nào linh lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn thôn phụ thúc thiết, không có biện pháp nào. Có mấy tên trong thôn lão bà tiến lên an ủi thôn phụ. Thôn dân thu xếp lấy muốn cho nam nhân nhập liệu. 7-8 tên trong thôn tráng hán đem nam nhân nâng lên, bỏ vào trong sân trên mặt đất. Có người thu xếp lấy đánh quan tài, đem nam nhân xuống mộ an táng. Nhìn xem một đám thôn dân bận rộn, Liễu Tam buồn vô cớ hướng thôn đi ra ngoài. Thân thể phá lệ mệt mỏi, không có đi ra khỏi bao xa, thân thể liền cảm thấy một hồi đau nhức, trong đầu không ngừng vang vọng thôn phụ quỷ gối trượng phu bên cạnh tiếng khóc, còn có cái kia 12-13 tuổi hài tử ngây thơ, bị thương ánh mắt. Cái kia vừa mới chết đi nam nhân có thể cứu sống, chỉ cần đem hồn phách của hắn gọi trở về, hắn hẳn là vô sự. Liễu Tam bước chân chậm rãi dừng lại. Liễu Tam chính mình từ nhỏ là một gã cô nhi, đã mất đi cha mẹ, có rất nhiều lần đau thấu tim gan cảm xúc, Liễu Tam trong lòng bùng đi không được chính là thôn phụ bên cạnh đứa bé kia thân ảnh, vừa mới mất đi phụ thân, Liễu Tam vì hắn cảm thấy đau lòng. Cắn răng, Liễu Tam một lần nữa hướng trong thôn đi đến. Lần này Liễu Tam đi rất nhanh, trên thân mặc dù mệt nhọc, từ đầu đến cuối không có chậm dần cước bộ của mình. Lần nữa tới trong thôn, kia hộ chết nam nhân trong nhà, thôn dân tìm tới một cái quan tài, đem nam nhân cất vào trong quan tài, 7-8 cái thôn dân đang định đem chết đi nam nhân vùi vào trong núi. Lên. Mấy tên thôn dân đem quan tài nâng lên. Thôn phụ nhìn xem trượng phu của mình liền bị vùi vào trong núi, thê lương bi thảm lên, nam hải khoác trên người áo gai, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Mấy tên thôn phụ tranh thủ thời gian an ủi kêu khóc nữ nhân. Quan tài chậm rãi khiêng ra sân nhỏ, đang muốn hướng trên ngọn núi lớn đi đến. Một gã nam tử ngăn khuất quan tài phía trước, thon dài dáng người, tuấn giật hình dạng, mặc trên người trường sam. Liễu Tam ngăn khuất quan tài trước mặt. Thôn dân kinh ngạc nhìn chằm chằm Liễu Tam. Liễu Tam thần tình lạnh nhạt nói, trước không cần nhập liệu, ta có lẽ có biện pháp đem hắn cứu sống. Thôn dân nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám bước tin. Đem hắn cứu sống? Hắn không phải đã chết rồi sao? Liễu Tam lắc đầu đối xúm lại tới bên cạnh thôn dân nói, nam nhân này bất quá là bị rút hồn phách, thời gian không dài, chỉ cần hồn phách của hắn trở về, hắn liền có thể phục sinh. Chúng thôn dân có chút bán tín bán nghi. Liễu Tam, cho ta một ngày thời gian, đêm nay ta liền ngốc ở trong thôn, cùng rút nhân hồn phách quỷ vật đối chiến, nếu như ta thắng, quan tài bên trong nam nhân phục sinh, nếu như ta chết, các ngươi đem quan tài chôn vào trong núi không mượn. Thôn dân nguyên một đám sững sờ, không có chủ ý Liễu Tam nói lời thề son sắt, dường như thật là một gã có bản lĩnh cao nhân. Một gã trong thôn trưởng giả chậm rãi trong đám người đi ra, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Liễu Tam, đối bên cạnh một đám thôn dân nói, đã người trẻ tuổi này đêm nay sẽ phải sẽ cái kia quỷ vật, chúng ta liền tin hắn một lần, có thể bắt lấy quỷ vật tốt nhất, nếu như không có trấn áp quỷ vật, chúng ta ngày mai nhập liệu. Các thôn dân gật đầu đáp ứng. Vào đêm, Liễu Tam khoanh chân ngồi trong thôn đống cỏ khô bên cạnh. Ban đêm gió có chút mát, Liễu Tam hai mắt khép hở, sắc mặt lạnh nhạt, hai tay thiền định phát ấn. Liễu Tam sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng một mảnh kinh hoàng. Trong miệng không ngừng tụng định vạn ách độ nan kinh, kim thân bát nhã ba la mật kinh, có thể. Một chút hiệu quả đều không có, thể nội không có động tĩnh chút nào, trong khí hải một mảnh trống rỗng, nghiệp hỏa hồng liên mầm non vẫn như cũ khô gắt. Ta có phải hay không có chút lô mang rồi? Hiện tại mình cùng phàm nhân không khác, thế mà liền kế tiếp đối kháng hắc miêu yêu vật nhiệm vụ, cái này không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Chờ lấy bị cái kia hắc miêu đem hồn phách của mình rút đi. Liễu Tam có chút hối hận. Trên ánh trăng giữa trời, trong thôn từng nhà đại môn đóng chặt, rất nhiều thôn dân không có chìm vào giấc ngủ, bọn hắn không có điểm đèn, xuyên thấu qua cửa sổ, vụ trộm quan sát quanh chân ngồi trong thôn đống cỏ khô cái khác Liễu Tam. Mèo ô. Một tiếng quỷ dị tiếng mèo kêu. Một trận âm phong nổi lên. tới. Nghe được cái này tiếng mèo kêu, Liêu Tam trong lòng run lên. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái hắc miêu đứng trước người năm trượng địa phương xa, hắc miêu một đôi tản ra ánh sáng yếu ớt mang mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tam, bước chân nhẹ nhàng, từng bước một hướng Liêu Tam tới gần. Âm hồn tại hắc miêu trên thân dây dưa, mỗi một cái âm hồn liều mạng muốn thoát ly hắc miêu thân thể, có thể bọn chúng mới vừa từ hắc miêu trong thân thể thoát ra, lại bị hắc miêu hút nhập thể nội. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, âm hồn đang gào khóc, tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Liêu Tam chậm rãi đứng dậy. Meo. Hắc miêu hóa thành một đạo lưu quang, hướng Liêu Tam xông lại, hắc miêu miệng há mở, răng sừng sững, răng mũi nhọn lóe ra âm trầm bạch quang. Còn chưa kịp phản ứng, hắc miêu cắn một cái tại Liêu Tam trên thân. Hắc miêu sắc nhọn răng cắn trên bờ vai, đau đớn kịch liệt nhường Liêu Tam toàn thân run rẩy, một cỗ cực kỳ âm hàn khí tức hướng Liêu Tam thể nội tràn ngập, chảy xuôi tới trong kinh mạch của hắn, theo kinh mạch không ngừng chảy xuôi, một mực lan tràn tới Liêu Tam khí hải. Toàn thân cơ hồ bị đông cứng, Liêu Tam trong mắt lộ ra mê mang, con ngươi trô bao trùm lấy một tầng băng xương. Mãnh liệt đoán niệm tại Liêu Tam trong đầu quanh quẩn, đủ loại âm hồn đoán niệm tràn ngập tại Liêu Tam trong đầu, có thấp giọng khóc lóc kể lể, có cao giọng giận mắng, có buồn bã ưu tư, có lớn tiếng gào khóc. Các loại đoán niệm vây quanh trong đầu Phật Đà, như một mảnh màu đen mây đen đồng dạng, hướng kim thân Phật Đà tràn ngập đi qua. Một tiếng bạo liệt vang lên, Liêu Tam trong đầu Phật Đà u ám Phật trên thân vỡ ra một cái khe, một sợi kim sắc quang mang theo trong cái khe nổ bắn ra mà ra, kim sắc Phật quang như một thanh kiếm sắc, trong nháy mắt đem tràn ngập tại Phật Đà phụ cận đoán niệm đâm xuyên, trùng thiên đoán niệm trừ khử ở vô hình. Ông Liêu Tam thân bên trên truyền đến kịch liệt rung động, trong khí hải một cỗ kim sắc Phật quang bạo phát đi ra, khí hải dưới đáy khô quắc nghiệp hỏa hồng liên mầm non một lần nữa biến đầy đà lên, một vệt nhàn nhạt màu đỏ ánh lửa quanh quẩn tại nghiệp hỏa hồng liên mầm non mũi nhọn. Trong khí hải có Phật quang nhàn nhạt, một cỗ cường hãn dòng nước ấm trong nháy mắt hướng kinh mạch chảy xuôi, đem xâm nhập trong kinh mạch tất cả âm hàn xua tan. Liêu Tam đôi mắt bên trong một vệt băng xương tiêu tán. Vươn tay, Liêu Tam một phát bắt được Hắc Miêu. Hắc Miêu không ngừng giãy giụa, một đôi mắt mèo bên trong mang theo phẫn nộ, mở ra mèo miệng, trong miệng răng sắc nhọn, mạnh mẽ cắn lấy Liêu Tam trên tay. Trên tay máu me đầm địa, Liêu Tam từ đầu đến cuối vững vàng nắm nuốt Hắc Miêu cổ, mặc cho Hắc Miêu như thế nào cắn xé, giãy giụa tuyệt không buông tay. Ý niệm khẽ nhúc nhích, ma diệm đao xuất hiện tại Liêu Tam trong tay, ma diệm đao bên trên lóe ra yêu đất Phật quang. Ma diệm đao hóa thành một đường vòng cung, vung chạm tại Hắc Miêu trên thân. Meo. Một tiếng thảm thiết tiếng mèo kêu, Hắc Miêu toàn thân bị chấn, trên thân hắc khí phun ra ngoài, trong hắc khí từng đạo âm hồn tứ tán bỏ trốn. Bành. Một tiếng vang trầm, Hắc Miêu thân thể đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành một đoàn hắc khí tiêu tán trên không trung. Hô. Hô. Toàn thân run rẩy không chịu nổi, Liêu Tam co quắp ngồi dưới đất, cả người toát mồ hôi lạnh. Mệt mỏi, đặc biệt mệt mỏi. Liêu Tam không nhúc nhích ngồi phịch ở đống cỏ khô bên trong. Chương 242, nơi này có sơn yêu chương 242, nơi này có sơn yêu hoảng hốt ở giữa, Liêu Tam hôn mê đi. Ngày đó ra phương đông lúc, Liêu Tam thủy nhãn mông lung lúc, bị một đám thôn dân đánh thức. Mở mắt ra, liền thấy hôm qua chết đi nam nhân quỷ trước người. Hán tử kia hơn 30 tuổi, dáng dấp vô cùng rắn chắc, bên cạnh hắn, thê tử của hắn, nhi tử quỷ ở nơi đó. Hán tử nói, đại ân nhân, ta ngày hôm trước trong đêm bị cái kia đang chết hắc miêu rút hồn phách, nhập thân vào hắc miêu trên thân, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi khống chế, tối hôm qua ngài ra mặt cùng hắc miêu đánh nhau, đem hắc miêu chém giết, hồn phách của ta mới thoát khỏi hắc miêu khống chế, về tới trong thân thể, một lần nữa sống lại, ngài là ta tái tạo ân nhân, cả nhà của ta đều cảm tạ ngươi. Nam nhân thế tử, nam nhân nhi tử quỳ trên mặt đất dập đầu. Liêu Tam chậm rãi đứng dậy, đem nam nhân dịu dắt đứng lên. Liêu Tam, ta vốn là Phật môn tu sĩ, trừ ma vệ đạo chính là ta ứng tận nghĩa vụ, không cần đa lễ. Lúc này, một gã trong thôn lão giả trong tay chống quải trượng, chậm rãi đi đến Liêu Tam trước mặt, hắn rung động có chút thi lễ nói, đại sư, may mắn mà có ngài trừ đi cái kia hắc miêu, bên trong làng của chúng ta mới bảo đảm thái bình, lão thân nơi này hữu lễ. Năm sáu ngày đến, trong thôn mỗi ngày trong đêm đều nổi lên âm lãnh gió, cái này gió rất cổ quái, âm lãnh gió qua đi, trong thôn liền sẽ có người chết đi, mỗi một cái người đã chết trên thân đều không có bất kỳ cái gì vết thương, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, chết vô cùng kỳ quặc. Trong thôn người nghị luận ầm ĩ, cảm giác được trong thôn tới tà vật, có thể nhưng không ai thấy qua cái này tà vật, cũng không ai có thể đem cái này tà vật chém giết, thẳng đến Liêu Tam đi tới trong thôn, mới đem cái này hắc miêu chém giết. Tối hôm qua, rất nhiều thôn dân đều thấy được Liêu Tam cùng hắc miêu kịch đấu. Trong thôn người quỳ xuống một mảnh, bất luận nam nữ già trẻ đều quỳ gối Liêu Tam trước mặt, khắp khuôn mặt là cảm kích thần sắc. Liêu Tam khổ khuyên mấy lần, mọi người mới chậm rãi đứng dậy. Trong thôn cầm trong tay quải trượng lão giả đối Liêu Tam nói, chúng ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, mời đại sư tại chúng ta trong thôn trú lưu mấy ngày vừa vặn rất tốt. Liêu Tam vẻ mặt khác biệt, bây giờ tà vật đã trừ, ta liền không cần ở chỗ này làm phiền. Trong thôn lão giả thở dài một tiếng nói, bên trong làng của chúng ta nam nhân đều muốn tới trên núi đi săn, trong núi này gần nhất tới một đầu sơn yêu, nhiều lần đem thôn dân cắn bị thương, thôn dân cũng không dám tới trên núi đi săn, gãy mất sinh kế, không có cách nào, chúng ta mỗi nửa tháng đều muốn hướng sơn yêu cung phụng, một cái không hài lòng, liền sẽ bị sơn yêu cắn chết, chúng ta bị sơn yêu bức bách vô cùng vất vả, cho nên muốn cho đại sư nghĩ biện pháp giải cứu chúng ta thôn dân. Sơn yêu. Liêu Tam trong lòng buồn bực, thôn các ngươi khoảng cách Huyền Kiếm Tông gần vô cùng, vì sao không thỉnh cầu Huyền Kiếm Tông tu sĩ rời núi, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể đem sơn yêu tiêu diệt. Ai? Trong thôn lão giả lắc đầu, chúng ta những phàm nhân này, nơi nào có cơ gặp được Huyền Kiếm Tông tiên nhân, Huyền Kiếm Tông sơn phong quanh năm bị mây mù lở lở, chúng ta căn bản liền không tìm được Huyền Kiếm Tông chỗ, trong thôn đã từng có người tra tìm Huyền Kiếm Tông tiên nhân, cuối cùng đều là thất bại. Đang khi nói chuyện, các thôn dân một cái kích thước túi thấp xuống, mang trên mặt bất đắc dĩ. Liêu Tam cau mày, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Tối hôm qua, Liêu Tam tu vi chỉ khôi phục một kia, con quỷ kia vật hắc miêu tu hành nó cạn, Liêu Tam may mắn chém giết hắc miêu, nếu như đối mặt thôn dân nói tới trong núi yêu vật, trong lòng của hắn không có chút nào nắm chắc. Liêu Tam ngẩng đầu hướng trong thôn lão giả hỏi, không biết rõ cái kia sơn yêu là cái gì biến thành. Trong thôn lão giả, kia sơn yêu chính là một đầu lang yêu, tính tình vô cùng tàn nhẫn, ưa thích ăn thịt người, tại phụ cận trong núi hành tung bất định, đi vào trong thôn phụ cận trên núi hơn nửa năm quan cảnh, cắn chết hơn 10 tên thôn dân, chúng ta đều sợ muốn chết, mỗi tháng phải vào hiến heo mập một đầu, cung phụng cho sơn yêu, phương đến cam đoan nhất thời bình an. Gần nhất đầu này sơn yêu yêu cầu chúng ta mỗi ngày đều muốn tiến đồng, nếu như không theo liền muốn ăn thịt người. Trong thôn nơi nào có nhiều như vậy heo mập tiến đồng, thật không có cách nào. Đang khi nói chuyện, các thôn dân nguyên một đám sắc mặt tạm đạm. Liêu Tam gật đầu nói, như thế ta trong thôn nghỉ ngơi 7 ngày, sau 7 ngày ta sẽ đi trên núi nhìn xem. Liêu Tam chưa có xác định nhất định diệt trừ sơn yêu, hắn hiện tại tu hành chỉ khôi phục một chút xíu, không có tuyệt đối nắm chắc trừ yêu. Thôn dân nguyên một đám vui mừng khôn xiết, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thôn phía đông, một gian coi như sạch sẽ mau trong nhà tranh, Liêu Tam dừng chân. 3 ngày đến, Liêu Tam mỗi ngày khoanh chân ngồi trong phòng, không ngừng tu luyện. Mỗi ngày thôn dân đều muốn đưa tới 2 lần cơm canh, Liêu Tam cùng đưa cơm thôn dân có thể gặp mặt một lần, thời gian khác, Liêu Tam buồn bực ngồi trong phòng một bước cũng không đi ra. Khoanh chân ngồi trên giường gỗ, trên giường là thành chói quả khô, hai tay thiền định pháp ấn, hai mắt khép hở, thể nội trong khí hải yếu đối Phật quang có chút chiếu rọi. Tâm định, khí định, thần định, trong lòng yên lặng tụng định vạn ách độ nan kinh, trong đầu Phật đà trên người có một vết nứt, vết rạn bên trong một vệt kim quang chiếu rọi. Liên tiếp đọc 4 lần kinh văn. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh, trong đầu Phật đà kim thân thượng lại xuất hiện một vết nứt. Cái này vết rạn cùng lúc trước vết rạn lẫn nhau dính liền, hình thành một đạo lớn, dáng dấp vết rạn, càng nhiều Phật quang theo thật dài vết rạn bên trong bạo phát đi ra. Phật đà kim quang trong đầu chiếu khắp, trong khí hải càng thêm mãnh liệt ánh sáng màu hoàng kim nhộn nhạo. Có tiến triển. Liêu Tam trên mặt một vệt vui mừng. 3 ngày Phật đà trên thân lại nứt ra một vết nứt, tin tưởng sau 7 ngày, chính mình Phật đạo chi lực khôi phục càng nhiều, đến lúc đó nói không chừng thật đúng là có thể chém giết trong núi lang yêu. Ngay tại suy nghĩ đem, vang lên tiếng đập cửa. Liêu Tam đi ra cỏ tranh phòng, một đám thôn dân tụ tập tại cửa, trong mắt mang theo lo nghĩ, nhìn thấy Liêu Tam đi ra cỏ tranh phòng, thôn dân nhao nhao té quỵ dưới đất. Một gã thôn dân đối Liêu Tam nói, đại sư, xin giúp chúng ta một chút ta. Liêu Tam kỹ càng hỏi thăm phía dưới mới biết được. Mấy ngày trước, có thôn dân tới đằng sau trên núi phụ cận, không có tiến vào trong núi, lang yêu theo trên núi bỏ ra, đem tên này thôn dân cắn chết, kéo vào trong núi. An tên này thôn dân về sau, lang yêu cho người trong thôn lưu lại lời nói, lang yêu nói cho thôn dân, nếu như mỗi ngày lại không cung phụng, nó liền muốn xông vào trong thôn, đem thôn dân toàn bộ cắn chết, một cái cũng không lưu lại. Thôn dân nguyên một đám ánh mắt nhìn qua Liêu Tam, đại sư, sơn yêu bức bách càng ngày càng gấp, chúng ta đều muốn không chịu nổi, nó còn muốn đi vào trong thôn cắn chết tất cả thôn dân, nếu như dựa theo này phát triển tiếp, chúng ta những người này chỉ có thể rời đi thôn này, lưu lạc tha hương. Liêu Tam trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, sơn yêu cho mấy ngày. Thôn dân nói, sơn yêu cho 3 chúng ta ngày, nếu như không có mỗi ngày cung phụng, liền phải san bằng thôn chúng ta. 3 ngày. Liêu Tam khẽ nhíu mày, đại gia trước không nên gấp, 2 ngày sau ta tự sẽ cho đại gia một cái công đạo. Các vị thôn dân thiên ân và tạ, nguyên một đám chậm rãi tán đi. Thôn dân tán đi sau, Liêu Tam trở lại mau trong nhà tranh. Sơn yêu càng ngày càng bức bách, cho thôn dân thời gian càng lúc càng ngắn. Ý niệm khẽ nhúc đích, ma diệm đao xuất hiện trên tay, ma diệm đao bên trên nhàn nhạt Phật quang lấp lóe. Nhìn trong tay ma diệm đao, Liêu Tam khẽ lắc đầu, vẫn là kém một chút. Chương 243, diệt sát lang yêu chương 243, diệt sát lang yêu 2 ngày. Liêu Tam nửa bước không hề rời đi cỏ tranh phòng, thôn dân đưa tới cơm canh Liêu Tam không hề động. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Liêu Tam trong tay pháp ấn biến hóa, tay nắm hàng ma pháp ấn, vẻ mặt trang nghiêm, trong miệng mặc niệm kim thân bát nhã ba la mật kinh. Trong đầu Phật đà toàn thân vẫn như cũ u ám, chỉ có mấy đạo vết dạn chỗ phát ra kim quang nhàn nhạt. Trong lòng một mảnh ngảm đạm, tràn đầy tuyệt vọng. Vốn cho rằng có thể thông 2 ngày nữa tu hành đem tu vi khôi phục một chút, có thể. Hiện tại xem ra đây đều là si tâm vọng tưởng. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Liêu Tam chậm rãi đi ra cỏ tranh phòng. Buổi chiều dương quang rất đậm, Liêu Tam một thân trường sam, chậm rãi hướng trong thôn phía sau núi phương hướng đi đến. Sơn lâm rậm rạp, Liêu Tam một đường chậm rãi đi tiến. Khắp nơi trên đất cỏ xanh ở giữa, hoa dại nào ngạt ngát hương, tô điểm tại một mảnh xanh nhạt bên trong. Gió nhẹ nhàng thổi tới, mang theo cỏ xanh hương vị cùng hương hoa. Sau giờ ngọ dương quang rất đậm, ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi ở trên người ấm áp. Dưới chân giẫm trên đồng cỏ, rất nhỏ xúc cảm phảng phất là một loại cây da. Trong lòng không hiểu có xúc động, Liêu Tam trong mắt lóe lên một đạo kim mang. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Trong lòng một mảnh minh ngộ, Liêu Tam không hiểu cười nhẹ nhàng. Từ nhỏ là cô nhi, kém một chút chết đói đầu đường. Bị Tống lao đại thù lưu, thành đạo phủ. Bị Mai Hương cưỡng ép, tiến vào âm quỷ môn giấy rủa. Nhìn thấy Khương Ly, bị Khương Ly đem không bận mệnh. Tiến vào Huyền Minh Tông, một đường chống lại. Thật vất vả thoát đi Huyền Minh Tông, tại Pháp Khánh Sơn trừ mà chẳng yêu. Đi vào Huyền Kiếm Tông, tại yêu quật bên trong thu hoạch được kiếm tôn phụ thân, Liêu Tam trên đường đi đều tại cứu hộ tự thân, vì mạng sống liều mạng giấy rủa, chưa từng chân chính trải nghiệm qua Phật ý. Tại thôn này bên trong không giống, hắn có thể quay người đi ra, cũng có thể nên đón yêu ma, Liêu Tam có lựa chọn tự do. Phía sau là mấy cái thôn dân tính mệnh, trước người là một đầu lang yêu. Liêu Tam bờ môi khẽ mở, vậy thì nhập địa ngục a. Có hay không tu hành lại có thể thế nào? Có thể hay không mạng sống lại có thể thế nào? Phật đạo vốn là cứu rỗi, cũng bởi vì sát nghiệp diệt chi. Một thân nhàn nhạt Phật quang, Liễu Tam tiến vào chỗ rừng sâu, khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt khép hở, hai tay thiền định thủ lớn. Chỗ rừng sâu, một đôi huyết hồng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Tam. Một đầu cao lớn lang yêu đứng ở dưới một cây đại thụ, bên cạnh là thành đống xương khô. Phật tu. Lang yêu tiếng nói ám câm trầm thấp, một đôi huyết hồng đôi mắt bên trong lóe tinh quang. Khóe miệng phát ra một vẻ tâm trầm ý cười hiện hiện, buồn cười thôn dân, thế mà nhường như thế tu hành thấp Phật đã tu luyện diện sát ta, thật sự là buồn cười. Ta cũng không phải bình thường tiểu yêu, ta là sắp đi vào thiên huyền cảnh tồn tại. Lại tới đây Phật tu, rõ ràng chính là hôm nay cung phục đi. Lang yêu nhìn ra, Liêu Tam tu vi cực thấp. Thân hình nhảy lên, Lang yêu hướng Liêu Tam phi tốc chạy đi, một sợi nghiêm nghị yêu khí trên không trung quấy động. Tốc độ cực nhanh, mấy cái là mình, Lang yêu liền vọt tới Liêu Tam trước mặt. Thân cao chín thước có hơn, một đầu thật dài lông bẩm, một đôi con mắt đỏ ngầu, trên thân kiên cường lông sói, đầy người cơ bắp xoắn. Lang yêu theo ngoại hình tới khí thế bên trên dị thường hung hãn. Đứng tại ba trượng phía trước, Lang yêu quan sát tỉ mỉ lấy Liêu Tam. Cảm ứng được Lang yêu khí tức, Liêu Tam chậm rãi mở mắt ra, trong mắt một mảnh lạnh nhạt, chậm chậm lên trước mặt Lang yêu, trong mắt một vạch kim quang hiện lên, vạn ách độ nàng kinh vận hành, nhìn thấy Lang yêu trên đỉnh đầu sát nghiệt trùng tiên. Chậm rãi đứng dậy, Liêu Tam nhìn chậm chậm Lang yêu nói, ngươi tàn sát tuân dân, Phật để cho ta tới diệt hóa ngươi. Lang yêu ngửa mặt lên trời cùng tiếu, chỉ bằng ngươi. Nho nhỏ Phật môn tu sĩ, ngươi cũng xứng, lão tử hôm nay liền để ngươi chết tại trong bụng. Hé miệng, bạch sâm sâm trên hàm răng lóe hàn quang. Một tiếng thê lương sói tru, Lang yêu hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Liêu Tam phi thân nhào tới. Lang yêu hé miệng, một ngụm cắn xé tại Liêu Tam trên thân, Liêu Tam sườn bộ bị Lang yêu ngậm ở miệng. Giang rắc. Một tiếng vang dọn, Liêu Tam bốn cái xương sườn lập tức bẻ gãy. Hung mãnh quá yêu vật. Liêu Tam trong lòng âm thầm cảm thán. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nhói nhói truyền đến, Lang yêu đem Liêu Tam thân thể cắn xé máu thịt bé bét, máu tươi đem Liêu Tam quần áo nhuộm dần một mảnh huyết hồng. Lang yêu ngoài miệng phát lực, sắc nhọn răng sói đâm xuyên Liêu Tam thân thể, thẳng tới nội tạng, đâm rách Liêu Tam phế phủ, đâm xuyên qua Liêu Tam gan. Lang yêu huyết hồng đôi mắt bên trong mang theo dã tính điên cuồng, sừng sững yêu khí ở trên người bốc lên, khát máu yêu tính tràn ngập Lang yêu trong đầu. Phía bên phải sườn bộ bị Lang yêu cắn, Liêu Tam vẻ mặt lạnh nhạt, trên thân Phật quang nhàn nhạt, nếu mày thừa nhận Lang yêu cắn xé đau đớn, nhẹ tay nhẹ mở rộng, trong lòng bàn tay một vệt nhàn nhạt Phật quang, ung dung nén tại Lang yêu đỉnh đầu chỗ. Liêu Tam trên thân, một sợi nhàn nhạt Phật ý phóng lên tận trời, cái này một sợi Phật ý nhàn nhạt, lại bay thẳng cửu tiêu, tóe bên trên cửu trọng thiên. Trên trời ánh nắng lóa mắt, lại không có che giấu Phật đạo nhạt đạm kim quang. Tụ tập ở trên đỉnh đầu mây trắng, không có ngăn cản Phật đạo nhạt đạm kim quang. Phật niệm xuyên qua bầu trời lên như diều gặp gió. Thật mạnh Phật niệm. Âm vang ở giữa, Lang yêu toàn thân kịch liệt rung động, nhàn nhạt Phật ý như một tôn Phật đà giáng lâm, giống như núi cao trọng áp giáng lâm Lang yêu trên thân, Lang yêu toàn thân xương cốt vang lên kẹt kẹt, cường kiện hai chân trong nháy mắt run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Lang yêu huyết hồng trong hai con ngươi một mảnh kinh hãi. Vâng. Thừa Thiên trọng áp đem Lang yêu ép huyết đục văng tung tóe, yêu khí phóng lên tận trời, lại bị nhàn nhạt Phật quang luyện hóa thành hư vô. Thuần sát, chỉ là nhẹ nhàng một trường. Liêu Tam một thân huyết sắc, chậm rãi lui lại, chắp tay trước ngực, trong mắt một mảnh thương xót. Hắn thương xót thôn dân không dễ, thương xót chúng sinh nhiều gian khó, thương xót thế nhân luôn luôn bị tà ma quấy nhiễu. Bởi vì theo nhân quả tuần hoàn. Liêu Tam trong mắt kim mang một mảnh, trong đầu đu ám Phật đà trên thân vỡ ra đạo đạo vết nứt, mỗi một đạo vết nứt chỗ đều có kim sắc Phật quang bắn ra. Trong khí hải kim sắc Phật quang quấy động, nghiệp hỏa hồng liên trưởng thành một cái nụ hoa chấm nở sen nụ hoa. Sen nụ hoa bên trên thoát ra một vệt hỏa hồng nghiệp hỏa ở trong khí hải tràn ngập, cực nóng nghiệp hỏa chi lực tràn ngập trong khí hải. Ý niệm khẽ nhúc đích, ma diệm đao xuất hiện trong tay, ma diệm đao phát sinh biến hóa, đen kịt trên thân đao một cỗ Phật môn khí tức tại ma diệm đao bên trên xoắn xuýt. Ma diệm đao bên trên phun trào ra Phật môn kim quang, vô cùng nhỏ xíu Phật lửa tại ma diệm đao bên trên dập dờn. Phật lửa càng thêm cực nóng, vừa xa Phật quang lửa độ chấn động, nhỏ xíu Phật lửa càng thêm tinh khiết, trong đó lôi cuốn lấy màu đỏ nghiệp hỏa. Diễn sát Lang yêu, Liêu Tam trên mặt không vui không buồn, hắn quay đầu đi xuống chân núi. Trong thôn người người nôn náo, các thôn dân nguyên một đám đứng ở trong thôn, mắt nhìn lấy Liêu Tam phương hướng, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên mừng rỡ. Các thôn dân thấy được Lang yêu bị diệt sát, hung hãn Lang yêu một ngụm cắn xé tại Liêu Tam trên người thời điểm, tất cả thôn dân còn tưởng rằng Liêu Tam sắp chết, tâm bên trong từng cái cảm thấy khổ sở bị thương, có thể trong nháy mắt, liền thấy Liêu Tam tại Lang yêu trên thân nhẹ nhàng nhấn một cái, trong nháy mắt Lang yêu liền huyết đục văng tung tóe, chết thảm tại chỗ. Đây thật là Phật môn đại sư a. Thôn dân trong lòng kinh chấn. Liêu Tam chưa có trở lại trong thôn, hắn trực tiếp hướng Pháp Khánh Sơn phương hướng đi đến. Sau lưng, trong thôn tất cả thôn dân quỳ lạy trên mặt đất, trong mắt tất cả đều là nhiệt lệ. Chương 244, đề cử Sơn Đại Vương chương 244, đề cử Sơn Đại Vương sau 3 ngày, ban đêm, một vầng minh nguyệt giữa trời. Liêu Tam chậm rãi đi đến Pháp Khánh Sơn. Chỗ rừng sâu, Pháp Khánh Sơn Sơn yêu gắt gao nhìn chằm chằm lên núi Liêu Tam. Cái kia tên đáng sợ lại trở về. Hắn không phải tới yêu quật đi sao? Thế nào yêu quật không có đem hắn giết chết đâu? Vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta chẳng lẽ lại muốn mỗi ngày đối mặt hắn sao? Trong núi yêu thú nguyên một đám trong mắt mang theo kinh hoàng. Bạch Ngạch Hổ một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tam, nhìn thấy Liêu Tam khí tức trên thân chấn động, nó khỏe miệng có chút toét ra, nó cảm thấy Liêu Tam trên người Phật đạo cảnh giới rơi xuống, hiện tại liền thiên huyền cảnh đều không có đạt tới. Một tiếng hổ khiếu, Bạch Ngạch Hổ lặng lẽ nhìn về phía chung quanh một đám tiểu yêu, sắc mặt nổi giận nói, các ngươi đều đội cái gì? Khó nói chúng ta muốn bị một cái nho nhỏ Phật môn tu sĩ hủ chết sao? Bạch Ngạch Hổ chung quanh, một đám tiểu yêu vẻ mặt kinh ngạc, bọn chúng nhao nhao im lặng, không rõ đại vương đây là thế nào, lá gan đột nhiên lớn lên. Bạch Ngạch Hổ thân thể chậm rãi đứng lên, thanh âm băng hàn nói, ta cái này đi lên ăn hắn, diệt trừ pháp khánh tự cái này thái hoàng ẩm. Báo yêu, lang yêu, chư yêu một đám yêu quái có chút ngộng. Hồ yêu phản ứng coi như nhanh, yêu mị bốn éo người, hồ yêu ngọt ngào âm thanh âm vang lên, đại vương, cái này tu sĩ rất hùng, ngươi có thể phải nghĩ lại à. Bạch Ngạch Hổ lạnh hừ một tiếng, ta cũng không phải ăn chay. Thân hình nhảy lên, Bạch Ngạch Hổ thân hình hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, hướng ngay tại lên núi Liêu Tam vào tới. Bạch Ngạch Hổ sau lưng, một đám tiểu yêu kinh hô. Liêu Tam bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, chậm rãi hướng sơn bên trên tiến lên. Một đạo bạch sắc lưu quang hiện lên, một đầu Bạch Ngạch Hổ ngăn ở trước mặt. Liêu Tam dừng bước lại, có chút hăng hái nhìn chằm chằm Bạch Ngạch Hổ nói, ngươi rốt cục hiện ra. Tại pháp khánh tự những ngày này, Liêu Tam đã sớm cảm ứng được trên núi yêu thú nhìn chằm chằm vào chính mình, hắn đã từng cẩn thận quan sát qua, cái này mấy tiểu yêu trên người tội nghiệp cũng không sâu trọng, vẫn là mới vừa tiến vào thành yêu kỳ, cho nên không có thống hạ sát thủ, chỉ cần những yêu vật này không lại tiếp tục đả thương người, hắn dự định không truy cứu nữa. Có thể, trước mắt cái này Bạch Ngạch Hổ ngược lại là chủ động tìm tới cửa. Bạch Ngạch Hổ trong mắt tinh mang nổ bắn ra, miệng nói tiếng người nói, đáng chết tu sĩ, ngươi tới pháp khánh sơn, chúng ta cũng không dám có chút động tác, mỗi ngày bị ngươi áp chế, ta đều nhẫn mại thật lâu rồi, hôm nay ta không còn nhẫn mại, đưa ngươi ăn tính toán. Mấy ngày nay, Bạch Ngạch Hổ trong núi một lần tình cờ thu hoạch được một cái linh quả, cảnh giới bên trên tăng lên một cái lớn cấp độ, đạt tới thiên huyền cảnh một tầng, có phần này thực lực, Bạch Ngạch Hổ lòng tin đạt được tăng lên cực lớn. Vừa rồi quan sát Liêu Tam, Bạch Ngạch Hổ nhìn thấy Liêu Tam trên người tu vi giảm xuống rất nhiều, muốn so thiên huyền cảnh thấp, một thân Phật lực suy nhược. Cơ hội tuyệt vời, đang dễ dàng diệt trừ Liêu Tam cái này chán ghét tu sĩ, còn có thể tại một đám tiểu yêu trước mặt dương ai. Hé miệng, rít lên một tiếng, tiếng hổ gầm rung khắp sơn lâm. Bạch Ngạch Hổ thân hình nhảy lên, hướng Liêu Tam nào tới. Liêu Tam trong mắt kim mang lóe lên, trên mặt một mảnh lạnh nhạt, một tay đưa ra, nhẹ nhàng tại đầu hổ bên trên nhấn một cái. Chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái, Bạch Ngạch Hổ liền cảm thấy một tòa núi cao dáng lâm tới trên người mình, bay vọt tới giữa không trung, hổ khu ầm vang rơi xuống đất, hai chân thật sâu lâm vào trong đất bùn, toàn thân xương cốt vang lên kẹt kẹt, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ vụn đồng dạng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảnh giới của ta rõ ràng so cái này pháp khánh tự tục ra đệ tử cao a, thế nào đều không tiếp nổi hắn một trường. Bạch Ngạch Hổ vẻ mặt mờ mịt. Liêu Tam chậm rãi đi đến Bạch Ngạch Hổ bên cạnh, một đôi mắt nhàn nhạt nhìn xem Bạch Ngạch Hổ nói, ngã Phật từ bi, làm sao trên người ngươi giết nghiệp quá nặng, độ hóa vãng sinh đi thôi. Tiếng nói rơi, Liêu Tam nhàn nhạt vung ra một trường. Bành! Một tiếng vang trầm. Bạch Ngạch Hổ thân hình hóa thành một mảnh huyết vụ, tiêu tán trên không trung. Diễn sát Bạch Ngạch Hổ, Liêu Tam ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Pháp Khánh Sơn chỗ rừng sâu. Pháp Khánh Sơn chỗ rừng sâu, tụ tập một đám tiểu yêu, cái này mấy tiểu yêu nguyên một đám sắc mặt bối rối. Liêu Tam nhẹ nhàng một ánh mắt liếc nhìn, nhìn về phía núi rừng bên trong tiểu yêu nhóm toàn thân không ngừng run lên, phòng hộ chính là Diêm La lấy mạng đồng dạng. Tiểu yêu nhóm chân không ngừng run rẩy, có mấy con tiểu yêu đều sợ tè ra quần, giữa đùi một dòng nước nóng chảy xuống. Bạch Ngạch Hổ gần nhất thu hoạch được kỳ ngộ, linh quả nhập thể về sau, khí thế của nó cùng thực lực tăng vọt. Có thể, Bạch Ngạch Hổ vẫn là chịu không được Liêu Tam nhẹ nhàng một trường. Cái này là thế nào trên người ta? Cái này pháp khánh tự tục ra đệ tử, căn bản cũng không phải là người. Hắn là chuyên môn đến tìm lấy chúng ta yêu mệnh. Pháp khánh tự tiểu yêu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Liêu Tam nhàn nhạt mở miệng, các ngươi cái này mấy tiểu yêu, một thân tu vi không dễ, niệm tình các ngươi trên thân giết nghiệp không nặng, ta liền không lại đem các ngươi rào sát, các ngươi từ đây không thể tái tạo sát nghiệp, nếu như không biết hối cải, ta nhất định phải đem các ngươi hết thảy độ giết. Nói chuyện, Liêu Tam quay đầu tiếp tục hướng Pháp Khánh tự phương hướng đi đến. Thân hình chậm rãi lên núi, Liêu Tam thân ảnh chậm rãi biến mất tại Pháp Khánh tự phương hướng. Liêu Tam đi xa sau. Chỗ rừng sâu, một đám tiểu yêu như được đại xá, nguyên một đám tê liệt trên mặt đất. Thật đáng sợ. Cái kia Phật tu thế mà một mực biết sự hiện hữu của chúng ta, hắn bất quá là không có ra tay diệt giết chúng ta mà thôi. Báo yêu vô ngực vẻ mặt may mắn. Đại vương bị giết, chúng ta sau này làm sao bây giờ a? Hồ yêu sắc mặt vũ mị nhìn về phía Lang yêu, Pháp Khánh Sơn phụ cận, Bạch Ngạch Hổ thực lực cường đại nhất, tiếp theo chính là Lang yêu. Hồ yêu hiện tại phải nhanh cùng Lang yêu nhờ và chút quan hệ, về sau tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đại vương đã chết, chúng ta phải nhanh để cử một gã sơn đại vương chủ trì Pháp Khánh Sơn chuyện nơi đây. Chúng ta nhiều như vậy tiểu yêu, không thể không có một cái đầu lĩnh. Lang yêu diện mục dữ tợn, miệng phát ra, trong miệng răng sừng sững lóe hàn quang. Nhìn thấy Bạch Ngạch Hổ bị giết, Lang yêu mừng thầm trong lòng, nó sốt ruột đoạt được sơn đại vương vị trí. Hồ yêu ở một bên mị thiếu, nói quá đúng, chúng ta phải nhanh để cử một vị sơn đại vương. Chư yêu tới lui đầu, chậm chậm nói, Bạch Hổ đại nhân vừa mới chết đi, chúng ta làm gì gấp gáp như vậy để cử sơn đại vương, mấy ngày nữa cũng không muốn đi. Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ muốn cái kia pháp khánh tự tục ra đệ tử lời cảnh báo, muốn hay không chư yêu lời nói vẫn chưa nói xong, một cái bóng mở hướng chư yêu vào tới. Lang yêu xuất thủ, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn một cái tại chư yêu phần cổ, chư yêu liều mạng giãy giụa, Lang yêu từ đầu đến cuối không có nhả ra, gắt gao cắn chư yêu phần cổ, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Mười mấy hơi thở sau, chư yêu đình chỉ giãy giụa, ngã xuống đất bất động. Đầy ngụm máu tươi, Lang yêu đứng tại trong rừng rậm, ánh mắt sừng sững nhìn về phía chung quanh một đám tiểu yêu nói, chư yêu yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc mọi người chúng ta, cái này Pháp Khánh Sơn không thể một ngày không có sơn đại vương, các ngươi nói có đúng hay không? Chúng tiểu yêu nguyên một đám túi lầu xuống, giữ im lặng. Lang yêu chậm rãi tại nguyên một đám tiểu yêu bên cạnh đi qua, thanh âm điểm như nói, các ngươi đề cử ai là nơi này sơn đại vương? Tiểu yêu nguyên một đám thấp giọng nói, chúng ta đề cử Lang yêu đại nhân làm chúng ta sơn đại vương. Lang yêu hài lòng cười, nó thuận lợi làm tới Pháp Khánh Sơn sơn đại vương. Hồ yêu ở một bên nhìn xem, quyến rũ trong ánh mắt tràn đầy ý cười, vụ trộm che miệng nói, chứ yêu cái này đầu heo, chết cũng không biết chết như thế nào, thử ngốc. Chương 245, lại gặp phải đại ma chương 245, lại gặp phải đại ma Liễu Tam khoanh chân ngồi pháp khánh tự trong tiệm phòng. Hai mắt khép hở ở giữa, nội thị thể nội. Trong đầu Phật Đà u ám thân hình vỡ ra từng cái vết rạn, mỗi một vết nứt đều bộc phát ra sáng chói kim quang. Vô cùng sạch sẽ Phật lực theo vết rạn bên trong bạo phát đi ra. Hiện tại Phật Đà trên thân bắn ra Phật quang không giống với trước kia Phật quang càng thêm tinh thuần, chí cương chí dương khí tức càng thêm ngưng thực nặng nề. Tại Huyền Kiếm Tông yêu quật bên trong chém giết ô phát, lục mị hai đầu đại yêu về sau, linh lực trong cơ thể hao tổn sạch sẽ, lần nữa tu hành Phật đạo công pháp càng thêm tinh thuần. Đây cũng là nhân họa đắc phúc. Trong lòng mặc niệm kim thân bát nhã ba la mật kinh, âm vang ở giữa, thân thể bỗng nhiên rung động, hùng vĩ Phật lực tràn ngập thể nội, trong đầu Phật Đà trên thân đạo đạo vết rạn bên trong lao ra một cái chữ to màu vàng, chính là kim thân bát nhã ba la mật kinh phản văn. Chữ to màu vàng trên không trung lượn vòng, tại Phật Đà quanh thân quanh quẩn. Chữ to màu vàng tại Phật Đà trung quanh quẩn ở giữa, tán phát ra đạo đạo Phật vận. Trong đầu Phật Đà trên thân đạo đạo vết rạn phát ra ken két tiếng vang, từng mảnh màu xám cho rơi xuống, lộ ra Phật Đà kim thân. Theo Phật Đà kim thân hiện lộ, không trung kim sắc phản văn chữ lớn càng thêm xoay tròn nhanh chóng. Ken két tiếng bạo liệt không ngừng, Liêu Tam trong đầu Phật Đà kim thân hiện lộ càng ngày càng nhiều, Phật Đà kim thân hiện lộ cũng nhiều hơn. Không biết do qua bao lâu, ầm vang ở giữa, trong đầu kim thân toàn bộ hiện lộ ra. Một cỗ chưa từng có tinh thuần Phật lực ầm vang chợt nổ tung. Khí hải bên trong, một mảnh kim sắc Phật quang bao phủ, nghiệp hỏa hồng liên nụ hoa biến kiểu diễm mát, có vài miếng xanh biếc lá sen làm nổi bật tại nụ hoa bên cạnh, có chút tản ra nghiệp hỏa chi lực. Trong khí hải Phật quang muốn so trước đó tất cả Phật quang càng thêm cường đại. Phật lực hướng thể nội từng cái trong kinh mạch trào lên, Phật lực bên trong còn mang theo nghiệp hỏa chi lực. Trường kỳ mất đi Phật lực tầm bổ kinh mạch đột nhiên tràn đầy lên. Bành, bành, bành. Trường kỳ tồn tại thể nội gông cùng xiềng xích bị tiêu diệt từng bộ phận. Thiên huyền cảnh 1 tầng, Thiên huyền cảnh tầng 2, Thiên huyền cảnh 9 tầng. Liêu Tam Phật tu cảnh giới tiêu thăng, đạt tới Thiên huyền cảnh còn không có chút nào ngăn chặn ý tứ, rất thuận lợi đạt đến vô lượng cảnh. Vô lượng cảnh 1 tầng, vô lượng cảnh tầng 2, vô lượng cảnh 9 tầng. Liêu Tam cảnh giới một đường tiêu thăng đến vô lượng cảnh đỉnh phong, trong lúc mơ hồ còn có đột phá vô lượng cảnh, đạt tới cảnh giới lớn tiếp theo ý vị. Chậm rãi mở mắt ra, Liêu Tam trong mắt một vệt kim quang bắn ra, Phật đạo kim quang tràn đầy toàn thân, liệt dương đồng dạng cương mãnh tinh thuần. Chậm rãi đứng dậy, Liêu Tam thể khung xương vang lên kẹt kẹt, toàn thân xương cốt bên trên đều mơ hồ phát ra kim quang, mỗi một cây xương cốt bên trên đều có ba đạo Phật môn kim văn. Cũng không đợi tại đem tu vi đột phá tới cảnh giới lớn tiếp theo, Liêu Tam chậm rãi đi ra thiền phòng. Pháp Khánh tự sơn môn mở rộng, khách hành hương tại Pháp Khánh tự nối liền không dứt. Liêu Tam dạo chơi tại Pháp Khánh tự bên trong hành động, mấy ngày không thấy, Pháp Khánh tự càng thêm náo nhiệt, bởi vì Pháp Khánh tự trấn áp địa ma cảnh đại ma, nơi này thanh danh vang dội, rất xa xôi chỗ khách hành hương thành tỉnh đến, quý bái. Khoan thai đi vào đại hùng bảo điện, Liêu Tam đối diện thấy được một vị công tử trẻ tuổi. Một thân trường sam màu trắng, dáng dấp nho nhã tuấn dật, dáng người bảy thước, trên đầu màu xanh nhạt khăn chít đầu, trong tay một thành quả xếp. Tốt một cái phiên phiên giai công tử. Công tử này tuấn dật hình dạng, nho nhã khí chất, dẫn tới chung quanh rất nhiều khách hành hương ghé mắt, còn có một số nữ khách hành hương nhìn trộm quan sát đến vị công tử này, sắc mặt đỏ bừng. Liêu Tam nhìn lên trước mặt công tử, trong mắt một vệt kim quang lóe lên liền biến mất. Nhìn qua trước mặt công tử, Liêu Tam sắc mặt âm lạnh lên. Địa ma cảnh đại ma. Trước mặt vị này cực kỳ tuấn dật công tử, chân thân chính là một đầu đại ma. Đầu này đại ma thật sự là thật to gan, thế mà dưới ban ngày ban mặt, lớn tay đi vào Pháp Khánh tự, tại trước mắt bao người, không thèm để ý chút nào lại tới đây. Liêu Tam bước chân trầm ổn, chậm rãi đi hướng trước mặt công tử áo trắng đại ma. Tiến lên chắp tay trước ngực, Liêu Tam mang trên mặt ôn hòa ý cười, vị thí chủ này, ta chính là Pháp Khánh tự tục gia đệ tử Pháp Hiệu Thiên Long, xin hỏi thí chủ tôn tính đại danh, đến từ nơi đâu? Công tử áo trắng đại ma trên mặt ý cười nho nhã, khẽ gật đầu nói, tiểu sinh thư hành chi, cách cái này Pháp Khánh Sơn tây ngàn dặm xa tiêu giao trấn nhân sĩ, nghe qua Pháp Khánh Sơn Phật đạo hưng thịnh, cố ý lại tới đây. Trước mặt công tử áo trắng đại ma tên gọi Thư Hành Chi. Thư Hành Chi công tử từ trên xuống dưới đánh giá Liêu Tam, khoe miệng một vệt ý cười nói, ta nhìn Thiên Long đại sư một thân Phật đạo tu vi tinh thuần, thế mà so nơi này tất cả hòa thượng đều cường hãn hơn, không biết rõ nhiều ngày trước có địa ma cảnh đại ma tập kích quấy rối Pháp Khánh tự, đại sư phải chăng ở đây? Liêu Tam cùng Thư Hành Chi đại ma gặp mặt lúc đã đem tự thân tu vi che giấu, chỉ lộ ra thiên huyền cảnh một tầng cảnh giới. Nghe được Thư Hành Chi công tử hỏi thăm Pháp Khánh tự trấn sát địa ma cảnh đại ma chuyện, Liêu Tam thản nhiên nói, lúc trước địa ma cảnh đại ma giáng lâm Pháp Khánh tự, Pháp Khánh tự tất cả tăng chúng một lòng chống cự, làm sao đại ma tu vi cường hãn, chúng ta tu vi thấp kém, căn bản không có cách nào chống cự, chỉ có thể liều mạng đau khổ chèo chống. Thư Hành Chi công tử nghe đến đó, trong ánh mắt toát ra quang, hán bội vàng hỏi, đại sư đã ở đây, có thể biết là ai chấn áp đầu kia địa ma cảnh đại ma? Trước mặt Thư Hành Chi công tử, địa ma cảnh đại ma đối với ai chấn áp tập kích quấy rối Pháp Khánh tự đại ma người cảm thấy hứng thú vô cùng. Liêu Tam cười nói, ngay tại Pháp Khánh tự nguy cơ sớm tối lúc, một gã Phật tử từ trên trời giáng xuống, hắn dùng đao chém giết địa ma cảnh đại ma. Phật tử. Thư Hành Chi công tử trong mắt một vẻ tâm lãnh, âm lanh lóe lên liền biến mất. Thư Hành Chi công tử hỏi tiếp, không biết rõ đại sư có thể thấy được cái kia Phật tử hình dạng. Liêu Tam lắc đầu, đáng tiếc. Phật tử phủ xuống thời giờ đợi, Pháp Khánh tự tất cả tăng chúng tại Đại Hùng Bảo Điện đau khổ chèo chống, đối kháng địa ma cảnh đại ma, không nhìn thấy Phật tử hình dạng. Đúng, không có nhìn thấy Phật tử chân dung, thật đúng là đáng tiếc đâu. Thư Hành Chi công tử khẽ lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối. Thư hành chi công tử hướng Liêu Tam ôm quyền thi lễ nói, ta mấy ngày nay liền dưới chân núi tiểu trấn bàn hàng mấy ngày, hữu duyên chúng ta gặp lại. Liêu Tam cười nhẹ nhàng, biết. Thư hành chi công tử đối với tại Pháp Khánh tự hứng thú giải rác, hắn quay thân hướng Pháp Khánh tự đi ra ngoài. Nhìn thấy thư hành chi công tử dần dần đi xa, Liêu Tam sắc mặt âm trầm xuống. Chính mình vừa mới trở lại Pháp Khánh tự, không nghĩ tới lại gặp địa ma cảnh đại ma, cái này thư hành chi công tử vẫn là chủ động tới cửa tới, xem ra kẻ đến không thiện. Nhíu mày, Liêu Tam trong lòng hiện lên một vệt bất an. Tiểu trấn bên trên, có kim tỏa ở nơi đó, tu vi hiện tại của nàng, gặp phải địa ma cảnh đại ma, quả quyết lấy không đến chỗ tốt. Còn có thủy tú cô nương, Đỗ Thành, bọn hắn đều là phàm nhân, bị thư hành chi công tử giận chó đánh mèo, nhất định sẽ hồn phi phách tán. Chuyện không là bình thường hỏng bét. Liêu Tam quay người đi hướng phương trượng tiền phòng, nhẹ nhàng gõ cửa về sau, Minh Tịnh phương trượng mở cửa đi ra. Liêu Tam cung kính thi lễ, đệ tử muốn đi dưới núi bàn hàng mấy ngày, còn mời phương trượng ân chuẩn. Liêu Tam phải nhanh xuống núi, tới trong tiểu trấn cùng kim tỏa gặp mặt, nếu như trễ, rất có thể kim tỏa muốn gặp bất trắc. Chương 246, chém giết ma sát chương 246, chém giết ma sát Pháp Khánh Sơn hạ tiểu trấn. Trên đường phố người đến người đi vô cùng náo nhiệt, Pháp Khánh tự trấn áp địa ma cảnh đại ma, tin tức lan truyền nhanh chóng, lan truyền tứ phương, mấy ngày liên tiếp nơi khác khách hành hương tụ tập, rất nhiều người tới Pháp Khánh Sơn hạ tiểu trấn đặt chân, thành kính tới Pháp Khánh tự cùng bái lễ phật. Nơi khác khách hành hương tụ tập, Pháp Khánh Sơn dưới tiểu trấn chuyện làm ăn thịnh vượng, vô cùng náo nhiệt. Đi vào tiểu trấn, Liêu Tam một đường đi vào Đỗ Thành tư thục. Đứng tại tư thục bên ngoài, Liêu Tam nghe được trong sân một mảnh sáng sủa hài đồng tiếng đọc sách. Nhẹ nhàng gõ vang viện lạc đại môn, thủy tú cô nương mở cửa, nhìn thấy Liêu Tam đứng tại viện lạc bên ngoài, thủy tú cô nương vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Thiên Long đại sư, ngài đã tới, đã lâu không gặp. Đem Liêu Tam nhường tiến trong sân, một cảnh tượng nhường Liêu Tam lăng ngay tại chỗ. Thư hành chi công tử đứng tại trong sân. Thư hành chi công tử trong tay cầm một cái quả rổ, tinh xảo quả trong rổ trưng bày các loại hoa quả, một cỗ mùi trái cây khí tại trong sân tràn ngập. Kim Tỏa đứng tại sách cách công tử bên cạnh, Liễu Dĩu đang nói chuyện. Kim Tỏa cùng thư hành chi công tử hai người trò chuyện vô cùng vui sướng, nhìn rất thân nóng dáng vẻ. Nhìn thấy Liêu Tam tiến đến, Kim Tỏa kêu lên vui mừng lấy chạy đến Liêu Tam bên cạnh, tay chỉ thư hành chi công tử đối Liêu Tam nói, "Đại ca ca, vị này ca ca mua cho ta thật nhiều ăn ngon, ta rất ưa thích vị này thư hành chi ca ca." Không nghĩ tới thư hành chi công tử, đầu này địa ma cảnh đại ma mới vừa tới tiểu trấn, liền dây dưa đến Kim Tỏa. Liêu Tam trong lòng âm thầm tức giận. Trên mặt ung dung thản nhiên, một cái tay giắt Kim Tỏa tay nhỏ, Liêu Tam đi vào thư hành chi công tử trước mặt, đa tạ sách công tử, đây là tiểu bội của ta, nhường ngài phí tâm. Thư hành chi công tử khỏe miệng nhộn nhạo ý cười nhợt nhạt, trên mặt nho nhã lạnh nhạt nói, không nghĩ tới chúng ta thế mà nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Liêu Tam, quả thật có chút ngoài ý muốn. Thư hành chi công tử chắp tay thi lễ, hướng Liêu Tam, thủy tú cô đương, Kim Tỏa nói, ta mới tới tiểu trấn, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, liền không làm phiền, các ngươi bận điệu. Thư hành chi công tử chậm rãi rời đi. Thư hành chi công tử sau khi đi, Liêu Tam đi đến thủy tú cô nương bên cạnh, nói khẽ với thủy tú cô nương nói, thủy tú cô nương, ngươi tại sao biết cái này thư hành chi công tử? Thủy tú cô nương sắc mặt hồng nhuận, có chút thẹn thùng, nàng đối thư hành chi công tử ấn tượng phi thường tốt. Ở trong trấn nhỏ lớn lên, thủy tú cô nương liên tục nhìn thấy hai vị tuấn giật giai công tử, một vị là Liêu Tam, dáng người vĩ ngạn, hình dạng tuấn tú, còn có một vị chính là vị này thư hành chi công tử văn nhã, cử chỉ nho nhã. Thoáng lấy lại bình tĩnh, thủy tú cô nương nói, ta cùng Kim Tỏa trên đường đi dạo, muốn mua một chút đồ ăn, cũng là ta sơ ý, không cẩn thận đem một cái khăn tay rơi xuống đất, bị thư hành chi công tử phát hiện, hắn mang khăn tay đuổi kịp chúng ta, đưa khăn tay còn đưa ta, ta cùng Kim Tỏa cứ như vậy quen biết sách cách công tử. Khăn tay rơi xuống đất, bị thư hành chi công tử nhặt được trả lại. Cái này rõ ràng là một cái thiết kế tốt cục. Liêu Tam cau mày. Thủy tú cô nương nhìn ra Liêu Tam thần sắc không đúng, nàng thử thăm dò nói rằng, Thiên Long đại sư, cái này thư hành chi công tử người ôn hòa hữu lễ, làm việc người khiêm tốn, ta cảm thấy hắn không phải một cái người xấu. Hắn nghe nói gia phụ là một gã tư thục tiên sinh, còn cố ý mang theo quả rổ thăm hỏi, nói hắn có thân thích tại trong trấn, mong muốn trường dạy vỡ lòng tư thục. Liêu Tam hướng Kim Tỏa ngắc. Kim Tỏa đi vào Liêu Tam trước người, mấy ngày không thấy, Kim Tỏa trên người tu vi có một chút tiến cảnh, trên người kiếm khí nghiêm nghị. Nhất định là thư hành chi đầu này đại ma nhìn ra Kim Tỏa là một gã tu sĩ, cho nên mới một mực đuổi tới tư thục bên trong, đối Kim Tỏa ra tay. Liêu Tam âm thầm nghĩ, trong mắt một vệ kim mang lấp lóe. Liêu Tam liếc nhìn Kim Tỏa, thủy tú cô nương, trong lòng chấn động mạnh mẽ. Thủy tú cô nương, Kim Tỏa giữa mi tâm mơ hồ có một mảnh hắc vận, cái này hắc vận bên trong mang ma đạo lực lượng hủy diệt. Ma sát. Vừa rồi thư hành chi công tử tại Kim Tỏa, thủy tú trên thân gieo ma sát. Liêu Tam tay giắt Kim Tỏa, đối đứng ở một bên thủy tú cô nương nói, cùng ta vào trong nhà. Nói chuyện, Liêu Tam không cho giải thích, giắt Kim Tỏa, dẫn linh thủy tú cô nương đi vào thủy tú cô nương, Kim Tỏa gian phòng. Thủy tú cô nương có chút thẹn thùng, Liêu Tam thế mà đi tới khuê phòng của mình bên trong. Tiến vào trong phòng, Liêu Tam nghiêm túc đứng tại thủy tú cô nương, Kim Tỏa trước mặt nói, các ngươi thân chúng ma sát, ta lập tức cho các ngươi loại trừ trên người ma mắc. Ma sát. Thủy tú cô nương, Kim Tỏa mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt mờ mịt, các nàng không rõ ràng chính mình lúc nào thời điểm thân chúng ma sát. Không để ý đến Kim Tỏa, thủy tú cô nương kinh ngạc. Liêu Tam vung tay lên, một đạo kết giới hình thành, đem thủy tú cô nương khuê phòng hình thành độc lập ngăn cách không gian. Kết giới hình thành. Liêu Tam hai mắt kim quang bùng lên nhấp nháy, giơ hai tay lên, trong hai tay, một mảnh liệt nhật lớn dương kim quang. Liêu Tam đem hai tay nén tại thủy tú cô nương, Kim Tỏa đỉnh đầu chỗ, một cỗ cường hãn sóng nhiệt trong nháy mắt hướng Thủy Tú cô nương, kim tỏa trên thân tràn ngập. Đột nhiên, Thủy Tú cô nương, kim tỏa giữa mi tâm, một cỗ âm trầm khói đen mở mịt đi ra. Hắc khí âm trầm băng hàn, trong đó còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai đoàn hắc khí tại hướng bên ngoài phòng lướt tới, tốc độ cực nhanh. Hắc khí vọt tới cửa gian phòng chỗ, bị Liêu Tam bày kết giới bắn về. Liêu Tam hừ lạnh một tiếng, ý niệm khẽ nhúc nhích, ma diệm đao xuất hiện trong tay. Ma diệm đao bên trên, kim sắc Phật quang chiếu rọi, đem cả phòng chiếu khắp thành một mảnh kim quang. Bước ra một bước, Liêu Tam thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại hai đoàn hắc khí bên cạnh, trong tay ma diệm đao vung chạm. Một đạo ánh đao màu vàng nóng lấp lóe, xẹt qua hai đoàn hắc khí. Một tiếng âm trầm tiếng kêu thê thảm, hai đoàn hắc khí bỗng nhiên nổ tung, hắc khí bạo liệt sau, hóa thành một hồi hắc vụ bị Liêu Tam trên người Phật quang luyện hóa. Mắt thấy Liêu Tam đem hai đoàn hắc khí chém giết, Thủy Tú cô nương sắc mặt trắng bệch, nàng hướng Liêu Tam thật sâu thi lễ nói: "Thiên Long đại sư, nếu không phải ngươi vừa rồi loại trừ nhỏ trên người nữ tử ma sát, ta thật không biết sẽ xảy ra cái gì đáng sợ chuyện." Kim Tỏa ở một bên vẻ mặt mơ mịt, lệnh ra cái đầu nói: "Cái này ma sát thế nào tiến vào trong cơ thể của ta đâu?" Liêu Tam lãnh đạm nói: "Cái kia thư hành chi công tử, thân phận thật là một đầu đại ma." "Thư hành chi công tử là đại ma?" Thủy Tú cô nương, Kim Tỏa mặt mũi tràn đầy chấn kinh. "Cái này tao nhã nho nhã, cười nhẹ nhàng, nho nhã lễ độ phiên phiên giai công tử, lại là một đầu đại ma, này làm sao nhìn cũng không phải một đầu đại ma dáng vẻ a." "Có thể. Vừa rồi Liêu Tam chém giết hai đoàn hắc khí nhưng cũng tiên chân vạn sát, không thể nghi ngờ." Liêu Tam phất tay mở ra kết giới, đối Thủy Tú cô nương nói: "Ngươi tranh thủ thời gian kêu lên cha ngươi, chúng ta nhanh đi hướng Pháp Khánh tự, tới nơi đó có thể bảo vệ cha con các người bình an." "Thủy Tú cô nương, Đỗ Thành đã bị thư hành chi đại ma để mắt tới, lưu tại trong trấn sẽ có lớn vô cùng phong hiểm." Thủy Tú cô nương tranh thủ thời gian đi vào Đỗ Thành bên cạnh, đem vừa rồi chuyện đã xảy ra một năm một mười cáo chi cha của nàng Đỗ Thành. Rất nhanh, Đỗ Thành, Thủy Tú cô nương, Kim Tỏa, Liêu Tam bốn người xuất phát, rời đi tiểu trấn hướng Pháp Khánh Sơn phương hướng đi đến. Chương 247, ngươi chính là Phật tử. Chương 247, ngươi chính là Phật tử. Liêu Tam mang theo Kim Tỏa, Thủy Tú cô nương, Đỗ Thành hướng Pháp Khánh Sơn ngược lên đi. Sắc trời dần dần ám trầm xuống, đen kịt bầu trời, âm u tối tăm mở mịt một mảnh. Trên mặt đất nổi lên trận trận âm phong. Âm phong trận trận hàn chết cốt. Thủy Tú cô nương bị đông cứng đến toàn thân run lên, Đỗ Thành bị đông cứng đến run rẩy. Đỗ Thành ngước nhìn bầu trời nói: "Hảo hảo kỳ quái, chúng ta đi thời điểm rõ ràng vừa mới giờ ngọ qua đi, thiên thế nào hát nhanh như vậy?" Liêu Tam sắc mặt lạnh lùng, trên thân Phật quang bộc phát, liệt nhật dương cương Phật quang đem quanh mình âm phong xua tan. Thiên Long đại sư Phật đạo công pháp coi là thật để cho người ta bội phục đâu. Một cái âm thê thê thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời đứng đấy một thân ảnh. Trường sam màu trắng, dáng dấp nho nhã tuấn dật, dáng người bảy thước, trên đầu màu xanh nhạt khăn chít đầu, trong tay một thanh quạt xếp. Không trung thân ảnh, chính là Thư Hành Chi công tử. Thư Hành Chi công tử trên mặt cười nhẹ nhàng, mấy bị đi được dạng này vội vàng, không biết rõ đi Pháp Khánh tự có gì việc gấp. Kim Tỏa sắc mặt nổi giận, nàng chỉ vào Không Trung Thư Hành Chi nói: "Ngươi đầu này ma quái, ta kém một chút mắc bẫy ngươi rồi, bị ngươi gieo xuống ma sát, nếu không phải ta đại ca ca phát hiện ra sớm, ta cùng Thủy Tú tỷ tỷ liền chúng phải ngươi chiêu, ngươi thật sự là ghê tởm." Thư Hành Chi không ngần ngại chút nào cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Liêu Tam: "Thiên Long đại sư, ngươi biết không? Dám can đảm bài trừ ma sát, ta có thể sẽ không dễ dàng buông tha hắn, hôm nay ngươi nếu là tự sát, ta còn có thể giữ lại hồn phách của ngươi, ngươi nếu là ngoan cố chống lại đến cùng, ta liền sẽ để ngươi hồn phi phách tán." Liêu Tam cất bước hướng về phía trước, nhìn qua Không Trung Thư Hành Chi, Pháp Khánh Sơn diệt sát qua một đầu địa ma cảnh đại ma, liền sẽ không để ý lại chém giết một đầu địa ma cảnh ma quái, ngươi đã chủ động lại tới đây, hôm nay ta liền phải diệt ma. Thư Hành Chi trên mặt một vẻ khinh miệt ý cười, nhìn qua Liêu Tam nói: "Chỉ bằng ngươi, nho nhỏ thiên huyền cảnh tu sĩ, trong mắt ta, ngươi đều không đủ ta một chỉ diệt sát, thật sự là buồn cười." "Ghê tởm." Kim Tỏa sắc mặt nổi giận, từ trong ngực lấy ra chiếc nhẫn trong tay nhoáng một cái, một thanh đoản kiếm xuất hiện trên tay, đoản kiếm dài 3 thước 3 phần, toàn thân trong suốt như ngọc, bích ánh ánh phát ra nhàn nhạt quang hoa. Đoản kiếm nơi tay, Kim Tỏa một tiếng gầm thét, thân hình hướng Không Trung Thư Hành Chi bay đi. Huyền tông cảnh giới kéo căng, đoản kiếm trong tay bên trên thuần âm chi khí khuấy động, hướng Không Trung Thư Hành Chi chém giết tới. Nhìn xem Kim Tỏa giết tới, Thư Hành Chi trên mặt một vệt nụ cười thản nhiên, ý cười rất lạnh, lạnh thấu xương. Trong tay quạt xếp mở ra, quạt xếp xông lên thiên khói đen mở mịt, trong hắc khí âm hồn tiếng gào thét vang vọng bốn phía. Thư Hành Chi nhẹ nhàng vung lên quạt xếp bên trong một cái cánh tay màu đen xuất hiện, cánh tay màu đen tràn ngập hắc khí, khoảng chừng dài 10 trượng độ. Cánh tay màu đen trên thân, trên cánh tay to lớn quỷ thủ mở ra, hướng Kim Tỏa chụp tới. Kim Tỏa cấp tốc vung lên đoạn kiếm trong tay, mạnh mẽ chém giết tại hắc sắc quỷ thủ phía trên. Đốt, đốt. Vài tiếng thanh thúy tiếng vang, đoạn kiếm chém vào quỷ thủ phía trên, lại không có thương tới quỷ thủ mảy may. Quỷ thủ mạnh mẽ hướng Kim Tỏa chụp tới, quỷ thủ bên trên âm sâm sâm quỷ khí bên trong mang theo diện sát chi lực. Đứng trên mặt đất, Thủy Tú cô nương, Đỗ Thành la thất thanh. Kim Tỏa nếu như bị to lớn quỷ tay nắm lấy, không chết cũng phải trọng thương. Quỷ thủ đem Kim Tỏa thân thể nho nhỏ bao phủ, thật dài quỷ thủ chỉ, sắc nhọn quỷ móng ngón tay tụ lại, cấp tốc co vào. Một đạo thân hình lăng không mà lên. Liêu Tam bay lên không bay vọt. Trong tay ma diệm đao bên trên kim sắc Phật lửa dâng trào, Liêu Tam trên thân tinh thuần Phật quang chiếu rọi. Thân hình nhảy đến giữa không trung, Liêu Tam trong tay ma diệm đao vung chạm, một cái cự đại ma diệm đao ảnh hình thành thực chất, mạnh mẽ chém giết tại quỷ trên cánh tay. Oanh! Thiên phát ra to lớn rung động, trong tiếng nổ, quỷ thủ cánh tay bị chém đứt, kim sắc Phật lửa tại quỷ trên cánh tay tùy ý thiêu đốt. Kim Tỏa theo quỷ thủ bên trong chạy trốn ra ngoài, một lần nữa trở về mặt đất. quỷ thủ cánh tay rơi xuống đất, kim sắc Phật lửa tại quỷ trên cánh tay không ngừng thiêu đốt, kim sắc ánh lửa tại quỷ trên cánh tay không ngừng thôn phệ, quỷ thủ cánh tay bên trong âm hồn tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng đoàn hắc khí trên không trung nổ tung. Mười mấy hơi thở sau, quỷ thủ cánh tay bị Phật hỏa luyện hóa thành hư vô. Không trung, Thư Hành Chi đại ma kinh ngạc nhìn qua Liêu Tam, ngươi không phải thiên huyền cảnh tu sĩ, ngươi che giấu tu vi của mình, vừa rồi một đao, ít nhất là vô lượng cảnh giới, ngươi cái này hèn hạ ra hỏa, thế mà lừa qua con mắt của ta. Thật sự là ghê tởm, chờ một lát ta bắt lại ngươi, nhất định phải một chút xíu đập vỡ vụn hồn phách của ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Liêu Tam trong mắt một mảnh kim mang, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng đại ma Thư Hành Chi phóng đi. Cùng bạo tiếng gào thét vang lên, Liêu Tam trong tay ma diệm đao giơ lên, kim sắc Phật lửa dâng lên ở giữa, một đao mạnh mẽ chém về phía Thư Hành Chi đại ma. Thư Hành Chi động tác nhẹ nhàng chậm chạp, giơ lên trong tay quả xếp cản hướng ma diệm đao. Xoẹt xẹt. Một tiếng thảm thiết âm thanh âm vang lên. Ma diệm đao tại quả xếp bên trên chém ra một đạo vết nứt. Thư Hành Chi đại ma thân hình triệt thoái phía sau, cúi đầu nhìn trong tay quả xếp bên trên một đạo thật dài vết nứt, cái này vết nứt chính là vừa rồi Liêu Tam ma diệm đao chém ra tới. Thế nào? Tại sao có thể như vậy? Trong tay của ta quả xếp thật là ma môn chí bảo, âm minh ma cốt phiến cứng cỏi dị thường, thế mà bị trước mặt nho nhỏ tu sĩ chém tan một đường vết rách. Thư Hành Chi sắc mặt bạo giận lên, hắn lạnh lùng trừng mắt Liêu Tam, cắn răng nói, ngươi đáng chết. Trong tay quả xếp múa động, từng đoàn hắc khí theo quả xếp bên trên dâng lên mà ra, hình thành đầy trời hắc khí, hướng Liêu Tam bao phủ tới. Trong hắc khí, hàng ngàn hàng vạn âm hồn đang khóc gọi, gào thét, khóc ròng, kêu thảm, cổ thiếu. Hắc khí đem Liêu Tam chăm chú bao khỏa, hàng ngàn hàng vạn âm hồn hướng Liêu Tam tiến lên, âm hồn hé miệng, giơ cánh tay lên hướng Liêu Tam phi thân nhào tới. Liêu Tam sắc mặt lạnh nhạt, trên thân Phật quang đột nhiên đại thịnh, kim sắc Phật quang như từng trôi lợi kiếm, đâm về bao khỏa tại bốn phía hắc khí. Tinh thuần Phật quang đâm tới, hắc khí cấp tốc bị luyện hóa, bành bành bành. Âm hồn nhao nhao bạo liệt, hóa thành từng đoàn hắc vụ tỏ khắp trên không trung. Mấy chục hơi thở qua đi, quanh quần tại Liêu Tam bên cạnh hắc khí tiêu tán, Liêu Tam một thân kim riêng đứng ở không trung, một đôi hiện ra kim mang đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thư Hành Chi. Một cỗ nhàn nhạt Phật ý theo Liêu Tam trên thân dập dần mở, Phật ý nhàn nhạt, xông phá đen kịt bầu trời, nhảy lên cựu tiêu, thẳng lên cựu trọng thiên. Một tay lập trường, Liêu Tam trong mắt không vui không buồn, trong miệng nhàn nhạt, buồn. Tại Huyền Kiếm Tông dưới núi thôn nhỏ bên trong, Liêu Tam diệt sát làm ác lang yêu lúc, liền lĩnh ngộ Phật môn buồn tự quyết. Diệt tự quyết trừ ma, buồn tự quyết thương xót. Một cỗ nghiêm nghị Phật ý giáng lâm, đem Thư Hành Chi đại ma bà phủ. Mới vừa rồi còn nho nhã tuấn giật Thư Hành Chi toàn thân run rẩy lên, trên thân sông ra nồng giống như là mực nước hắc khí, nhưng hắc khí này bị Phật ý không ngừng luyện hóa. Thư Hành Chi đại ma thân hình lay động, một đôi mắt trở nên đỏ như máu, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong mang theo hàn ý lạnh lẽo. Lặng lẽ nhìn lên trước mặt Liêu Tam. Thư Hành Chi, ta nhìn lầm, ngươi chính là Pháp Khánh Tự Phật tử. Chương 248, chém tan ma thể chương 248, chém tan ma thể Thư Hành Chi lớn trên ma thân, bị sơn nhạc nặng nề như vậy Phật ý trấn áp, đại ma thân thể bị Phật ý bao phủ lại. Loại kia thừa thiên diệt ma lực lượng giáng lâm tại Thư Hành Chi lớn trên ma thân, nhường Thư Hành Chi mỗi một cây xương cốt đầu vang lên kẹt kẹt, toàn thân không ngừng run lên. Khai thông trên trời Phật đạo ý niệm, chỉ có Phật tử mới có thể làm tới. Thư Hành Chi lúc này mới biết, trước mặt cái này nhìn như cảnh giới rất thấp Phật môn tu sĩ Liêu Tam, đúng là mình một mực âm thầm điều tra Pháp Khánh Tự Phật tử. Thư Hành Chi gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tam. Liêu Tam động, hai mắt nổ bắn ra kim quang, một bước đạp hư không, trong tay ma diệm đao vung chạm. Một đao kia vung chạm, chính là tại Lương Gia Trang Viên đối mặt ma cọp bố lúc, Liêu Tam cảm ngộ ma diệm đao pháp đệ thất thức. Ma diệm đao bên trên kim quang lấp lóe, Phật lửa dâng lên, sắc bén một đao như hồng thiên lôi điện lớn, hồng thiên lôi điện lớn giống như ma diệm đao chiêu thức hướng Thư Hành Chi chém xuống. Thư Hành Chi trong lòng nghiêm nghị, ma diệm đao bên trên diện sát chi lực hùng vĩ, đụng báo tức tử. Thư Hành Chi đại ma giơ lên trong tay quả xếp mở ra, quả xếp bên trên là một cái ma nhãn bên trên mang theo tà mị, lao nhanh ma ý tại ma nhãn bên trong quấy động. Quả xếp là âm minh ma cốt phiến, quả xếp bên trên ma nhãn là âm hồn nhãn. Âm minh ma cốt phiến mở ra, âm hồn nhãn hình thành từng đạo ma đạo vận sóng hướng Liêu Tam bao phủ tới. Diệt. Liêu Tam gầm thét, ma diệm đao hung mãnh chém giết tại âm minh ma cốt phiến bên trên. Ầm ầm, một tiếng to lớn rung động bộc phát, thiên điệu bỗng nhiên rung đưa, phía trên bầu trời xám xịt phá vỡ một đạo hẹp dài vết nứt, một đạo ánh mặt trời chiếu tiến đến. Thư Hành Chi đại ma chế tạo một cái cự đại kết giới, trong kết giới bầu trời u ám, bốn phía thổi mạnh gió lạnh. Ma diệm đao chém giết tại âm minh ma cốt phiến bên trên. Âm minh ma cốt phiến bên trên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thanh âm âm thê, nghe được thanh âm này để cho người ta đầu váng mắt hoa. Có máu theo âm minh ma cốt phiến bên trên nhỏ xuống. Ma phiến bên trên âm hồn nhãn bị ma diệm đao chằm mũ, ma nhãn gấp đóng chặt lại, đỏ tươi ma huyết theo âm hồn nhãn bên trong chạy xuôi đi ra. Liêu Tam lui lại, trong tay nắm thật chặt ma diệm đao. Thư Hành Chi đại ma túi đầu nhìn trong tay quả xếp, nhìn xem quả xếp bên trên bị chằm mũ âm hồn nhãn. Đống nhiên, quả xếp xoạt một tiếng tàn mát, hóa thành một đống bạch cốt rơi xuống đất, bạch cốt nhao nhao rơi xuống, trên mặt đất hình thành một tòa nho nhỏ cốt sơn bên trên tán phát lấy đen kịt ma khí. Trong tay quả xếp bị chém vỡ, hóa thành một đống bạch cốt. Thư Hành Chi sắc mặt âm trầm xuống, một đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Tam. Đừng nhìn ngươi vài ngày trước chém giết địa ma cảnh ma đầu, nhưng là hôm nay ngươi vẫn là chết. Thư Hành Chi hai tay triển khai, trên thân bộc phát ra nồng đậm hắc khí xoắn xuýt ở giữa, Thư Hành Chi thân hình không ngừng cao lớn, sinh trưởng tốt. Dần dần, Thư Hành Chi toàn thân biến đen nhánh, thân cao trăm trượng, toàn thân gầy trơ cả xương, một đôi mắt đỏ như trong bầu trời đêm đèn lồng, thân chạy xuôi lấy đậm đặc chất nhầy, mỗi một giọt chất nhầy bên trong đều có đoán quỷ u hồn xoắn xuýt. Thư Hành Chi hiện ra bản thể, trăm trượng ác ma. Nhìn thấy Thư Hành Chi bộ dáng này, đứng trên mặt đất thủy tú cô đường, Đỗ Thành hai người co quắp ngồi dưới đất, Thư Hành Chi ác ma bản thể bộ dáng, trên người nó lan tràn đi ra ma đạo uy áp, nhường thủy tú cô đường, Đỗ Thành không cách nào đứng thẳng. Kim Tỏa đứng trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt lên, luôn luôn vô cùng tự tin trên mặt, mang theo mê mang. Kim Tỏa trong miệng lẩm bẩm nói, cái này ác ma hảo hảo đáng sợ, đại ca ca chỉ sợ đánh không lại a. Kim Tỏa đối Liêu Tam có thể hay không chiến thắng trước mặt đại ma sinh ra hoài nghi. Trên không trung, Liêu Tam vẻ mặt lạnh nhạt. Trên thân Phật quang chiếu rọi, Liêu Tam trong miệng lẩm bẩm nói, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Giống. Một tiếng chấn thiên tiếng gào thét vang lên, Thư Hành Chi ma thể giỗi ra một cái bàn tay, hướng Liêu Tam vào đầu theo áp xuống tới. Giữa trời áp xuống tới lớn bàn tay to, khoảng chừng 10 trượng phương viên, trên bàn tay đen kịt ma khí khuấy động. Liêu Tam thân hình thoát một cái, đón lớn bàn tay to xuống tới. Ma diệm đao nơi tay, Liêu Tam một đao vung chạm mà ra, to lớn kim sắc đao ảnh vẽ ra trên không trung một đạo như sét đánh đường vòng cung. Ma diệm đao ảnh mạnh mẽ chém giết tại lớn trên bàn tay hai ngón tay bị chặt đứt, to lớn ngón tay rơi xuống đất, lớn phát ra rung động, thật dài trên ngón tay kim sắc Phật lửa đang thiêu đốt, không ngừng thôn phệ ngón tay màu đen. Ngón tay bị chặt đứt, Thư Hành Chi ma thể thống khổ gào thét, to lớn ma thủ một nắm, đem không trung Liêu Tam nắm trong tay. Thư Hành Chi ma thể nổi giận, thanh âm ám trầm dường như đến từ địa ngục, ngươi dám chặt làm tổn thương ta, ta muốn để ngươi vạn kiếp bất phục. Trong tay nắm thật chặt Liêu Tam, Thư Hành Chi ma thể đưa tay đưa tới bên miệng, mở ra đen ngòm miệng, một ngụm đem Liêu Tam nuốt vào miệng bên trong. Liêu Tam bị ăn sạch. Kim Tỏa, Thủy Tú cô nương, Đỗ Thành lăng tại đường trường. Khủng bố như thế thừa thiên đại ma để cho người ta không biết làm sao. Đỗ Thành sắc mặt xám xịt, đầu chậm rãi thấp rũ xuống, Phật tử Liêu Tam bị ăn sạch, hắn cùng Thủy Tú nữ nhi đoạn không sẽ xuống mệnh, Đỗ Thành thể xác tinh thần đều mệt, cảm giác sâu sắc bất lực. Thủy Tú cô nương ngược lại bình tĩnh lên, nàng chậm rãi nói, Thiên Long đại sư, Thủy Tú thiếu ngươi tình, ngươi lần lượt trợ giúp ta hòa gia cha, hiện tại lại bị đại nạn này, kiếp này không thể báo đáp, kiếp sau Thủy Tú nhất định hoàn lại. Đang khi nói chuyện, Thủy Tú cô nương trên mặt hai hàng thanh lệ chảy xuôi. Kim Bảo bạo giận lên, trên người nàng khí thế đột ngột tăng, trong tay nắm chặt bảo kiếm, người lăng không mà lên, hóa thành một đạo nhàn nhạt lưu quang hướng không trung đại ma phóng đi. Đem đại ca ca trả lại cho ta. Kim Tỏa cao giọng gầm thét. Thư Hành Chi ma thể một đôi mắt đỏ băng lãnh nhìn về phía Kim Tỏa, rũa ra to lớn ma thủ hướng Kim Tỏa vung đi. Ba. Một tiếng vang trầm. Kim Tỏa bị to lớn ma thủ đập bay, thân thể ầm vang nện rơi trên mặt đất. Lớn một tiếng oanh minh, đá vụn bay tán loạn, Kim Tỏa thân hình rơi xuống địa phương, ném ra một cái hố, hố một trượng phương viên, Kim Tỏa nằm tại trong hố, sắc mặt tái nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đoạn kiếm rơi xuống tại xa mười mấy trượng địa phương. Đại ma mắt lạnh nhìn Kim Tỏa, một đôi mắt đỏ lộ ra xem thường, tiểu nha đầu lại dám công kích bản tôn, liền ngươi cái này không quan trọng đạo hạnh, bản tôn muốn tiêu diệt ngươi, tương đương nghiền chết một cái. Đại ma lời còn chưa dứt, đống nhiên dừng lại. Ma thể trăm trượng trên thân thể, một đạo kim sắc quang mang phá thể mà ra. Thư Hành Chi đại ma chỗ ngực xuất hiện một đạo dài hơn một trượng vết thương, trên vết thương ma huyết tùy ý chảy xuôi, kim sắc Phật quang từ ma thể sông bắn ra. Đại ma cúi đầu, một đôi mắt đỏ bên trong mang theo không thể tin. Ngay sau đó, lại một đường đao quang phá thể mà ra, đại ma dưới bụng bên trên lại bị chém ra một vết thương dài một trượng có thừa, ma huyết chảy xuôi lúc. Kim sắc Phật quang chiếu khắp đi ra, một vết thương, lại một vết thương, lại một vết thương. Vết thương không ngừng xuất hiện, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, Thư Hành Chi ma thể bên trên xuất hiện hơn 30 đạo vết thương, mỗi một vết thương mọc ra hơn trượng, kim sắc Phật quang theo trên vết thương chiếu khắp mà ra. Sao? Tại sao có thể như vậy? Cái này đáng chết Phật tử bị ta thôn phệ, hắn thế nào còn có thể sống tại trong cơ thể của ta? Đại ma vẻ mặt mê hoặc. Chương 249, nhìn thấy Phật tử chân dung chương 249, nhìn thấy Phật tử chân dung tại đại ma thể nội, Liêu Tam tay cầm ma diệu đao. Bốn phía âm hồn như hải dương tràn ngập, âm hồn gào thét hướng Liêu Tam xông lại. Liêu Tam một thân kim quang, toàn thân dâng lên tiêu đốt lên vật lửa, trong tay ma diệm đao không ngừng vung chạm, mỗi một đao đều hình thành to lớn đao ảnh, đâm rách đại ma thân thể. Ma diệm đao vung chạm ở giữa, thành ngàn âm hồn bị giết hết. Có thể, càng nhiều âm hồn nhào lên. Những này âm hồn đã mất đi linh trí, hung hãn không sợ chết, hung mãnh dị thường. Thư Hành Chi thể nội, hội tụ đến không hết âm hồn, một mặt dùng ma diệm đao diệt sát, sớm tối sẽ đem mình mà chết. Hô hấp dần dần nặng nề, thể nội Phật lực không ngừng tiêu hao. Liêu Tam trung quanh âm hồn số lượng vẫn như cũ nhiều muốn chết. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Liêu Tam nhìn qua trải rộng trung quanh âm hồn, thu hồi ma diệm đao, hai chân quanh lại, hai tay thiền định phát ấn, hai mắt khép hở, trên thân Phật vận quấy động, trong miệng phản âm lượn lờ. Vạn ách độ nan kinh. Phản âm lên, tụ tập tới bên cạnh mình âm hồn nguyên một đám thống khổ gào thét. Phản âm như trong nước gợn sóng, từng tầng hướng bốn phía khuấy động mở, mỗi một lần gợn sóng, trung quanh liền xuất hiện một cơn chấn động, một tầng chấn động ở giữa, âm hồn trên người ma tính bị tan rã một chút, mất đi linh trí âm hồn từng lần một bị gột rửa, trên người ma tính dần dần tiêu tán. Hóa thành toàn thân thông triệt hồn thể, trận trận phản âm quen quẩn, dần dần hình thành một cô gió, gió nhẹ nhàng thổi lên, càng lúc càng cường hãn, kim sắc trong gió mang theo đại nhật dương cương chi khí, đem Liêu Tam trùng quanh âm hồn lôi cuốn lấy, tại đại ma thể nội xung loạn, một cô gió nổi lên, từng bầy âm hồn bị cuốn mang, kim sắc gió càng ngày càng nhiều, từng đợt theo đại ma vết thương trên người liền xông ra ngoài, không trung trăm trượng đại ma tại thống khổ gào thét, trên người nó mấy chục đạo trong vết thương, nổi lên từng đợt kim sắc gió hơn vạn âm hồn bị cuốn mang mà ra, đại ma thân thể biến đến vô cùng suy yếu, đứng trên không trung không ngừng lay động, một đôi trong hai mắt đỏ như máu, tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi. Thể nội mất đi nhiều như vậy âm hồn, đại ma có loại bị móc sạch cảm giác. Cái này đáng chết Phật tử. Đại ma tại đau nhức âm thanh chửi mắng. Đột nhiên, đại ma chỗ ngực, một đạo hung hãn đao ảnh xuất hiện, ma diệm đao chặt ra ma thể bên trên xuất hiện một đạo dài 3 trượng vết thương, Liêu Tam theo đại ma thể nội bật ra. Lăng không đứng tại đại ma đối diện, Liêu Tam một thân kim quang, tay cầm ma diệm đao, trên thân một tiếng oanh minh, toàn thân phát ra rung động. Trường kỳ khóa chặt ở trên người gông cùng xiềng xích bị mở ra. Liêu Tam cảnh giới lần nữa tăng lên, đột phá vô lượng 9 tầng, đạt đến hư không cảnh 1 tầng. Một cái đại cảnh giới tăng lên, Liêu Tam trên thân kim quang nổ bắn ra, thể nội một cỗ chưa từng có tràn đầy Phật lực mạnh mẽ phun trào, cỗ này Phật lực chạy qua mỗi một chỗ kinh mạch, chạy trở về tới trong khí hải càng rộng lớn hơn, đã dung nạp càng nhiều Phật đạo lực lượng. Trong khí hải, nghiệp hỏa hồng liên càng thêm kiều diễm, dâng lên nghiệp hỏa càng thêm hùng hồn. Liêu Tam khí thế trên người đột nhiên tăng lên, Phật quang càng thêm lóa mắt. Liêu Tam đối diện, thư hành chi đại ma một đôi ma nhãn bên trong mang theo chấn kinh, nó sững sờ nhìn chằm chằm Liêu Tam, hư không cảnh, ngươi lại là hư không cảnh Phật tu. Vừa rồi Liêu Tam trên thân bạo phát đi ra khí thế, chính là hư không cảnh tu sĩ khí thế trên người. Hư không cảnh, cùng ma đạo địa ma cảnh cùng cấp, hiện tại Liêu Tam cùng trước mặt đại ma cảnh giới giống nhau. Liêu Tam thân hình thoát một cái, thân ảnh biến mất không còn tăm hơi, trống rỗng xuất hiện tại đại ma trước mặt, trong tay ma diệm đao lên, dài 10 trượng đao ảnh xuất hiện, ma diệm đao chém giết tại thư hành chi ma thể bên trên. Thư hành chi ma thể bị chặn ngang chặt đứt, vết thương thật lớn chỗ, kim sát Phật lửa tùy ý đốt cháy, trùng thiên khói đen tràn ngập hướng không trung. Đại ma ầm vang mới ngã xuống đất, một đôi tinh hồng ma nhãn nhìn chằm chằm Liêu Tam. Phật tử, người không nên đắc ý, sẽ có người báo thù cho ta. Không có trả lời đại ma, Liêu Tam trong mắt kim mang lấp lóe, trong miệng nhàn nhạt một chữ, diệt. Diệt chữ xuất khẩu, lớn trên ma thân Phật lửa ầm vang bạo phát, dâng trào Phật lửa không ngừng thôn vệ đại ma thân thể, rất nhanh đại ma bị Phật lửa bao vây lại, hùng hồn liệt diễm đem đại ma thân thể thiêu, không trung ma khí đốt sạch sẽ. Địa ma cảnh đại ma thư hành chi bị chém giết. Liêu Tam chậm rãi rơi xuống từ trên không. Âm u bầu trời tan hết, thư hành chi chế tạo kết giới mở ra. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu khắp đại điện. Thủy Tú cô nương, Đỗ Thành trung quanh, bọn hắn liền đứng tại Pháp Khánh Sơn dưới chân, trung quanh bên ngoài trăm trượng, lít nha lít nhít vây quanh một vòng khách hành hương, trong chấn người, còn có một số Pháp Khánh tự tăng nhân. Vây xem khách hành hương, trên chấn người, tăng nhân nhìn thấy Liêu Tam, nguyên một đám nhao nhao bái lạy. Vừa rồi Liêu Tam cùng đại ma đánh nhau, bên ngoài kết giới người thấy rõ rõ ràng ràng, tất cả mọi người trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Minh Tịnh Phương trưởng chậm rãi đi tới, hắn hướng Liêu Tam khom người thi lễ nói, Phật tử, lão nạp phải cảm tạ ngươi, ngươi hai lần chém giết địa ma cảnh đại ma, bảo hộ ta Pháp Khánh tự bình an, giữ được một phương thái bình. Chuyện cho tới bây giờ, Minh Tịnh Phương trưởng rốt cuộc biết, nhiều ngày trước bảo hộ Pháp Khánh tự Phật tử là Liêu Tam. Liêu Tam lạnh nhạt mỉm cười, Phương trưởng đại sư, không muốn như vậy khách khí, nếu như ngươi không chê, đệ tử vẫn là Pháp Khánh tự tục gia đệ tử. Trong mắt đại sư sắc mặt kích động, liên tục gật đầu nói, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Kim Tỏa đứng ở một bên, vẻ mặt kiêu ngạo nói, ta đã sớm nói, ta đại ca ca rất lợi hại. Đỗ Thành sắc mặt trang nghiêm, hướng Liêu Tam bái tạ nói, Phật tử, nếu không phải ngươi chém giết đại ma, hôm nay ta cùng nữ nhi đoạn sẽ không chạy ra vận rủi, có Phật tử tại, chúng ta cha con mới thu hoạch được bình an. Thủy Tú cô nương trên mặt cười nhạt ý, trong lòng không hiểu có loại thất lạc, mình cùng Phật tử ở giữa dường như tồn tại một loại thiên nhiên hùng câu, cơ hồ không thể vượt qua, Phật tử làm sao lại cùng mình nhi nữ tình trường đâu. Khách hành hương, thị trấn bên trên người quỳ xuống một mảnh, cùng kêu lên cảm tạ. Trong đám người, Pháp Khánh tự Thiên Thông Hòa thượng sắc mặt phức tạp, hắn cảm thấy mình một người, lúc trước khó xử Liêu Tam, thế mà nhường Liêu Tam đọc kinh văn, người ta thật là Phật tử a. Thiên Thông Hòa thượng thấp giọng lẩm bẩm, hy vọng Phật tử không cần ghi hận. Một ngày này nhất định là không bình thường một ngày. Đám người gặp được Pháp Khánh tự Phật tử Liêu Tam, tin tức này lan truyền nhanh chóng, 1 truyền 10, 10 truyền 100, gây động toàn bộ Nam thuộc chi địa. Phật tử Lăng Không xuất thế, đại biểu Phật đạo trấn hưng hy vọng. Pháp Khánh tự địa vị cũng lên như diều gặp gió. Tại nội tình hùng hậu Nam thuộc chi địa năm đại Phật tự trên cơ sở, Pháp Khánh tự trong lúc mơ hồ có chiếm cứ một tịch, trở thành thứ 6 đại Phật tự ý vị. Pháp Khánh Sơn trong rừng rậm, một đám tiểu yêu đủ rũ. Hồ yêu vẻ mặt bi thương, thế nào làm ngao? Chúng ta thế mà tại Phật tử bên người, cái này còn thế nào làm yêu đi? Lang yêu tân tấn trở thành Sơn đại vương, nó lắc đầu cảm thấy buồn cười, mấy ngày trước đây bạch ngạch hổ thế mà khiêu chiến Phật tử, thật sự là ngại chính mình mệnh dài. Báo yêu nhìn về phía Lang yêu, đại vương, Phật tử ở chỗ này, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, tới địa phương khác đi, đều ở Phật tử bên cạnh, không chết cũng phải lột ra. Lang yêu thở dài một tiếng, nó không có cam lòng, vừa mới lên làm sơn đại vương, liền phải lưu lạc trốn đi, gặp phải không có yêu sơn phòng còn tốt, nếu là tới một cái sơn phòng, phía trên có khác yêu quái, địa vị của hắn rất có thể khó giữ được. Trong lòng vô cùng không cam tâm, Lang yêu, chúng ta chờ một chút xem đi. Chương 250, đi vào kiếm đạo thư viện. Chương 250, đi vào kiếm đạo thư viện. Trong thiền phòng, Liêu Tam hai tay thiền định phát ấn, trên thân nhàn nhạt Phật quang. Thể nội, trong đầu Phật đà kim quang rạng rỡ. Trong khí hải mênh mông Phật lực cuồn cuộn, hướng thể nội từng cái kinh mạch toán loạn, Phật lực kinh mạch lưu động ở giữa, kinh mạch nhói nhói phồng lên. Mới vừa tiến vào hư không cảnh, hiện tại cảnh giới bất ổn, còn cần không ngừng nện vững chắc cảnh giới của mình. Đông, đông, đông. Cửa phòng bị nhẹ giọng gõ vang. Mở ra thiền phòng cửa, đứng ngoài cửa một nữ tử, hơn 20 tuổi, một thân màu đen trang phục, trên chân một đôi màu đen mỏng đầy khoánh hoa, giày đi nhanh, trên đầu màu đen khăn chít đầu, vẻ mặt khí khái hào hùng, muốn đem một thanh trường kiếm. Nhìn thấy Liêu Tam mở cửa đi ra, nữ tử ôm quyền thi lễ nói, Phật tử, ta chính là Kiếm Đạo Thư Viện đệ tử Lệ Thắng Nam, nay đến đặc biệt mời Phật tử rời núi, hiểu ta Kiếm Đạo Thư Viện tình thế nguy hiểm. Trước mặt nữ tử áo đen là Kiếm Đạo Thư Viện Lệ Thắng Nam. Nói chuyện, Lệ Thắng Nam đem một phong thư đưa tới Liêu Tam trong tay. Lệ Thắng Nam vừa rồi đã gặp mặt qua Minh Tịnh Phương Trượng, đem xin ngài rời núi chuyện cáo mời Minh Tịnh Phương Trượng. Minh Tịnh Phương Trượng chỉ rõ, muốn ta tự mình gặp mặt Phật tử, mọi thứ từ Phật tử tự làm quyết định. Liêu Tam Phật tử thân phận xác định, Minh Tịnh Phương Trượng đối Liêu Tam tôn sùng có thừa, trong lúc mơ hồ đem Phật tử địa vị lên cao tới cùng pháp khánh tự Phương Trượng cung cấp, mọi thứ không còn hỏi đến Liêu Tam chuyện, đem Liêu Tam phụng làm khách quý đối đãi. Thư là Kiếm Đạo Thư Viện Sơn Trưởng chỗ sách, mở ra thư, chủ yếu là mời Liêu Tam trấn áp Kiếm Đạo Thư Viện bên trong ma quật công việc. Kiếm Đạo Thư Viện, Nam thuộc chi địa lớn nhất thư viện, lấy nho đạo nhập kiếm đạo, là Nam thuộc chi địa nho kiếm tu sĩ tụ tập chi địa, Kiếm Đạo Thư Viện bên trong có một cái ma quật, một mực bị Kiếm Đạo Thư Viện trấn áp. Thả ra trong tay thư, Liêu Tam chau mày. Tòa trấn Kiếm Đạo Thư Viện chính là thư viện lão tổ, nguyên thần cảnh cao thủ, tại Nam thuộc chi địa cũng coi là đỉnh cấp tồn tại, cái này các cao thủ thế mà cũng không trấn áp được ma quật, có thể thấy được trong động ma đại ma cường hãn đến trình độ nào. Trầm ngâm một chút, Liêu Tam nói, cái này ma quật đến cùng là tình hình gì? Lệ Thắng Nam, ma quật tồn tại ngàn năm lâu, từ xưa tới nay bị Kiếm Đạo Thư Viện trấn áp, ma quật chia làm 9 tầng, theo tầng thứ nhất lên, mỗi một tầng ma vật đều cường hãn một phần, toàn bộ ma quật từ Kiếm Đạo Thư Viện nho cực kiếm trận trấn áp, trong khoảng thời gian này đến nay trong động ma vật bạo khởi, nho cực kiếm trận gánh chịu áp lực càng ngày càng nặng, lao tổ nỗ lực chèo chống đến bây giờ, Kiếm Đạo Thư Viện Sơn trưởng nghe nói pháp khánh tự có Phật tử xuất hiện, đặc biệt mời Phật tử tiến đến trợ trận. Liêu Tam, yêu quật bên trong 9 tầng bên trong là cảnh giới gì ma vật? Lệ Thắng Nam, ma quật 9 tầng chưa hề có người tiến vào, nghe nói có thiên ma cảnh đại ma. Thiên ma cảnh đại ma? Liêu Tam trong lòng giật mình. Thiên ma cảnh muốn so với mình hư không cảnh cao hơn dòng dã một cái đại cảnh giới, loại này kinh khủng đại ma tồn tại, còn không phải một cái này ma quật quả nhiên không tầm thường. Ngay hôm đó lên đường, một thanh phi kiếm lăng không mà lên, hướng Nam thuộc chi địa Kiếm Đạo Thư Viện bay đi. Phi kiếm dài 3 trượng, rộng nửa trượng, Lệ Thắng Nam đứng tại phi kiếm phía trước, phần phật trong gió, một phái tư thế hiên ngang. Liêu Tam khoanh chân ngồi phi kiếm đầu sau, hai tay thiền định phát ấn, hai mắt khép hở. Lệ Thắng Nam quay đầu nhìn về phía Liêu Tam, nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, đều nói pháp khánh sơn Phật tử tu vi kinh khủng, đã từng dốc hết sức chém giết 2 đầu địa ma cảnh đại ma, hiện tại xem ra cũng bất quá là cái trẻ tuổi Phật môn tục gia đệ tử, cũng không biết truyền ngôn là thật là giả. Phi kiếm một đường lao vùn vụt. 2 ngày sau, Lệ Thắng Nam chỉ vào phía dưới nói, chúng ta tới. Liêu Tam mở mắt ra, hướng phía dưới nhìn lại. Một tòa cao lớn sơn phong, chiếm một diện tích mấy chục dặm, cao lớn sơn phong bên trên, cây cối tươi tốt, bốn phía xanh tươi, một mảnh xanh ngắt ở giữa, có đỉnh đài lầu các mấy trăm ở giữa, một chút thân mang nho sĩ phục sức kiếm tu qua lại tại sơn phong phía trên, còn có một số nho đạo kiếm tu cưỡi phi kiếm tại sơn phong phụ cận ghé qua. Đây cũng thật là một chỗ tu hành nơi đến tốt đẹp. Liêu Tam trong lòng âm thầm gật đầu. Phi kiếm rơi xuống, đi vào một chỗ lầu các trước, lầu các 2 tầng, kiến trúc một mạc, tọa lạc tại mấy cây thương tùng thúy bách ở giữa, hoàn cảnh ưu nhã yên tĩnh. Lệ Thắng Nam nói, ta dẫn ngươi đi gặp mặt sơn trưởng. Lệ Thắng Nam dẫn đường, đi vào lầu các bên trong. Lầu các 1 tầng bố trí vô cùng đơn giản, mấy chương bình thường chiếc ghế, mấy bồn hoa cỏ, tứ phía trên vách tường treo thủy mặc màu vẽ. Lầu 1 trong đại sảnh, một gã lục tuần lão giả ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn tóc hoa râm, thân hình gầy gò, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, đôi mắt thâm thúy, hình dạng hoài. Lệ Thắng Nam đem Liêu Tam dẫn đến trước mặt lão giả nói, sơn trưởng, đệ tử đem pháp khánh tự Phật tử mời tới. Trước mặt lão giả đứng dậy thi lễ, Kiếm Đạo Thư Viện Lý Tiên canh cảm tạ Phật tử đến, không biết do Phật tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Phật tử thứ lỗi. Kiếm Đạo Thư Viện sơn trưởng tên là Lý Tiên canh. Liêu Tam cùng Kiếm Đạo Thư Viện Lý Tiên canh hàn huyên vài câu, đưa ra muốn đi ma quật nhìn một chút. Lý Tiên canh thả ra phi kiếm, mang theo Liêu Tam đi vào Kiếm Đạo Thư Viện phía sau núi. Kiếm Đạo Thư Viện phía sau núi, một cái đen kịt vực sâu bốn phía có 7 tòa kiếm tháp, mỗi một cái kiếm tháp bên trên cắm một thanh trường kiếm, trên trường kiếm lóe linh quang, bộc phát ra sắc bén kiếm khí hướng trong thâm viên tràn ngập, đem toàn bộ vực sâu bao phủ. Tại 7 tòa kiếm tháp phụ cận, một gã râu tóc bạc hết lão giả khoanh chân ngồi dưới đất, lão giả nhìn không ra tuổi tác bao lớn, mặc trên người màu trắng nho sĩ trường sam, trên đầu màu trắng khăn chít đầu, thân thể còng lưng, không nhúc đích. Kiếm tháp cái khác lão giả chính là Kiếm Đạo Thư Viện lão tổ. Kiếm Đạo Thư Viện sơn trưởng Lý Tiên canh đi đến lão tổ trước mặt, không người thi lễ nói, lão tổ, ta mời tới pháp khánh tự Phật tử đến đây trợ trận. Lão tổ có chút quay đầu, thật dài lông mày đem lão tổ ánh mắt che chắn, quan sát một chút Liêu Tam, lão tổ khẽ gật đầu nói, Phật tử thật sự là tuổi trẻ, thiên phú như vậy, nhường lão hủ cực kỳ hâm mộ. Đợi một thời gian chỉ sợ Phật môn lại muốn hành không xuất thế một gã chấn ma cao thủ. Liêu Tam chắp tay thi lễ, tiền bối khen ngợi, đệ tử tại lao tổ trước mặt không dám tự xưng Phật tử, bất quá là một gã bình thường Phật tu mà thôi. Lao tổ cười ha ha, chỉ lên trước mặt vượt sâu nói, ma quật trải qua ngàn năm, trong đó có đại ma cảnh giới cực cao, Kiếm Đạo Thư Viện mặc dù có thể chấn áp ma quật, lại không cách nào đem trong thâm viên ma niệm cách trở, nơi này quanh năm ma niệm sinh sôi, không biết do Phật tử sợ vẫn là không sợ. Ma quật phụ cận, quanh năm ma niệm mọc thành bụi, nơi này trở thành Kiếm Đạo Thư Viện đệ tử trẻ tuổi độc chiếm. Bất kỳ Kiếm Đạo Thư Viện đệ tử không thông qua Kiếm Đạo Thư Viện sơn trưởng Lý Tiên canh đồng ý, không thể tới gần ma quật nửa bước. Một khi bị nơi này ma niệm nhập dần, liền sẽ nhập ma, hậu quả khó mà lường được. Liêu Tam trên mặt mỉm cười, khoanh chân ngồi dưới đất. Đệ tử cùng lão tổ cùng nhau tại ma quật ngốc hơn mấy ngày. Lão tổ khẽ gật đầu, đối sau lưng sơn trưởng Lý Tiên Canh nói, ta liền cùng tiểu huynh đệ này mang lên một chút thời gian, nếu có chuyện gì, ta tự sẽ bảo ngươi. Lý Tiên Canh chắp tay thi lễ, như thế liền toàn bằng lão tổ an bài. Nói lời này, Lý Tiên Canh tế ra phi kiếm, nhanh nhẹn mà đi. Chương 251, ma quật nữ tử áo trắng. Chương 251, ma quật nữ tử áo trắng. Gió nổi lên, một sợi gió nhẹ. Gió thổi qua, một sợi nhàn nhạt ý niệm phất qua não hải, ý niệm bên trong mang theo nồng đậm khát máu ý vị. Ma niệm. Trong gió mang theo ma niệm. Từng đợt gió thổi phất qua đến, từng sợi ma niệm ù đùn kéo đến, Liêu Tam não hải bên trong từng cái ám câm ma âm không ngừng kể ra, trong đầu không ngừng tiếng vọng. Ma âm lên, tâm thần nhiều lần loạn, phiền muộn không chịu nổi. Liêu Tam ý niệm khẽ nhúc nhích, trong đầu kim thân Phật Đà ầm vang bộc phát ra ánh sáng màu hoàng kim, hồng trung đại lư phạm âm vang lên, trong đầu ma niệm tiêu tán. Một canh giờ trôi qua, trong thâm viên không ngừng nổi lên trận trận gió nhẹ, trong gió mang theo ma niệm, từng đợt lướt qua Liêu Tam bên cạnh, Liêu Tam từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, một đôi mắt thanh minh trong suốt, không có chút nào ảnh hưởng. Tại Liêu Tam bên cạnh, lão tổ rốt cuộc nói, Phật tử không đơn giản, có thể ngăn cản trong động ma niệm, phóng nhãn nam thuộc chi địa không có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Kiếm đạo thư viện lão tổ vẫn âm thầm quan sát Liêu Tam, tại ma quật một canh giờ, không có chút nào nhập ma dấu hiệu, nhường kiếm đạo thư viện lão tổ trong lòng khiếp sợ không thôi. Liêu Tam vừa mới đến lúc, kiếm đạo thư viện lão tổ đối với tuổi còn trẻ Liêu Tam trong lòng cũng không hài lòng, đối với Liêu Tam tu vi trong lòng còn có hoài nghi, hiện tại xem ra Liêu Tam còn có một số tu vi, lão tổ đối Liêu Tam cách nhìn có đổi mới. Kiếm đạo thư viện lão tổ, Liêu Tam khoanh chân ngồi ma quật phụ cận. Trong động ma truyền tới một tiếng thê lương ma âm, cái này ma âm vô cùng hùng vĩ, ma quật chúng quanh phát ra rung động dữ dội. Kiếm đạo thư viện lão tổ biến sắc, đối bên cạnh Liêu Tam nói, có đại ma xung kích, ngươi tranh thủ thời gian tránh một chút. Nói chuyện, lão tổ thân hình lăng không mà lên, trong tay bóp chỉ thành kiếm, trên không trung liên tục vung lên kiếm chỉ. Từng đạo kiếm khí hướng bốn phía kiếm tháp bay đi, kiếm tháp phía trên cắm kiếm linh ánh sáng đại thịnh, từng đạo lạnh tấu xương kiếm khí hướng trong thâm viên đâm tới. Kiếm khí như hồng, đâm hướng phía dưới vực sâu. Trong thâm viên, một đôi mắt đỏ âm hàn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trên, đối với nói đạo kiếm khí đánh tới, này đôi âm trầm huyết nhãn nháy mắt cũng không nháy mắt. Giống. Một tiếng càng lớn ma âm rung động, toàn bộ ma quật phát ra chấn động, lớn theo sát lắc lư. Cái này đáng chết ma, lại muốn đột phá kiếm trận. Kiếm đạo thư viện lão tổ sắc mặt nổi giận, kiếm trong tay chỉ huy động liên tục, từng đạo kiếm khí không ngừng thúc dục kiếm trận khởi động, ma quật quanh mình bảy tòa kiếm tháp bên trên cắm trên thân kiếm khuấy động xuất ra đạo đạo lạnh thấu xương kiếm khí, hình thành càng hung hiểm hơn kiếm mang, hướng phía dưới vực sâu chấn áp xuống dưới. Đen như mực trong thâm nguyên, huyết hồng sắc ma nhãn chậm rãi nhắm lại, ma âm gào thét biến mất. Dự định xung kích kiếm trận đại ma một lần nữa trở lại trong động ma. Rơi xuống từ trên không thân hình, kiếm đạo thư viện lão tổ thở ra thật dài khẩu khí. Vừa rồi trấn áp trong động ma đại ma, lão tổ không ngừng phóng thích kiếm khí, dẫn động kiếm tháp trấn áp trong động ma đại ma. Thể nội linh lực hao phí quá lớn. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Liêu Tam đứng tại cách đó không xa, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn qua phía dưới vực sâu. Cái này sao có thể? Pháp Khánh tự Phật tử một mực không hề rời đi ma quật. Lao tổ sững sờ ngay tại chỗ. Vừa rồi một đầu đại ma bỏ ra, mong muốn đột phá kiếm trận, thoát đi ma quật, Lao tổ không ngừng khởi động kiếm trận, mới đưa đầu này đại ma chấn áp. Đại ma xung kích kiếm trận thời điểm, từng tiếng ma ầm gào thét, đồng dạng tu sĩ căn bản không ngăn cản được, đầu đau muốn nước, khàn cả giọng kêu thảm đều là nhẹ, còn có một số tu sĩ sẽ bị tại chỗ đánh chết. Có thể Pháp Khánh tự Phật tử dường như căn bản không quan tâm ma quật đại ma âm, sắc mặt đều không có biến hóa chút nào. Lão tổ chậm rãi đi hướng Liêu Tam. Liêu Tam quay đầu nhìn qua lão tổ nói, vừa rồi đại ma hẳn là thiên ma cảnh tu vi a. Liêu Tam thanh âm nhàn nhạt, đối trong động ma đại ma quan sát rất cẩn thận. Lão tổ gật đầu cười khổ nói, ma quật chia làm 9 tầng, nguyên bản đại ma đều tại tầng sâu trong động ma ở lại, xưa nay không tới phía trên đến, có kiếm trận trấn áp, ma quật cũng là ổn định. Có thể gần nhất ma quật sao động, đại ma lũ lũ xuất hiện tại ma quật thượng tầng, xung kích kiếm trận của chúng ta, những ngày càng thường xuyên. Không có cách nào kiếm đạo thư viện sơn trưởng Lý Tiên Canh mời Phật tử rời núi thương nghị đối sách. Liêu Tam khẽ gật đầu, sau này ta liền cùng lão tổ dắt tay ở chỗ này chống cự đại ma xung kích. Nghe được Liêu Tam lời nói, lão tổ giật mình, nơi này ma khí trùng thiên, ma niệm rất nhiều, ngươi nhưng đến kiếm đạo thư viện sơn phong bên trên tu chỉnh, ta tại trong động ma trông coi liền tốt. Liêu Tam biểu hiện ra tu vi sát thực rất mạnh, có thể còn trẻ như vậy, cho dù cường đại hơn nữa cũng rất khó tại ma quật phụ cận ngây ngốc một đêm, nơi này ma khí quá nặng, tu vi hơi thấp liền sẽ bị ma khí xâm nhập, hậu quả khó mà lường được. Ma quật, kiếm đạo thư viện ở giữa đi tới đi lui quá phiền toái, ta ngay ở chỗ này liền tốt, nếu như vãn bối nhẫn nhịn không được nơi này ma khí, ta tự hành rời đi chính là. Liêu Tam ngữ khí lạnh nhạt, thái độ khiêm hòa. Lao tổ bất đắc dĩ nói, tốt ta, nếu như cảm giác ma niệm xâm nhập quá nặng, muốn mau chóng rời đi nơi này. Một đêm trôi qua, mặt trời mới lên. Lao tổ, Liêu Tam chậm rãi mở mắt ra. Một tiếng thở thật dài, Lao tổ vui mừng nói, một đêm này coi như bình tĩnh, trong động ma không có cái gì động tĩnh. Hôm qua một đêm, trong động ma rất bình tĩnh, Liêu Tam cũng bình yên vô sự. Liêu Tam chậm rãi đứng dậy, cất bước đi vào ma quật trước, hắn thăm dò hướng trong động ma nhìn lại. Liêu Tam thấy được ma quật trong thâm nguyên, một đạo bạch sắc thanh âm, một nữ tử phiêu đãng tại trong thâm nguyên, nữ tử một đôi màu đen ma nhãn, một trương mặt tái nhợt, còn có khỏe miệng một vệt nụ cười thản nhiên. Nhìn qua trong thâm nguyên nữ tử, Liêu Tam trong lòng giật mình, trong thâm nguyên phiêu đãng nữ tử khí thế trên người dị thường, trùng thiên ma khí tại nữ tử áo trắng trên thân quấy động. Nữ tử chậm rãi hé miệng, một thân bén nhọn thê lương ma âm vang lên, ma âm rung động tứ phương, ma quật chúng quanh bảy tòa kiếm tháp đi theo đều chấn động. Thật mạnh ma. Liêu Tam liền cảm thấy đầu nở, liền lui lại mấy bước. Kiếm đạo thư viện lão tổ bật lên, râu tóc màu trắng theo gió bay lên, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, đưa tay nâng Liễu Tam. "Lão tổ, như thế nào? Người vẫn tốt chứ?" Vừa rồi cái kia đạo bén nhọn thê lương ma âm, là ma quật bên trong nghe được mạnh nhất âm, lão tổ thể xác tinh thần đều bị ma âm chấn bất ổn. Liễu Tam quay đầu, sắc mặt lạnh nhạt nói, "Không có việc gì, vừa rồi chuyện đột nhiên xảy ra, tâm thần có chút bất ổn mà thôi." Lão tổ trong lòng hãi nhiên, trước mặt Phật tử tao ngộ loại này cường hãn ma âm, thế mà còn là không có vấn đề. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, kiếm đạo thư viện lão tổ sững sờ. Liêu Tam thực lực lại một lần nữa vượt qua lão tổ tưởng tượng. Một tiếng càng thêm bén nhọn thê lương ma âm vang lên. Toàn bộ trong động ma chấn động càng thêm kịch liệt, lão tổ lăng không mà lên, kiếm trong tay chỉ liền huy, từng đạo kiếm khí toán loạn ở giữa, kiếm trong tháp kiếm khí lạnh thấu xương, bảy tòa kiếm tháp lạnh thấu xương kiếm khí khoáy động ở giữa, hướng trong động ma đâm tới. Liêu Tam đi vào vực sâu bên cạnh, trong mắt kim mang lấp lóe, nhìn về phía trong thâm uyên. Trong thâm uyên, nữ tử áo trắng thân hình phiêu đãng trên không trung, khóe miệng một vẻ ý cười nhàn nhạt, ngước nhìn Liêu Tam. Một đạo huyền hoặc khó hiểu ma niệm lướt qua. Liêu Tam trong đầu một câu ma âm tiếng vọng. "Công tử, cùng ta gặp mặt một lần như thế nào?" Chương 252, rào sát ma quật một tầng. Chương 252, rào sát ma quật một tầng trong động ma, nữ tử áo trắng khỏe miệng cười nhẹ nhàng, thình tình mời. Liêu Tam chậm rãi triệt thoái phía sau. "Có thể." Nữ tử áo trắng ma âm nhàn nhạt, mang theo một vẻ không thể kháng cự lực đạo, nhàn nhạt ma âm tại Liêu Tam trong đầu không ngừng tiếng vọng, quanh quẩn không ngừng, vung đi không được. Cái này áo trắng nữ ma thật là lợi hại, vẹn vẹn một đạo ma âm liền uy lực như vậy, Liêu Tam trong lòng cảm thán, khuynh chân ngồi xuống. Trong đầu kim thân Phật Đà quang mang bắn ra bốn phía, bờ môi khẽ mở, kim thân Bát Nhã Ba La Mật kinh tụng định. Phản âm lượn lờ, Liêu Tam trên thân kim quang nổ bắn ra, Phật Đà lực lượng hướng bốn phía tràn ngập. Trong động ma phiêu đãng mà ra ma niệm bị trận phản âm áp chế, một cỗ Phật niệm hướng trong động ma phóng đi. Trong động ma thảm thiết tiếng kêu khóc vang lên, từng tiếng trầm muộn tiếng bạo liệt vang vọng trong động ma, trong động ma rất nhiều đê giai ma bị phản âm xâm nhập, ma thể bạo liệt. Kim thân Bát Nhã Ba La Mật kinh đọc hoàn tất, phản âm tiêu tán. Liêu Tam chậm rãi mở mắt ra, trong mắt một mảnh kim mang, trong đầu trong động ma nữ tử áo trắng ma âm tiêu tán. Tay nâng diệt ma pháp tấn thành, Liêu Tam trong miệng nhàn nhạt, diệt. Một cỗ Phật ý trùng thiên, thẳng tới cựu tiêu phía trên. Phật ý hình thành một cỗ hồng thiên đại lực, thông suốt cựu tiêu phía trên sau, từ trên 9 tầng trời hạ xuống, ầm vang giáng lâm ma quật. Oen. Tinh khiết Phật đạo diệt sát chi lực xông vào trong động ma. Trong động ma, dày đặc tiếng bạo liệt vang lên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, trăm ngàn con ma quật một tầng nhỏ ma bị chấn sát. Trong động ma một mảnh yên tĩnh, vừa rồi tại trong thâm viên phiêu đãng nữ tử áo trắng biến mất không thấy gì nữa. Liêu Tam chậm rãi đứng dậy, trên thân Phật quang màu vàng kim nhạt. Trên không trung, kiếm đạo thư viện lão tổ vẻ mặt mờ mịt, vừa rồi kia cố hồng thiên Phật lực cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Một kích diệt sát ngàn con ma, cái này Phật tử coi là thật không thể khinh thường. Liêu Tam ngưỡng vọng không trung lão tổ, vừa rồi trong động ma nữ tử áo trắng rất hung. Lão tổ cười khổ, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này áo trắng nữ ma, cảnh giới của nàng là ta gặp được cường đại nhất. Theo khí tức nhìn lại, cái này áo trắng nữ ma thấp nhất là thiên ma cảnh cao giai, càng lớn có thể là thần ma cảnh. Thần ma cảnh. Liêu Tam đầu thanh minh, thần ma cảnh còn cao hơn chính mình ra dòng dã hai cái đại cảnh giới. Loại này tồn đang nghe cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Ma quật thật là lợi hại. Liêu Tam thanh âm nhàn nhạt, ta tới ma quật nhìn xem. Cái gì? Kiếm đạo thư viện lão tổ vẻ mặt chấn kinh. Không có lên tiếng, Liêu Tam chậm rãi đi hướng vực sâu, thân hình nhảy lên, phi thân nhảy vào trong vực sâu. Kiếm đạo thư viện lão tổ muốn ngăn cản Liêu Tam thời điểm, Liêu Tam thân hình đã rơi vào động ma. Kẻ này thật là lớn dũng khí, rõ ràng biết trong động ma có đại cảnh giới ma, thế mà còn dám nghĩa vô phản cố xông vào ma quật. Lão tổ thầm nghĩ, vọt vào động ma, thân hình không ngừng hạ xuống, tiếng gió bên tai hô hô. Liêu Tam tiến vào ma quật một tầng. Ý niệm khẽ nhúc nhích, Liêu Tam đứng lơ lửng trên không, một thân Phật đạo kim quang lập lòe, hàn tinh đồng dạng đôi mắt tứ phương. Trong thâm viên ma quật một tầng, một đám hắc ám cái bóng lắc lư, lít nha lít nhít tràn ngập tại một tầng mỗi một cái góc. Trung thiên ma ý khoái động ở giữa, từng đầu ma nhìn thấy một tiếng kim quang Liêu Tam, nhao nhao nhào tới, ma đang thét đạo, thanh âm bên trong mang theo đạo đạo ma niệm, khát máu điên cuồng sinh sôi, tinh hồng đôi mắt bên trong mang theo điên cuồng. Ma quật một tầng ma không có cái gì linh trí, chỉ hiểu được liệu mạng chủ sát. Nhìn xem bốn phía sông tới ma quái điên cuồng, Liêu Tam ý niệm khẽ nhúc nhích, ma diệm đao xuất hiện trong tay, ma diệm đao thượng Phật lửa dâng trào, kim sắc Phật hỏa chi bên trong, lôi cuốn lấy màu đỏ nghiệp hỏa. Ma diệm đao vung chạm, quần công chiêu thức, phương viên 10 trượng bên trong, một mảnh Phật lửa dâng trào. Mấy trăm con ma quái bạo liệt. Phương viên 10 trượng bên trong ma quái thanh lý sạch sẽ. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang, phía bên phải bên cạnh bay đi, thân hình đến ma diệm đao vung chạm, phương viên 10 trượng phun trào ra Phật lửa, đem mấy trăm con ma quái diệt sát. Liêu Tam thân hình không ngừng toán loạn, từng đạo lưu quang tại ma quật một tầng toán loạn. Chỗ đến ma diệm đao không ngừng vung chạm, từng mảnh ma quái bạo liệt. Ma quật một tầng, lít nha lít nhít ma quái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Sau nửa canh giờ, ma quật một tầng ma quái không còn sót lại chút gì. Liêu Tam theo trong thâm viên lăng không mà lên, nhảy lên trên bục sâu. Kiếm đạo thư viện lão tổ đi lên trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Liêu Tam, giết nhiều ít ma. Liêu Tam sắc mặt lạnh nhạt, ma quật một tầng ma bị ta dọn dẹp sạch sẽ. Đầu anh minh, lão tổ vẻ mặt chấn kinh. Một tin tức tại kiếm đạo thư viện điên truyền. Pháp Khánh tự Phật tử, đem ma quật một tầng tất cả ma quái dọn dẹp sạch sẽ. Làm sao có thể? Trong động ma ma hung hãn dị thường, làm sao lại dễ dàng như vậy dọn dẹp sạch sẽ? Có người biểu thị hoài nghi. Phật môn Phật tử thế mà cường đại như vậy, thật sự là không nghĩ tới. có người chân thành cảm thán. Phật tử đến, thật sự là ta kiếm đạo thư viện chuyện may mắn. Có người đầy tâm vui vẻ. Mặc kệ như thế nào, tại ta kiếm đạo thư viện, khắp thiên hạ thường sinh là chuyện tốt. Có người cảm giác sâu sắc may mắn. Kiếm đạo thư viện bên trong một mảnh vui mừng. Lệ Thắng Nam sắc mặt mờ mịt, nàng tự mình tiếp về Liêu Tam, cái này pháp khánh tự Phật tử cho nàng ấn tượng bề ngoài bình thản, Phật lực siêu quần, có thể. Một thân một mình đem ma quật một tầng dọn dẹp sạch sẽ, Lệ Thắng Nam vẫn còn có chút không thể tin được. Có lẽ là lao tổ hỗ trợ a. Lệ Thắng Nam thản nhiên nói. Kiếm đạo thư viện sơn trưởng Lý Tiên Canh đứng tại trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía ma quật phương hướng, không nghĩ tới cái này Phật môn Phật tử thế mà lợi hại như vậy, có thể tại trong động ma một mực đóng giữ, còn tiến vào ma quật một tầng, xem ra Phật tu cũng không đơn giản a. Kiếm tu sắc bén, lấy nho đạo nhập kiếm đạo thư viện, trong lòng đối với kiếm có một loại phá lệ tự tin cùng si mê, bây giờ nghe Phật môn Phật tử cư nhiên như thế cường hãn, đối với kiếm đạo thư viện kiếm tu là một loại rung động. Ma quật vượt sâu trên núi phụ cận, tụ tập lít nha lít nhít tu sĩ. Kiếm đạo thư viện tu sĩ. Mỗi một danh kiếm nói tu sĩ ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía ma quật vượt sâu phương hướng. Tại ma quật trên vượt sâu, bảy tòa kiếm tháp kiếm khí nghiêm nghị. Tại kiếm tháp phụ cận, hai thân ảnh khoanh chân ngồi dưới đất, bọn hắn một già một trẻ, một cái tóc trắng thơ, một cái tuổi trẻ anh tuấn. Không nghĩ tới, Phật tử cư nhiên như thế tuổi trẻ. Hắn thế mà tại ma khí nặng như vậy địa phương ở lại lâu như vậy, thế mà không có chuyện gì, thật sự là lợi hại. Tụ tập tại ma quật chung quanh trên núi, khoảng cách ma quật có khoảng cách rất xa, kiếm đạo thư viện rất nhiều tu sĩ vẫn như cũ có thể cảm nhận được ma khí tồn tại, ma quật đồng bột ma lực, cách rất xa vẫn như cũ có thể ảnh hưởng chung quanh kiếm đạo thư viện tu sĩ. Ma quật bốn phía trên núi, một đám kiếm đạo thư viện tu sĩ xì xào bàn tán lúc, một tiếng hùng vĩ ma hống tiếng vang lên. Ma hống âm thanh vô cùng hùng vĩ, truyền bá tới bốn phía sơn phong phía trên. Tụ tập tại ma quật bốn phía kiếm đạo thư viện tu sĩ nguyên một đám toàn thân run rẩy, sắc mặt biến tái nhợt. Thật mạnh ma. Ma quật bốn phía trên núi kiếm đạo thư viện tu sĩ trong lòng nghiêm nghị. Một đầu đại ma xuất hiện tại trong động ma. Ma quật trung quanh, bảy tòa kiếm tháp kiếm khí nghiêm nghị hướng trong động ma đâm tới. Kiếm đạo thư viện lão tổ lăng không mà lên, cầm trong tay kiếm chỉ, không ngừng đánh ra kiếm khí, khởi động bảy tòa kiếm tháp, trấn áp trong động ma đại ma. Chương 253, nữ ma nổi giận chương 253, nữ ma nổi giận trong động ma hùng vĩ ma ầm vang lên, rung động tứ phương. Ma quật bốn phía sơn phong bên trên, kiếm đạo thư viện tu sĩ nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Kinh khủng đại ma nhường trung quanh kiếm đạo thư viện tu sĩ rung động trong lòng, hùng vĩ ma ý nhường rất nhiều kiếm đạo thư viện tu sĩ trong lòng chợt trợn. Khoảng cách xa như vậy, tiến đụng vào trong đầu ma âm vẫn là để bọn hắn đầu đau muốn nức. Thật là khủng khiếp đại ma. Kiếm đạo thư viện tu sĩ nhao nhao kinh hô. Ma quật bên cạnh, Liêu Tam trong mắt kim mang lóe lên, khoanh chân ngồi xuống, hai tay thiền định phát ấn, bờ môi khẽ mở, kim sắc bàn nhược ba la mật trải qua tụ định, toàn thân kim quang nổ bắn ra. Phản âm lượn lờ, phản âm lên, phiêu đãng tại ma quật phía trên, trong động ma ý dần dần bị áp chế. Liêu Tam mở mắt ra, trong tay pháp ấn biến đổi, biến thành hàng ma pháp ấn. Hàng ma pháp ấn thành, trong miệng nhàn nhạt, nhẹ nhàng một tiếng diệt. Trên thân nhàn nhạt Phật ý phi thăng, Phật ý nhàn nhạt xông lên cựu tiêu phía trên, bên trên đạt Phật đà ý chỉ, Phật ý ầm vang hạ xuống, một cỗ hùng vi Phật lực giáng lâm ma quật. Ầm vang ở giữa, hồng hoang Phật lực xông vào ma quật. Ma quật phát ra chấn động to lớn. Ma quật bốn phía, mắt thấy một đạo Phật lực từ trên trời giáng xuống, ầm vang nện vào động ma bên trong, to lớn Phật lực làm cho cả ma quật rung động, kiếm đạo thư viện tu sĩ nguyên một đám sắc mặt rung động. Đây chính là Phật đạo chi lực, lực lượng thật kinh khủng. Tất cả kiếm đạo thư viện tu sĩ tâm thần chập chờn. Trong động ma, hùng vĩ ma âm vang lên lần nữa, lần này ma âm bên trong mang theo phẫn nộ. Liêu Tam chậm rãi đi đến vực sâu biên giới, túi nhìn phía dưới vực sâu, trong thâm viên một đôi tinh hồng ma nhãn bên trong mang theo lạnh lẽo phẫn nộ. Đại ma không có đi. Vừa rồi hùng vĩ Phật lực không có hủy diệt nó, cũng không có tướng nó dọa đi, đại ma dường như không có cam lòng. Liêu Tam sắc mặt lạnh nhạt, thân hình hắn nhảy lên, thả người vọt vào động ma. Vâng. Ma quật bốn phía, kiếm đạo thư viện tu sĩ một tràng tốt lên. Phật tử muốn trực diện đại ma, cái này hoàn toàn vượt quá kiếm đạo thư viện tu sĩ dự kiến. Liêu Tam vọt vào động ma bên trong, ý niệm khẽ nhúc nhích, ma diệm đao xuất hiện trong tay, ma diệm đao bên trên kim sắc Phật lửa đang phun trào. Thân hình hạ xuống, phía dưới càng ngày càng rõ ràng, một đầu to lớn ma, toàn thân một đoàn hắc khí, một đôi tinh hồng khát máu mắt. Một bước đạp hư không, trong tay ma diệm đao như xét đánh vung trảm, một đạo dài 10 trượng đao ảnh tại trong động ma chiếu sáng rạng rỡ, cường hãn chém giết tại lớn trên ma thân. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ma diệm đao chém giết tại lớn trên ma thân. Kim sắc Phật lửa, màu đỏ nghiệp hỏa tại ma quái trên thân tùy ý thiêu đốt. Đại ma tinh hồng trong mắt một mảnh thống khổ, một đôi ma thủ hướng Liêu Tam chụp tới. Sắc mặt lạnh nhạt, Liêu Tam bờ môi khẽ mở. Diệt âm vang ở giữa, Phật lửa phóng lên tận trời, hóa thành một đạo trùng thiên liệt diễm đem đại ma bao khỏa, không ngừng đốt cháy. Càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trong động ma đại ma chụp vào Liêu Tam tay bị đốt đoạn, Phật hỏa tướng đại ma hoàn toàn thiêu hủy thành hư vô. Một đao, vẹn vẹn một đao. Liêu Tam liền đem trong động ma đại ma đổ diệt. Thân hình thoát một cái, Liêu Tam lăng không mà lên, bay ra ma quật. Một thân Phật môn kim quang, trong tay ma diệm đao Phật lửa dâng trào. Lão tổ nhìn qua Liêu Tam, ha ha cười nói, tiểu tử, ta càng ngày càng thích ngươi. Ngươi thế mà đem một đầu địa ma cảnh sơ kỳ đại ma một đao chém giết, lợi hại. Liêu Tam mỉm cười, ta không thích tiếng kêu của nó. Kiếm đạo thư viện lão tổ, Phật tử Liêu Tam bay đến ma quật bên cạnh, khoanh chân ngồi dưới đất. Ma quật trung quanh, sơn phong phía trên, một mảnh tĩnh lặng. Kiếm đạo thư viện tất cả tu sĩ trầm mặc. Đây chính là Phật tử. Thật mạnh. Một đao liền đem địa ma cảnh đại ma chém giết. Như vậy tuổi trẻ, thế mà cường hãn như vậy ta. không hổ là Phật tử hàng thế. Mỗi một tên kiếm đạo thư viện tu sĩ trong lòng ngũ vị tạp trần. Kiếm đạo thư viện sơn trưởng Lý Tiên canh thân hình nhanh nhẹn, hắn bay đến tới Lệ Thắng Nam bên cạnh. Nha đầu, xem ra chúng ta mời Pháp Khánh Sơn Phật tử đi vào ma quật là lựa chọn chính xác. Lệ Thắng Nam từ đáy lòng gật đầu. Vào đêm, sắc trời hơi lạnh. Thư viện lao tổ, Liêu Tam khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay thiền định pháp ấn, Liêu Tam trên thân nhàn nhạt Phật quang. Phật lửa tại thể nội vận hành, chạy qua mỗi một đường kinh mạch, trở về tới trong khí hải. Liêu Tam tu hành lúc, một thanh âm mở mịt vang lên. "Công tử, nô gia chờ ngươi thật lâu rồi, ngươi xuống tới đi." Thanh âm yếu ớt, mang theo mị hoặc. Liêu Tam trong lòng rung động, ma âm tiến vào trong đầu, tại trong đầu thật lâu xoay quanh. Thân thể không tự chủ được đứng lên, cất bước hướng vực sâu trong động ma đi đến, cất bước lúc, Liêu Tam trong đầu một thân phạm âm vang lên, kim thân Phật Đà trên thân chữ to màu vàng bay đãng, cùng trong đầu ma âm đối kháng tới cùng một chỗ. Liêu Tam mở mịt hai mắt khôi phục thanh minh. Nguy hiểm thật, nếu không phải có kim thân Phật Đà hộ thể, đoán chừng muốn rơi vào động ma. Trong lòng thầm hô may mắn, Liêu Tam túi đầu hướng phía dưới nhìn lại, tại cực hạn ám trầm vực sâu trong động ma, một đạo thân ảnh màu trắng phiêu đãng, là hôm qua nhìn thấy áo trắng nữ ma một đôi màu đen ma nhãn, một trương mặt tái nhợt, còn có khóe miệng một vệt nụ cười thản nhiên. Nữ ma thân hình trên không trung khoan thai bồng bềnh, một đôi tròng mắt bình tĩnh nhìn qua Liêu Tam. Sau lưng, thư viện lão tổ âm thanh ầm vang lên, ma đầu kia đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi trong khoảng thời gian này nhất định phải bảo hộ hảo tâm thần, đừng cho cô gái này mà chui chỗ trống, một khi ngươi bị dẫn vào động ma, muôn vàn khó khăn thoát đi. Lão tổ đứng tại Liêu Tam sau lưng, trong mắt mang theo lo lắng. Liêu Tam một thân tu vi thâm hậu, trẻ tuổi như vậy Phật tử, đợi một thời gian định sẽ trở thành trừ ma vệ đạo trợ lực, rất nhiều năm qua, ma đạo ngày càng hung hăng ngang ngược, rất nhiều Phật tử, kiếm đạo tông môn bị ma quái tập kích quấy rối, thủy diệt, lão tổ không hy vọng vừa xuất thế Phật tử gặp bất trắc. Liêu Tam gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Một trận gió thổi tới, gió hơi lạnh, một đạo ma niệm tiến vào Liêu Tam trong đầu. Trong động ma áo trắng nữ ma thanh âm lần nữa truyền đến, công tử, nô gia rất thích ngươi, cái này trong động ma đau khổ còn cũ é, ta một người rất tịch mịch, ngươi xuống tới bồi bồi nô gia. Liêu Tam khẽ lắc đầu. Trong động ma áo trắng nữ ma thấy được Liêu Tam lắc đầu, một đôi tròng mắt màu đen bên trong mang theo phẫn nộ, nàng hé miệng, một tiếng cực kỳ thê lương ma âm vang lên. Ma âm hướng Liêu Tam tập kích tới, Liêu Tam thể xác tinh thần chập chờn, trong đầu bén nhọn đâm nói, trước mắt một mảnh kim tinh lấp lóe. Một liền lui về phía sau mấy bước, Liêu Tam mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái này áo trắng nữ ma thật mạnh. Một cỗ cực kỳ cường đại ma ý theo trong động ma dâng lên mà ra, toàn bộ ma quật phát ra chấn động. Bảy tòa kiếm tháp có phản ứng, từng đạo kiếm mang bay vụt hướng ma quật. Thư viện lao tổ lăng không mà lên, kiếm trong tay chỉ liên tục vung lên, điều hành kiếm tháp hướng ma quật chấn áp. Đồng nhiên, theo trong động ma nổi lên một hồi cuồng phong, gió rất mạnh mẽ. Cuồng phong tốc độ cực nhanh, hướng ma quật bên cạnh Liêu Tam quần quật cuốn tới. Liêu Tam bị cuồng phong bao khỏa ở giữa, một cỗ phi thường cường đại ma niệm tại trong cuồng phong gào thét. Công tử phụ ta, nô gia ghét nhất phụ lòng người. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định phải đem công tử một bộ da túi lột bỏ đến, đem hồn phách của ngươi treo ở trong túi da, đem da của ngươi túi choàng tại trên người của ta, mỗi ngày muốn ngươi bồi tiếp nô gia. Trong động ma nữ ma nổi giận. Chương 254, ma quật bạo động. Chương 254, ma quật bạo động. Gió thật to, Liêu Tam thân thể bị cuồng phong lôi cuốn lấy, một chút xíu rời đi mặt đất. Trong mắt một mảnh kim mang, Liêu Tam một tiếng gầm thét. Hùng vĩ phản âm được khởi. Phản âm lên, vây quanh tại Liêu Tam trên người cuồng phong trong nháy mắt tiêu tán. Liêu Tam thân hình một lần nữa rơi trở về mặt đất, hắn hai mắt lóe kim quang, từng bước một đi vào vực sâu ma quật biên giới, khoanh chân ngồi dưới đất, một cỗ trùng thiên Phật quang lấp lóe, Liêu Tam toàn thân hiện ra kim sắc, hai tay thiền định phát ấn, trong miệng phản âm nhất thời. Hùng vĩ phản âm phóng tới vực sâu ma quật. Từng tiếng phản âm như hồng trung đại lữ, từng tiếng đập ma quật, trong động ma có chút rung động. Đại Nhật kim cương đồng dạng Phật ý xông vào ma quật. Liệt Dương đồng dạng Phật quang chiếu rọi ma quật. Hùng vĩ Phật âm rung động ma quật. Phật ý, Phật quang, Phật âm hướng ma quật chỗ sâu không ngừng tràn ngập, một cỗ cường hãn diệt ma khí thế nhất thời. Ma quật chỗ sâu, thảm thiết tiếng gào thét nổi lên bốn phía, nguyên một đám ma quái tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bọn chúng thân hình run rẩy, tinh hồng trong ánh mắt mang theo thống khổ sợ hãi, thân hình không ngừng hướng trong động ma từng cái âm u nơi hẻo lánh tránh né. Bành, 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 bành. Từng tiếng bạo liệt vang lên, hàng ngàn hàng vạn ma thân hình bạo liệt, hóa thành từng đoàn hắc khí giải tại trong động ma. Liêu Tam hai mắt khép hở, trong miệng hùng vĩ thanh âm không ngừng, kim thân bát nhã ba la mật kinh từng câu tụ định. Ma quật chỗ sâu, thành vạn ma gặp chưa từng có cực hình, tiếng bạo liệt không ngừng vang lên. Không ngừng hướng ma quật bên ngoài tràn ngập ma niệm hết thể biến mất không thấy gì nữa, ma quật phía trên biến hết sức sạch sẽ. Thư viện lao tổ sắc mặt rung động, vốn cho rằng Liêu Tam một đao chém giết trong động ma đại ma, đã là Phật tử năng lực cực hạn, hiện tại xem ra, cái này Phật tử tu vi sâu không lường được, một đoạn phản âm lên, thế mà tại trong động ma dẫn phát lớn như thế chấn động, diệt sát nhiều như vậy ma. Không hổ là Phật tử, thế mà cường hãn như vậy, ta thật là già. Lao tổ trong lòng âm thầm cảm thán. Sau nửa canh giờ, kim thân bát nhã ba la mật kinh tụ định hoàn thành, Liêu Tam trên người Phật quang chậm rãi giảm đi. Trong động ma biến hết sức yên tĩnh, đám ma vật hết thể ẩn giấu vào ma quật tầng sâu. Đứng tại vực sâu bên cạnh, Liêu Tam hướng trong động ma nhìn lại. Trong thâm uyên, áo trắng nữ ma vẫn như cũ phiêu đãng trên không trung, trong mắt đen nhánh nhìn chằm chằm phía trên vực sâu, khóe miệng một vệt nụ cười thản nhiên vẫn như cũ. Áo trắng nữ chậm rãi mở miệng, công tử thật hùng, thế mà diệt sát nhiều như vậy ma, trận này khúc mắc, tiểu nữ tử sẽ không quên. Áo trắng nữ thân hình chậm rãi đắm chìm, tiến vào ma quật chỗ sâu. 3 ngày, bình tĩnh vô sự. Lao tổ lười biếng ngồi dưới đất, lưng tựa một khối đá, trong tay một bầu rượu. rượu là rượu ngon, rượu mùi thơm khắp nơi. Thư viện lão tổ, tiểu tử, có ngươi trợ lực, ít đi rất nhiều phiền nhiễu, ngày bình thường không có thời gian uống rượu, mỗi ngày vội vàng cùng ma quật quái vật đấu. Ba ngày trước, ngươi tại ma quật nhập kinh, diện sát hơn bạn ma quái, trong động ma ma quái nếm đến đau khổ, nguyên một đám trung thực rất nhiều, cũng xứng đáng lao phu nghỉ một lát. Nói chuyện, lão tổ giơ lên trong tay bầu rượu, hướng lên cái cổ, thật to uống một ngụm rượu. Từ từ nhắm hai mắt tinh tế phẩm bị mùi rượu, lão tổ dài thở dài, dễ chịu. Lão phu rất lâu chưa từng uống rượu, thật sự là thông khoái. Cầm trong tay bầu rượu đưa cho Liêu Tam. Lão tổ sắc mặt hồng nhuận, tiểu tử, ngươi cũng uống một ngụm. Liêu Tam chậm rãi lắc đầu, ta không muốn uống. Liêu Tam cũng tốt rượu, năm đó ở Lâm Tùng Thành làm đao phủ thời điểm, mỗi một lần chặt đứt đầu người, Liêu Tam đều muốn đi quán rượu nhỏ, uống một bữa rượu, không say không về. Có thể, hiện tại Liêu Tam không có tâm tư uống rượu. Mấy ngày nay an tĩnh của quái, trong động ma an tĩnh quỷ dị, an tĩnh để cho người ta trong lòng có chút hoảng. Ma quật trong thâm uyên, áo trắng nữ lời nói còn băng vẳng bên tai. Trong vòng 3 ngày, áo trắng nữ muốn đem túi da của mình lột bỏ đến, đem Liêu Tam hồn phách chứa vào trong túi da, choàng tại áo trắng nữ trên thân. Ba ngày cũng sắp đến rồi, Liêu Tam trong lòng hoảng thật sự, luôn có một loại dự cảm bất tường. Thư viện lao tổ uống hai bầu rượu, sắc mặt càng thêm đỏ nhuận. Liêu Tam khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay thiền định phát ấn. Một hồi chấn động truyền đến, xen lẫn ma quái thanh âm. Trong động ma có động tĩnh. Thư viện lao tổ thả ra trong tay bầu rượu, đầy người mùi rượu nói, đáng chết. Lao phu đang uống rượu tại cao hứng, những này ma vật lại tới quấy rối. Nói chuyện, lao tổ thân hình thoát một cái, lăng không mà lên, bay đến ma quật trên không. Lao tổ hướng phía dưới quan sát. Phía dưới cảnh tượng nhường lão tổ hít sâu một hơi. Vực sâu trong động ma, áo trắng nữ ma lại xuất hiện, nàng bên cạnh tràn ngập mấy vạn ma vật, vô số ma vật vây quanh áo trắng nữ, bọn chúng nguyên một đám ánh mắt đỏ như máu, trên thân bộc phát băng hàn, khàn cả giọng gầm nhẹ. Từng đạo ma niệm cuồn cuộn, hướng ma quật phía trên lan tràn tới. Áo trắng nữ ngón tay hướng ma quật phía trên, thanh âm thản nhiên nói, "Xông." Theo áo trắng nữ lời ra khỏi miệng, trong động ma tất cả ma vật khàn cả giọng gào thét, hướng ma quật phía trên lao đến. Áo trắng nữ ma bắt đầu chỉ huy trong động ma vật xung kích. Lão tổ hai mắt trợn thật lớn, "Không tốt, ma vật tới." Chuyện chưa bao giờ xảy ra, trong động ma vật toàn bộ tụ tập, hướng kiếm trận công kích, đây là muốn đột phá kiếm trận tiết tấu. Ma quật trung quanh, bảy tòa kiếm tháp tản mát ra linh tính quang mang, kiếm tháp bên trên kiếm tản mát ra từng đạo kiếm mang, hướng phía dưới ma quật trấn áp xuống dưới. Kiếm mang sắc bén, từng đạo chém giết tại ma vật trên thân. Ma vật nhao nhao bạo liệt. Có thể, một cái ma vật bị chém giết, đằng sau lại xông lên 3-4 ma, những này ma vật ma tính dị thường điên cuồng, huyết hồng hai mắt bên trong mang theo băng hàn khát máu. Trong động ma vật hoàn toàn điên rồi. Lão giả kiếm trong tay chỉ, liên tục vung lên, không ngừng chỉ dẫn lấy kiếm tháp hướng phía dưới ma vật công sát. Ma vật số lượng thực sự quá nhiều, mấy bạn ma vật một mảnh đen kịt, căn bản là chạm giết không nổi. Ầm ầm, yêu quật phát ra rung động dữ dội, ma quật phía ngoài bảy tòa kiếm tháp bắt đầu lắc lư. Ma vật muốn xông ra kiếm trận. Thư viện lao tổ sắc mặt lo lắng, vừa rồi hài lòng uống rượu tâm tình đã sớm không còn sót lại chút gì. Trên bầu trời, một đạo Phật niệm rơi xuống, cái này Phật niệm cường đại dị thường, bao hàm cựu trọng thiên Phật ý oanh. Phật ý từ trên trời giáng xuống, nên đang trùng kích kiếm trận ma vật trên thân. Thảm thiết tiếng bạo liệt vang lên, số lớn ma vật phá diệt. Liêu Tam, hắn vừa rồi dẫn động Phật ý thẳng lên cựu tiêu, dẫn động Phật ý giáng lâm ma quật, diệt sát mấy ngàn ma vật. Mấy ngàn ma vật bạo liệt, phía sau lập tức bổ sung đi lên càng nhiều ma vật, lít nha lít nhít ma vật chen chúc lấy tiếp tục xung kích kiếm trận. Mũi kiếm như mưa rơi hạ lạc, chỗ đến ma vật nhao nhao tái diệt. Ma vật bạo liệt bên trong, từ ma quật chỗ sâu xông tới ma vật liên tục không ngừng, không có chút nào khô kiệt ý tứ. Oanh! Đạo thứ hai Phật ý từ trên trời hạ xuống lâm, lần này Phật ý bao hàm Phật đà diệt ma chi ý tinh thuần hùng hồn Phật ý giáng lâm, trong động ma từng mảng lớn ma vật tái diệt. Trong động ma, một đạo sắc nhọn âm thanh âm vang lên, đáng chết Phật tu, bản ma tôn tuyệt không tha cho ngươi. Thanh âm bao hàm tức giận. Áo trắng nữ ma thanh âm, nàng khu động ma vật bộc phát, xung kích kiếm đạo thư viện kiếm trận, bị Liêu Tam liên tục khởi động hai lần Phật niệm diện sát hơn bạn ma vật, nhường áo trắng nữ ma phẫn nộ dị thường. Chương 255, hóa kiếm hồn chương 255, hóa kiếm hồn đột sâu trong động ma, áo trắng nữ trên ma thân ma khí phóng lên tận trời. Một cỗ đen kịt khí tức lên như diều gặp gió. Hắc khí kia thẳng tắp như lang yên. Kiếm đạo thư viện tất cả mọi người thấy được trùng tiên hắc khí. Đó là cái gì? Có kiếm đạo thư viện tu sĩ kỳ quái hỏi. Ta nhìn kia khói đen là từ ma quật nơi đó xuất hiện. Có người kinh ngạc hô. Sẽ không ma quật lại xảy ra chuyện đi. Có người lo lắng. Hẳn là sẽ không a, lão tổ tỏa trấn đâu. Còn có Phật tử trợ trận, đã xảy ra chuyện gì đâu. Có người không tin ma quật sẽ có sự tình. Kiếm đạo thư viện bên trong, tu sĩ nhóm nghị luận ở Mỹ, nguyên một đám lăng không bay lên, hướng ma quật phương hướng lăng không bay đi. Mấy chục hơi thở thời gian qua đi, kiếm đạo thư viện tu sĩ lục tục no ngoe bay đến ma quật trùng quanh sơn phong phía trên. Đứng tại sơn phong bên trên, kiếm đạo thư viện tu sĩ hướng ma quật nhìn lại. Ma quật phía trên, kiếm tháp bạo phát ra đạo đạo kiếm mang, hướng ma quật chỗ sâu trấn áp. Lao tổ thân thể phiêu trên không trung, hai tay liên tục vung lên, kiếm chỉ đánh xuất ra đạo đạo kiếm khí, rót vào trung quanh kiếm trong tháp, chỉ huy kiếm tháp công sát ma quật. Ma quật bên cạnh, Phật tử Liêu Tam khoanh chân ngồi dưới đất, trên người hắn kim sắc Phật quang chói mắt, trong tay hàng ma phát ấn, trên thân nhàn nhạt Phật ý phiêu đãng, từng đạo hùng vi Phật lực hướng trong động ma hoành kích. Có thể, trong động ma, trùng thiên ma khí bộc phát, hắc sắc ma khí thẳng tắp xông vào chân trời. Trong động ma ma quái tiếng gào thét vang vọng tứ phương, nghe để cho người ta đầu váng mắt hoa. Trong động ma khuấy động ma niệm hướng bốn phía sơn phong bên trên tràn ngập. Một hồi gió nhẹ quét, đứng tại ma quật bốn phía sơn phong bên trên, kiếm đạo thư viện tu sĩ trong đầu xuất hiện âm trầm thanh âm, giết. Ma niệm trong đầu va chạm đi ra thanh âm, âm trầm kinh khủng, nhập tâm nhập não. Mấy chục tên kiếm đạo thư viện tu sĩ trong mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy, hai mắt dần dần trở nên đỏ như máu, trong miệng tự lẩm bẩm, giết, giết. Nhìn thấy chung quanh có đồng môn nhập ma, kiếm đạo thư viện tu sĩ nhao nhao ra tay, khống chế lại nhập ma đồng môn, nhao nhao hướng chỗ xa hơn rút lui. Lăng Không đứng tại càng xa xôi, kiếm đạo thư viện tu sĩ nguyên một đám sắc mặt chấn kinh. Trong động ma ma như vậy hung hãn, cách xa như vậy, còn có thể cảm nhận được trong động ma hung hãn ma niệm, không biết rõ bên trong đến cùng xuất hiện tình huống như thế nào. Lịch Thắng Nam trong mắt mang theo sầu lo, nàng có thể cảm nhận được trong động ma bộc phát ma đạo chi lực vô cùng hung hãn. Quay đầu nhìn về phía một bên kiếm đạo thư viện sơn trưởng Lý Tiên Canh, cái này trong động ma đến cùng thế nào? Bên trong ma giống như vô cùng hung. Lý Tiên Canh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma quật, thở dài một tiếng nói, ma quật ngàn năm lâu, bên trong rất nhiều đại ma dần dần tiến đến giai, chỉ sợ muốn thành thế. Nếu như đột phá kiếm trận trấn áp, kiếm đạo thư viện nguy rồi. Toàn bộ Nam thuộc chi địa nguy rồi. Đột nhiên, một tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ trong động ma phát ra chấn động to lớn. Kiếm đạo thư viện sơn trưởng Lý Tiên Canh sắc mặt đổi biến, thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng ma quật phi thân mà đi. Lý Tiên Canh thanh âm phiêu đãng mà lên, tất cả kiếm đạo thư viện tu sĩ nghe lệnh, không nên tới gần ma quật, một khi lão tổ, Phật tử cùng ta mệnh tang ma quật, các ngươi tất cả mọi người muốn mau thoát đi nơi này, trốn được càng xa càng tốt. Tất cả kiếm đạo thư viện tu sĩ nghe được sơn trưởng Lý Tiên Canh thanh âm, nguyên một đám sắc mặt biến nghiêm trọng. Rất rõ ràng, hiện tại là kiếm đạo thư viện sinh tử tồn vong lúc. Trong động ma, áo trắng nữ sắc nhọn ma ầm vang lên, nàng giang hai tay, trong tay một đạo ma vận dập dờn, ma vận lên, hàng ngàn hàng vạn ma tụ tập tới áo trắng nữ ma trong tay, trở thành một đoàn màu đen khối không khí âm trầm, ma đạo chi lực dị thường hùng hậu. Cầm trong tay khối không khí ném ra ngoài, màu đen khối không khí hướng ma quật phía trên bay đi. Ma quật phía trên, kiếm tháp dày đặc bộc phát ra kiếm mang, nhao nhao đâm về màu đen khối không khí. Bèn, màu đen khối không khí nổ tung, hóa thành hơn vạn ma, gào thét hướng ma quật phía trên nhào tới. Kiếm tháp bên trên, kiếm mang bay vụt, từng đạo kiếm mang đâm rách ma thể. Ma quái nhao nhao nổ tung. Có thể, ma quái số lượng rất nhiều, trong lúc nhất thời kiếm mang căn bản đâm giết không nổi. Có mấy ngàn con ma sắp xông ra ma quật. Diệt. Liêu Tam trong miệng khẽ nói, một cỗ hồng hoang Phật lực giáng lâm, âm vang nện ở mấy ngàn con ma trên thân, tiếng kêu thảm thiết bên trong, vọt tới ma quật phía trên ma nhao nhao bạo liệt. Lao tổ toàn thân kiếm khí khuấy động, hắn trừng lớn lấy hai mắt, cao giọng nói, Phật môn tiểu tử, làm được tốt. Tại ma quật bốn phía phương xa, kiếm đạo thư viện một đám tu sĩ thấy rõ ràng, nguyên một đám thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa rồi hơn bạn ma quái sắp xông ra ma quật, tình hình mười phần nguy cấp, nếu không phải Liêu Tam dẫn động Phật đạo diệt sát chi lực giáng lâm, hậu quả khó mà lường được. Tốt chiến đấu kịch liệt. Kiếm đạo thư viện tu sĩ nguyên một đám thấy tâm thần quái động. Trong động ma, áo trắng nữ ma hừ lạnh một tiếng, nhìn xem vọt tới ma quật phía trên ma bị chém giết sạch sẽ, một đôi đen như mực đôi mắt bên trong một mảnh lạnh ý giang hai tay ra, áo trắng nữ ma hai tay ma bận quái động. Áo trắng nữ ma trong hai tay ma bận hướng bốn phía tỏa khắp, trong động ma ma quái nhao nhao hướng áo trắng nữ ma hai tay dựa sát vào, gào thét, tiêu thảm, tinh hồng khát máu trong mắt mang theo điên cuồng. Rất nhanh, hai đoàn hắc khí hình thành. Áo trắng nữ ma khỏe miệng nộn nhạo ý cười, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma quật phía trên Liêu Tam. Phật tử, ta nhìn ngươi lần này như thế nào trấn áp. Tiếng nói rơi, trong động ma áo trắng nữ ma hai tay liên tục bung lên, hai đoàn hắc khí hướng ma quật phía trên phi tốc phóng đi. Áo trắng nữ ma quả nhiên lợi hại. Thư viện lao tổ hai tay cấp tốc bung lên, kiếm trong tháp kiếm mang dày đặc hướng hai đoàn hắc khí đánh tới. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục, hơn hai vạn đầu ma quái hiện thân. Hung lệ ma tứ tán xung kích. Kiếm tháp bị vài đầu ma một đầu va chạm bên trên, kiếm tháp phát ra chấn động, lão đảo muốn ngã. Thư viện lao tổ trong mày, kiếm trong tay chỉ huy động liên tục, từng đạo kiếm khí lăng không bắn về phía xung kích kiếm tháp ma quái, đem mấy chục con ma quái diệt sát. Diệt. Liêu Tam trong miệng khẽ nói. Một cỗ hùng vĩ Phật lực giáng lâm, đánh vào gọn tới ma quật phía trên ma quái trên thân. Mấy ngàn con ma nổ tung. Có thể. Còn có hơn bạn đầu ma quái muốn đi tới ma quật phía trên. Trong động ma ma muốn xông ra kiếm trận. Ma quật chung quanh nơi xa, một đám kiếm đạo thư viện tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, hơn bạn ma quái xông ra ma quật, hậu quả không dám tưởng tượng. Ma quật phía trên, một thân ảnh cấp tốc xông lại. Kiếm đạo thư viện sơn trưởng Lý Tiên Canh, trong tay hắn nắm thật chặt trường kiếm, sắc mặt lạnh lẽo. Hóa kiếm hồn, bay vọt tới ma quật phía trên, kiếm đạo thư viện sơn trưởng trong miệng một tiếng gầm hét. Tiếng nói rơi, liền thấy kiếm đạo thư viện sơn trưởng Lý Tiên Canh thân hình bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh kiếm mang màu đỏ. Hóa kiếm hồn, kiếm đạo thư viện liều mạng tuyệt kỹ, dùng tự thân huyết đục cùng hồn phách rót vào kiếm hồn bên trong, diệt sát đối thủ. Kiếm đạo thư viện sơn trưởng hóa kiếm hồn, kiếm mang màu đỏ phi tốc bao phủ toàn bộ ma quật phía trên. Sắp bỏ trốn hơn vạn ma quái, bị kiếm mang màu đỏ bao phủ, kiếm mang màu đỏ bên trong, sắc bén kiếm khí khuấy động. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, hơn vạn ma quái cơ hồ trong cùng một lúc, bị Lý Tiên Canh hóa thành kiếm mang diệt sát. Chương 256, lột bỏ người của ngươi ra chương 256, lột bỏ người của ngươi ra trước cậy. Lao tổ một tiếng kêu đau. Mắt thấy chính mình hậu bối, kiếm đạo thư viện sơn trưởng Lý Tiên Canh thân tử đạo tiêu, liền hồn phách đều không có còn lại, lão tổ vẻ mặt đau đớn. Tại ma quật bốn phía, kiếm đạo thư viện tu sĩ nguyên một đám sắc mặt bi thống, rất nhiều tu sĩ trong mắt trào nước mắt. Vì trấn áp ma quật, sơn trưởng Lý Tiên Canh không tiết hình thần câu diện, để bảo toàn kiếm đạo thư viện. Liêu Tam chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua không trùng kiếm mang màu đỏ, thần sắc một mảnh trang nghiêm. Kiếm tu, quả nhiên thẳng tiến không lùi, cái này mặt ngoài ôn hòa kiếm đạo thư viện sơn trưởng, dùng huyết nhục của mình linh hồn bảo hộ kiếm đạo thư viện lý niệm cùng tôn nghiêm. Thân hình chậm rãi đứng lên, Liêu Tam ngưỡng vọng không trung. Cửu Tiêu phía trên có Phật tổ, ta lần lượt mang theo Phật Đà ý chỉ trấn áp ma quật, có thể mỗi một lần đều chỉ trấn áp mấy ngàn con ma. Huyễn hoặc khó hiểu, Liêu Tam trong lòng một mảnh minh ngộ. Ta không phải liền là Phật Đà ý chỉ sao? Phật nói, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Trong động ma không phải liền là địa ngục sao? Một bước, Liêu Tam đi đến vực sâu ma quật bên cạnh, tối nhìn phía dưới ma quật. Trong động ma, áo trắng nữ ma sắc mặt tái nhợt, một đôi tròng mắt đen nhánh băng hàn, khóe miệng một vệt nhàn nhạt đến ý cười. Có ý tứ, ta ngược lại muốn xem còn có bao nhiêu người vì khu ma hóa thân kiếm khí. Tiếng nói rơi, áo trắng nữ trên ma thân ma khí bỗng nhiên tăng lên, hai mắt đột nhiên biến thành huyết hồng, hai tay vươn ra, toàn bộ trong động ma toàn bộ xuất hiện ma đạo ý chí. Ma ảnh trung điệp, ma quật chỗ sâu ma nhao nhao tụ tập tới phía trên áo trắng nữ ma trung quanh. Áo trắng nữ ma huyết mắt nóng nhìn trên không, bước lên ma ý hóa thành trùng thiên hắc khí hướng ma quật phía trên phi thăng. Một cố càng thêm ngưng trọng cột khí màu đen xông ra ma quật. Gió nổi lên, cuồng bạo gió theo trong động ma bay đãng mà ra, hướng ma quật trùng quanh điên cuồng thổi đi. Cuồng phong rút lên mà lên, quyền động lại thành gió lốc, hình thành một đầu phong long thẳng tới chân trời. Trong gió mang theo ma niệm, âm trầm kinh khủng khát máu ma niệm tràn ngập trong gió. Nhìn qua ma quật phía trên cột khí màu đen, cuồng bạo la gió, cảm nhận được trong gió trùng thiên ma niệm. Ma quật bốn phía kiếm đạo thư viện tu sĩ nguyên một đám tim đập nhanh dị thường. Khí thế thật là mạnh mẽ, thật là khủng khiếp ma quái. Không biết rõ trong động ma là như thế nào đại ma. Tất cả kiếm đạo thư viện tu sĩ sắc mặt tái nhợt, bọn hắn minh bạch, trong động ma ma đạo tổng tiến công liền phải bắt đầu, lần này nhất định khí thế rộng rãi, lao tổ, Phật tử có thể hay không chống chọi được lần này công kích, quan hệ tới toàn bộ kiếm đạo thư viện, lê dân thương sinh vận mệnh. Lịch Thắng Nam chăm chú nhìn ma quật phía trên lao tổ, nhìn chằm chằm ma quật bên trên Liêu Tam. Trong miệng nói khẽ, lao tổ, Phật tử, các ngươi nhất định phải ngăn lại lần này đại ma công kích. Trong động ma, áo trắng nữ ma hai tay mở rộng ra, ngàn vạn ma hướng áo trắng nữ trên ma thân tụ tập, hội tụ đến áo trắng nữ ma trên hai tay. Áo trắng nữ ma thủ bên trên rất nhanh liền tụ tập 10 cái màu đen khối không khí, 10 đám hắc khí, dòng dã hơn 10 vạn ma. Khoe miệng một vệt ý cười, áo trắng nữ ma một tiếng sắc nhọn ma hống âm thanh rung động tứ phương. 10 đám hắc khí cản trước người, áo trắng nữ ma thân hình cấp tốc lên cao. Áo trắng nữ ma phải dùng 10 đám hắc khí mở đường, xông ra ma quật. Đáng chết. Lao tổ sắc mặt phẫn nộ, kiếm trong tay chỉ huy động liên tục động, một cỗ chưa từng có khí thế bạo phát đi ra. Nguyên thần cảnh 8 tầng cảnh giới kéo căng. Lao tổ kiếm chỉ hướng phía dưới, một chỉ phóng tới trong động ma áo trắng nữ ma. Một đạo lăng duệ kiếm khí bộc phát, kiếm khí bên trong mang theo diện sát chi lực. Áo trắng nữ ma sắc mặt lạnh nhạt, trên thân thể phương 10 đám hắc khí ngăn khuất áo trắng nữ ma thân trước. Bành! Tiếng nổ tung vang lên, một đoàn hắc khí bạo liệt ra, hóa thành hơn vạn ma sông hướng lên phía trên. Kiếm tháp gào thét, từng đạo kiếm mang diện sát ma quái. Không trung, lão tổ lại một đường kiếm chỉ hướng áo trắng nữ ma, kiếm khí nghiêm nghị giáng lâm. Lại một đoàn hắc khí bạo liệt, hơn vạn ma quái phi tốc chạy về phía ma quật phía trên. Lão tổ liên tục kích ra kiếm khí, từng đoàn hắc khí bạo liệt. 8 đạo kiếm chỉ, 8 đạo kiếm khí, 8 đám hắc khí bạo liệt. Ma quật phía trên tụ tập hơn 8 vạn ma quái, lít nha lít nhít ma quái tùy ý gào thét, kia thành thế, nhường chung quanh kiếm đạo thư viện tu sĩ sắc mặt đau thương. Ta kiếm đạo thư viện thôi vậy. Tất cả kiếm đạo thư viện tu sĩ mang trên mặt tuyệt vọng. Đứng tại ma quật biên giới, Liêu Tam một bước vào hư không, hắn phi thân hướng trong động ma lao đi. Hùng vi kim sắc Phật quang bộc phát, một cỗ liệt nhật dương cương chi khí tại Phật quang bên trong bộc phát, đại nhật liệt dương đem toàn bộ ma quật phía trên chiếu khắp. Liêu Tam thân hình không có vào 8 vạn ma quái bên trong, như sôi dầu bên trong nhỏ vào thanh thủy, ma quật phía trên đột nhiên sôi trào. Dây đắc tiếng bạo liệt không ngừng. Phật quang đem một đám ma quái nhao nhao luyện hóa thành hư vô. Lao tổ thân trong hư không, nhìn qua Liêu Tam xông vào ma quật, trong ánh mắt mang theo rung động. Ma quật bốn phía kiếm đạo thư viện tu sĩ nhìn thấy Phật tử xông vào ma quái bên trong, nguyên một đám ngừng thở, sững sờ nhìn xem Phật tử. Két, két. Liêu Tam trên người gông cùm xiềng xích bị mở ra, cảnh giới vào lúc này liên tục đột phá, hắn đạt tới hư không cảnh 3 tầng, càng thêm hùng vị Phật lực tại thể nội vận lưu, kinh mạch bị Phật lực quán chú, mơ hồ làm đau, Phật lửa ở trên người dâng trào, Phật quang ở trên người nổ bắn ra, nghiệp hỏa khí tức ở trên người tràn ngập. 8 vạn ma quái phát ra tiếng kêu thảm thiết, bạo liệt tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ma quái bị kim quang nhao nhao luyện hóa, bị nghiệp hỏa sóng nhiệt quét sạch thành hư vô, bị dâng trào Phật hỏa thiêu hủy. Mấy hơi ở giữa, 8 vạn ma quái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, Liêu Tam trên người Phật quang càng phát ra tràn đầy, tại ma quật phía trên hình thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng nóng, đem toàn bộ ma quật bao phủ. Không có cách nào bỏ trốn, chỉ có nhao nhao hủy diệt. Vọt tới ma quật phía trên ma, tinh hồng trong mắt có sợ hãi, không ngừng bạo liệt thành hư vô. Liêu Tam thân hình tại trong động ma đứng vững, một đôi mắt bên trong mang theo kim mang. Nhìn qua trong động ma áo trắng nữ ma cấp tốc hướng mình tới gần. Áo trắng nữ ma thân trước còn có 2 đoàn hắc khí không có bạo liệt, hộ vệ lấy áo trắng nữ ma. Một đôi mắt đỏ bên trong mang theo sát ý, áo trắng nữ ma huyết mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Tam, thân hình cấp tốc hướng lên phía trên xung kích. Đáng chết Phật tử. Áo trắng nữ ma từ trong hàm răng gạt ra 5 chữ. Bành! Bành! Áo trắng nữ ma đi vào Liêu Tam trước người, khoảng cách Liêu Tam 1 trượng khoảng cách, Liêu Tam trên người Phật quang chiếu khắc hạ, hộ vệ tại áo trắng nữ ma trước người 2 đoàn hắc khí bạo liệt, 2 vạn ma quái lao ra, hướng Liêu Tam phóng đi. Tiếng bạo liệt đống nhiên dày đặc, 2 vạn ma quái cấp tốc trừ khử. Áo trắng nữ ma thân hình thoát một cái, không sai vọt tới Liêu Tam trước mặt, nàng giang hai tay, một phát bắt được Liêu Tam, tái nhợt tay gắt gao nắm nuốt Liêu Tam cổ họng. Thấu xương băng hàn, áo trắng nữ ma tay cực độ băng hàn, âm hàn tay bóp chặt Liễu Tam cổ họng, một cỗ ma khí hướng Liễu Tam thể nội phi tốc chạy trốn, cái này âm hàn ma khí bên trong mang theo diệt sát chi lực. Áo trắng nữ ma nhìn chằm chằm Liễu Tam, ta nói qua, muốn lột bỏ người của ngươi ra. Nói chuyện, áo trắng nữ ma duỗi ra một cái tay khác, đầu ngón tay mang theo một cỗ sắc bén, hướng Liễu Tam trên trán cắt qua đến. Áo trắng nữ ma muốn theo cái trán bắt đầu, lột bỏ Liễu Tam ra người. Chương 257, xảy ra chuyện tìm Phật tử. Chương 257, xảy ra chuyện tìm Phật tử. Thể nội âm hàn trải rộng, mắt thấy áo trắng nữ ma đầu ngón tay hướng trán mình đâm tới, thể nội lại không có chút nào Phật lực chống cự, Liễu Tam chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Áo trắng nữ ma ngón tay càng ngày càng gần, cảm nhận được đối phương trên đầu ngón tay sắc bén khí tức, Liễu Tam trong lòng một hồi ác hàn. Đầu ngón tay khoảng cách Liễu Tam cái trán không đủ ba tấc. Một đạo kiếm mang lăng không mà tới. Trong kiếm mang kiếm khí sắc bén vô song, đánh trúng áo trắng nữ ma ngón tay. Áo trắng nữ ma ngẩng đầu. Một đạo thân hình xông vào trong động ma, râu tóc bạc hết, trên thân kiếm khí lạnh thấu xương. Kiếm đạo thư viện lão tổ xông lên. Kiếm trong tay chỉ huy động liên tục, từng đạo kiếm khí đánh giết tại áo trắng nữ trên ma thân. Áo trắng nữ ma rốt cục buông lòng tay ra, bóp chặt Liễu Tam phần cổ để tay mở, Liễu Tam thân thể tại hạ rơi, hướng ma quật chỗ sâu hạ xuống. Lão tổ, Phật môn tiểu tử, mau trốn ra ma quật. Đang khi nói chuyện, lão tổ cùng áo trắng nữ ma sửa chữa đấu cùng một chỗ, từng đạo kiếm khí, từng đoàn ma khí lẫn nhau công sát, tiếng nổ tung thỉnh thoảng truyền ra, chấn động to lớn oanh minh không ngừng. Trong mắt tất cả cảnh vật dần dần mông lung, tiếng gió bên tai hô hô, Liễu Tam thân thể đang không ngừng hạ xuống, trong lúc đó còn có vài đầu ma quái vọt tới bên cạnh, càng không ngừng gào thét. Đầu có chút mơ hồ, ý thức dần dần không rõ. Ánh mắt mê ly ở giữa, trong mắt nhìn thấy một đạo lưu quang đánh tới trên người mình, một cỗ hùng vị Phật đả ý chí giáng lâm. Ngưng trọng dày đặc âm thanh âm vang lên. Phật tử, ngươi vọt vào động ma ở giữa, đã tìm hiểu Phật ý, thiện. Ngưng trọng dày đặc thanh âm lên, một cỗ đại nhật liệt dương Phật lực đột nhiên tràn ngập thể nội âm hàn bị Phật lực xua đuổi, bị sắp xếp ra ngoài thân thể, hóa thành một đạo hắc khí tiêu tán. Trong đầu một mảnh thanh minh, Liễu Tam mở mắt ra, trong mắt một mảnh thanh minh. Ngẩng đầu ở giữa, Liễu Tam nhìn thấy mười mấy đầu ma quái trên người mình cắn xé, bọn chúng há to miệng, một đôi mắt đỏ tinh hồng. Ý niệm khẽ nhúc nhích, ma diệm đao xuất hiện tại là trong tay, ma diệm đao bên trên dâng lên Phật lửa cháy hừng hực, một đao vung chạm, Liễu Tam trên người mười mấy đầu ma quái kêu thảm bạo liệt, hóa thành vô hình. Thân hình cấp tốc hướng lên phía trên bay lượn. Mấy hơi ở giữa, Liễu Tam vọt tới ma quật phía trên. Ma quật phía trên, hai thân ảnh đang bị đấu. Áo trắng nữ ma thân hình mờ mịt, vây quanh kiếm đạo thư viện lão tổ càng không ngừng công sát, từng đạo hắc khí đem lão tổ bao khỏa, lão tổ hai tay liều mạng đánh ra kiếm khí chống cự, ma tháp phía trên từng đạo kiếm mang trợ trận lão tổ, mượn nhờ ma quật phía trên kiếm tháp kiếm mang, lão tổ cùng áo trắng nữ ma của nhau. Áo trắng nữ ma công thế sắc bén, từng bước ép sát, nếu không phải có kiếm tháp bảo hộ, lão tổ chỉ sợ sớm đã bị áo trắng nữ ma diện sát tại chỗ. Liễu Tam thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng xông đến lão tổ bên cạnh, một thân kim sắc Phật quang, Liễu Tam vung đao hướng áo trắng nữ ma chém tới. Áo trắng nữ ma giật mình, thân hình thoáng triệt thoái phía sau. Lão tổ rốt cục thu hoạch được thở dốc thời cơ, hắn dắt Liễu Tam hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc thoát ra ma quật. Lão tổ, Liễu Tam đứng tại ma quật phía trên, trung quanh kiếm tháp kiếm mang sắc bén, hướng phía dưới trong động ma áo trắng nữ ma thứ đi. Áo trắng nữ ma sắc mặt tái xanh, mắt lạnh nhìn Liễu Tam, lão tổ, lãnh đạm nói, lần này tiện nghi các ngươi. Nói chuyện, áo trắng nữ ma chậm rãi nặng vào động ma chỗ sâu, thân ảnh dần dần biến mất. Một canh giờ sau, tất cả kiếm đạo thư viện tu sĩ tán đi. Ma quật khôi phục bình tĩnh. Ma quật bên cạnh, lão tổ vuốt Liễu Tam bả vai nói, tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi nặng vào động ma bên trong không ra được đâu. Liễu Tam cười khổ, lúc ấy cũng là may mắn, ta dùng hết một điểm cuối cùng Phật lực, xông ra ma quật. Liễu Tam không có nói cho lão tổ ma quật bên trong Phật ý giáng lâm chuyện. Lão tổ vẻ mặt vui mừng, mặc kệ, ngươi đi lên liền tốt, lần này cái kia áo trắng nữ ma đầu nhường trong động ma ma quái liều mạng công kích, tổn thất tương đối to lớn, nàng một lát không thể làm ác. Mười mấy vạn ma quái bị áo trắng nữ ma dùng làm xung kích kiếm trận, hiện tại trong động ma trống rỗng. Liễu Tam buồn bã nói, Lý Tiên canh sơn trường chết, lại là thư viện tổn thất trọng đại. Lão tổ thở dài một tiếng, thư viện từ ngàn năm nay có 27 tên tu sĩ vì trấn áp ma quật chết tại trong động ma, mỗi một tên tu sĩ đều thông qua hóa kiếm hồn phương thức để cho mình hình thần câu diện, nhường ma quật khôi phục căn bình, đây là kiếm đạo thư viện số mệnh. Liễu Tam đi đến ma quật biên giới, cúi đầu nhìn về phía trong thâm viên ma quật. Trong động ma trống rỗng, một mảnh yên tĩnh. Liễu Tam không biết rõ cái này ma quật bao lâu lại muốn nổi lên sóng gió. Lão tổ, kia áo trắng nữ ma bất tử, nơi này cũng sẽ không bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, lão tổ lâm vào hồi ức, lúc còn trẻ, nhớ kỹ sư phụ nói qua, hắn tại trong động ma nhìn thấy lớn nhất ma, là một đầu nữ ma, đầu này nữ ma năm đó còn là nguyên thần cảnh, trăm năm qua đi, cô gái này ma cảnh giới lại tăng lên rất nhiều, hiện tại là thần ma cảnh tồn tại, ngẫm lại đều thật là khủng khiếp, đợi một thời gian, không biết rõ đầu này ma quái muốn đạt tới dạng gì cảnh giới, kiếm đạo thư viện hậu bối, còn có thể hay không ngăn cản được cô gái này ma xung. Kích. Ánh mắt nhìn về phía Liêu Tam. Lão tổ nói, tiểu tử, lão phu có một cái yêu cầu quá đáng. Liêu Tam, tiền bối thỉnh giảng. Lão tổ, sau khi ta chết, kiếm đạo thư viện một khi tao ngộ nguy hiểm, còn xin ngươi không tiếp ra tay chấn áp ma quật, trợ giúp kiếm đạo thư viện vượt qua nan quan. Kiếm đạo thư viện có hy vọng nhất tiếp nhận lão tổ vị trí, là làm mặc cho sơn trưởng Lý Tiên Canh. Đáng tiếc hôm qua chấn áp yêu quật lúc, Lý Tiên Canh sơn trưởng hóa kiếm hồn, hình thần câu diện, kiếm đạo thư viện hiện tại có thể tiếp nhận lão tổ thay thế nhân tuyển tạm thời chống chỗ, cái này trở thành lão tổ trong lòng lo lắng âm thầm. Nếu như lão tổ tiên trôi qua, trong ngắn hạn còn thật không có tiếp nhận lão tổ thí sinh thích hợp, lão tổ không thể không xin nhờ Liêu Tam, ma quật xuất hiện tình huống khẩn cấp thời điểm làm biệt thủ. Liêu Tam chậm rãi gật đầu, trừ ma vệ đạo, vốn là ta nghĩa bất dung tử, bất luận khi nào, kiếm đạo thư viện ma quật xảy ra chuyện, ta tự nhiên hết sức giúp đỡ. Lão tổ gật đầu, đứng người lên, hướng Liêu Tam thật sâu thi lễ. Trong động ma, ma quái số lượng kịch liệt giảm bớt, nguyên khí đại thường, trong thời gian ngắn không có khả năng lần nữa xung kích ma quật phía trên kiếm trận. Liêu Tam đi, hắn không làm kinh động kiếm đạo thư viện người, cùng lão tổ đơn giản cáo biệt, nhanh nhẹn mà đi. Kiếm đạo thư viện, sơn trưởng chức thiếu tạm thời bỏ trống. Lão tổ tự mình ra mặt, tuyển bạt 10 tên kiếm đạo thư viện đệ tử tinh anh, hắn muốn dốc lòng bồi dưỡng được trở thành đời tiếp theo sơn trưởng nhân tuyển. 10 tên đệ tử tinh anh bên trong, Lịch Thắng Nam thỉnh lĩnh xuất hiện. Ma quật phụ cận, lão tổ ngồi liệt tại trên một tảng đá lớn phụ cận 10 tên kiếm đạo thư viện đệ tử tinh anh đứng thành một hàng. Trong tay bưng bầu rượu, lão tổ một bên miệng đối miệng uống rượu, một bên thản nhiên nói, "Ta kiếm đạo thư viện tất cả kiếm quyết yếu lĩnh, hết thảy đến từ kiếm tháp trong kiếm mang lĩnh ngộ, năm đó tổ sư ra thiết lập kiếm tháp, mục đích một trong đương nhiên là trấn áp ma quật. Mục đích thứ hai chính là nhường kiếm đạo thư viện hậu bối thật tốt quan sát kiếm tháp, cảm ngộ ta kiếm đạo thư viện kiếm đạo chân lý." Ánh mắt chuyển hướng bên cạnh 10 tên đệ tử tinh anh, ánh mắt từng cái lướt qua trước mặt tuổi trẻ gương mặt. "Lão tổ, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi tất cả mọi người, muốn mỗi ngày siêng năng tu hành, lĩnh ngộ kiếm tháp kiếm mang, tu hành ta kiếm đạo thư viện kiếm đạo chân lý." 10 tên kiếm đạo thư viện đệ tử tinh anh cung kính nói, "Lão tổ yên tâm, đệ tử nhất định tận tâm tu hành kiếm đạo, không phụ nhờ bà." "Ân." Lão tổ vui vẻ gật đầu, thản nhiên nói, "Còn có trọng yếu nhất một sự kiện, một khi ma quật bạo động, không trấn áp được, muốn trước tiên tìm tới Phật tử, nhường hắn ra mặt hỗ trợ." Chương 258, truy tìm quỷ vật chương 258, truy tìm quỷ vật một đường núi hố lượng, thông hướng một tòa sơn phong. Trên sơn đạo, nam tên người trẻ tuổi dục ngựa chậm rãi đi tiến. Nam tên người trẻ tuổi bên trong, ba nam hai nữ. Cầm đầu nam tử xe cho, 25-26 tuổi, một thân gấm vóc trường sam, trên đầu khăn chít đầu, dưới chân giày da hiệu, phía trên treo lên xinh đẹp tinh xảo hoa văn, trên lưng một thanh trường kiếm, trên vỏ kiếm khảm nạm lấy 7 viên bảo thạch, 7 viên bảo thạch sắp xếp thành bắt đầu thất tinh. Xe cho dưới hung hắc mã, không có một chút màu tạp, thân thể thần tuấn, xem xét chính là thượng đẳng ngựa tốt. Tại xe dung thân sau, hai tên nữ hải tử 17-18 tuổi, dưới hung ngựa giống nhau thần tuấn, tơ lụa quần áo diễm lệ, bên hông một thanh bảo kiếm. Hai tên nữ tử bên trong, lớn hơn một chút gọi Huyền Thanh, nhỏ một chút nữ tử gọi Thục Quyên. Tại hai tên bên cạnh cô gái, đi theo hai tên thanh niên chừng 20 tuổi, là một đôi huynh đệ, bọn hắn một thân tơ lụa trường sam, dưới hông giống nhau thần tuấn ma tớt. Cái này hai huynh đệ mỗi người tay cầm một cây trường thương. Cái này hai huynh đệ một cái tên là Trần Long, một cái tên là Trần Hổ. Năm tên người trẻ tuổi đều đến từ phụ cận Phạm Dương Thành, đều là võ đạo thế gia. Xe cho một ngựa đi đầu, ánh mắt nhìn về phía đường núi phía trước, thần sắc kiêu căng nói, nghe nói cái kia quỷ vật trốn vào trên núi, chúng ta theo con đường này tìm đi qua, tin tưởng nhất định có thể đem cái kia quỷ vật đuổi bắt. Huyền Thanh, Thục Quyên hai cái nữ hải tử vẻ mặt có chút thấp vọng, các nàng sắc mặt có chút lo lắng nói, không biết rõ cái này quỷ vật có lợi hại hay không, nếu như chúng ta đánh không lại làm sao bây giờ? Nghe nói quỷ vật đều rất hung. Trần Long, Trần Hổ huynh đệ nói, hai vị muội muội không cần lo lắng, chúng ta đều xuất từ võ đạo thế gia, một thân võ kỹ khó gặp đối thủ, một cái nho nhỏ quỷ vật, sợ nó làm gì? Huống mà còn có xe cho đại ca tọa chấn, muốn cũng sẽ không xảy ra bất kỳ sai lầm. Xe cho một ngựa đi đầu, trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt, cao giọng nói, một cái nho nhỏ quỷ vật, chúng ta làm hết sức trừ chi, tin tưởng tới trên núi, chắc chắn một kiếm chém giết. Huyền Thanh, Thục Quyên hai cái nữ hải tử không lên tiếng nữa. Một nhóm năm người hướng trên núi xuất phát. Sát trời dần dần âm u, một vầng minh nguyệt giữa trời. Một đường tiến hành tại trên sơn đạo, dần dần tiến vào nơi núi rừng sâu xa, dã thú tiếng gầm gừ, trong núi cổ quái tiếng chim hót truyền đến, tại tĩnh lặng trong đêm tối lộ ra vô cùng chói tai. Ban đêm gió núi có chút lạnh. Sa Dung công tử một ngựa đi đầu, nhỏ vụ tiếng vó ngựa gõ vang bốn phía. Sau lưng, Trần Long chỉ về đằng trước cao giọng nói, các ngươi nhìn. Đám người theo Trần Long bạch phương hướng nhìn lại, nhìn thấy phía trước xa mấy chục trượng chỗ, một thân ảnh đứng nghiêm ở nơi đó, dưới ánh trăng, thân ảnh này loáng thoáng nhìn không hết sức rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng. Huyền Thanh, Thục Quyên hai cái nữ hài tử thấp giọng nói, tựa hồ là một người. Trần Hồ gật đầu đáp lời nói, hai vị muội muội nói không sai, hẳn không phải là quỷ vật gì. Xe cho lấy can đảm nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói chuyện, xe cho rồi ngựa, hướng về phía trước lao vụt mà đi. Sau lưng, Trần Long, Trần Hổ đi theo rồi ngựa theo sát xe cho. Huyền Thanh, Thục Quyên hai cái nữ hải tử hơi một do dự, vẫn là giục ngựa đi sát đằng sau. Rất nhanh, xe cho năm người đi vào đạo thân ảnh kia trước mặt, một người đứng tại trên sơn đạo, hắn thân thể thon dài, một đôi như hàn tinh ánh mắt, tướng mạo vô cùng tuấn tú, một thân trường sam. Xe cho đi vào cái này thân người trước, từ trên xuống dưới đánh giá người trước mặt nói, ngươi là ai? Vì sao một thân một mình tại con đường núi này ngược lên đi? Trên sơn đạo người kia nói, ta gọi Liêu Tam, có việc vội vàng, nhất định phải đi đường suốt đêm. Liêu Tam, danh tự này có chút thô bỉ. Xe cho trong lòng thầm nghĩ, khẽ lắc đầu. Sa Dung công tử sau lưng, Trần Long cao giọng nói, nơi này ra một cái quỷ vật, hung rất, chúng ta năm người đang truy kích quỷ vật này, tính ngươi may mắn, ngươi gặp chúng ta, nếu như bị quỷ vật gặp được, ngươi an có mệnh tại. Liêu Tam trên mặt cười nhạt một tiếng, ôm quyền thi lễ nói, vậy xin đa tạ rồi. Nói chuyện, Liêu Tam tự mình tại trên sơn đạo tiếp tục cất bước tiến lên. Sa Dung công tử mắt lạnh nhìn Liêu Tam đi xa. Sau lưng, Huyền Thanh, Thục Quyên hai cái nữ hải tử nói, người này là gan thật to lớn, chúng ta đều đã cảnh cáo hắn, hắn còn muốn một người tiếp tục hướng trong núi xuất phát, cũng không sợ gặp phải đồ không sạch sẽ. Xe cho lạnh hừ một tiếng, đã hắn không sợ chết, chúng ta liền theo hắn đi thôi, chúng ta đi, tiếp tục hướng trong núi đi. Năm người, năm thất ngựa lao vụt lên hướng sơn bên trong tiến lên. Năm thất ngựa tốc độ tăng lên, lao vụt tiếng vó ngựa đập nát chung quanh tĩnh lặng. Có thể, tại trên sơn đạo một đường lao vụt, chính là không nhìn thấy vừa rồi Liêu Tam thân ảnh, sơn gió càng lúc càng lớn, thổi đến xương người đầu đều lạnh. Sa Dung công tử năm người dừng lại ngựa, kinh ngạc nhìn hướng bốn phía. Phía trước đường núi một mực tại lan tràn, có thể lao vụt lâu như vậy, vẫn không có đến đỉnh núi. Huyền Thanh, Thục Quyên hai cái nữ hải tử đang phát run, sắc mặt có chút tái nhợt, các nàng nhìn qua Sa Dung công tử, Trần Long, Trần Hổ huynh đệ nói, nơi này gió lạnh quá, ta toàn thân đều đông lạnh đấu. Trần Long, Trần Hổ huynh đệ cau mày, nhìn qua Sa Dung công tử nói, xe cho đại ca, chúng ta vẫn là đi về trước đi, nơi này gió xác thực tốt âm hẳn, chúng ta ngày mai ban ngày tại tới xem một chút. Ngựa đầu nhìn qua trên đầu mặt trăng vô cùng sáng tỏ, đem quanh mình chiếu khắp một mảnh ngân huy, có thể con đường núi này rất quỷ dị, dường như vĩnh viễn cũng đi không đến đỉnh núi lồng dạng. Sa Dung công tử quay đầu, nhìn qua Huyền Thanh, Thục Quyên hai cái nữ hải tử cóng đến phát xanh mặt, hơi một do dự nói, chúng ta liền đi về trước à, ngày mai mang nhiều một số người tới. Năm người quay đầu ngựa lại, từ trước đến nay lúc phương hướng lao vụt mà đi. Tiếng vó ngựa âm thanh, Sa Dung công tử năm người dục ngựa lao vụt nửa nén hương thời gian, đường núi hai bên vẫn là rậm rạp rừng cây, cây cối cao đến 4-5 trượng, trong đêm tối âm thê thê. Huyền Thanh, Thục Quyên hai cái nữ hải tử sắc mặt càng thêm tím xanh, toàn thân run rẩy không chịu nổi. Gió núi vẫn như cũ lạnh thấu xương, thông suốt xương cốt rét lạnh. Nhưng vào lúc này, Trần Hổ chỉ về đằng trước kinh ngạc nói, các ngươi nhìn. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, phía trước đường núi vô lượng, xa xa chỉ hướng chỗ đỉnh núi. Trần Hổ, ta nhớ được vừa rồi chúng ta quay đầu ngựa lại, một đường hướng dưới núi tiến lên, có thể phía trước thế nào vẫn là đỉnh núi. Quỷ dị, vô cùng quỷ dị. Năm người sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời đầu óc phản ứng không kịp. Nên không phải có quỷ vật quấy phá a? Trần Long thản nhiên nói. Đám người nghe được Trần Long lời nói, trong lòng giật mình, một cô ác hẳn từ đỉnh đầu một mực lan tràn đến sau gót chân. Trần Long vừa dứt tiếng, một hồi âm thê thê cười tiếng vang lên. Tiếng cười đến từ trung quanh trong rừng cây, ám câm trầm thấp, mang theo âm hàn. Tiểu gia hỏa, các ngươi không phải muốn chém giết quỷ vật sao? Ta một mực tại các ngươi bên cạnh, các ngươi làm sao lại không nhìn thấy đâu? Bang, bang. Sa Dung công tử, Huyền Thanh, Thục Quyên hai cái nữ hải tử rút ra bên hông bội kiếm. Trần Long, Trần Hổ huynh đệ nhặt lên trường thương trong tay. Sa Dung công tử năm người ánh mắt hướng bốn phía tuần sát, ánh mắt đảo qua chúng quanh rừng cây, có thể không phát hiện chút gì. Lúc này, trên bầu trời, một đóa mây đen chậm rãi phiêu đang tới, mây đen đem trên trời trăng sáng che chắn, trên sơn đạo càng thêm âm trầm mở tối. Ám câm, âm thanh lạnh lẽo vang lên lần nữa, các ngươi năm cái con nít cũng không tệ lắm, đợi lát nữa ta rút hồn thời điểm, sẽ phi thường dịu dàng, tuyệt không làm thương các ngươi. Chương 259, lại gặp luyện hồn bà bà. Chương 259, lại gặp luyện hồn bà bà. Âm phong trận trận, sơn hai bên đường, rậm rạp trong rừng cây, chậm rãi đi ra một thân ảnh. Một vị lao bà, đầu đầy hoa dâm tóc, trong tay chống quả trượng, mặc trên người diễm y phục màu đỏ. Cốc cốc cốc. Lao bà đưa lưng về phía đám người, chậm rãi đi đến năm người trước mặt. Luyện hồn bà. Luyện hồn bà, lao thân trên đường đi qua Phạm Dương Thành, tiện tay lấy mấy người một phách, mấy tên tiểu bối các ngươi thế mà không dung tha, đuổi tới tặng đầu người, lao thân không thu đều không có ý tứ đâu. Luyện hồn bà nói liên miên lại nhại. Sa Dung công tử nổi giận, khu động dưới hông ngựa, hướng luyện hồn bà xuống tới, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo quang hoa, hướng luyện hồn bà trên đầu chém tới. Bành! Một tiếng vang trầm, xe cho lăng không bay lên. Thân trên không trung, Sa Dung công tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phù phù. Xe cho trùng điệp ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt, một cái tay che ngực không ngừng ho khan. Huyền Thanh, Thục Quyên hai cái cô đường, Trần Long, Trần Hổ huynh đệ hai người đổi sắc mặt, không có người thấy rõ ràng trước mặt cổ quái bà là thế nào xuất thủ, chỉ là nhìn thấy xe cho xông lên trước, một tiếng vang trầm, xe rung người liền bay lên, miệng phun máu tươi rơi xuống đất. Thật đáng sợ. Huyền Thanh, Thục Quyên hai cái nữ hải tử tay tại run, vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao. Trần Hổ cắn răng, trong mắt một vệ ngân lệ, trường thương trong tay lắp một cái, gào thét hướng luyện hồn bà phóng đi, trường thương lóe hàn quang, ngay ngược hướng luyện hồn bà đâm tới. Bành! Lại là một tiếng vang trầm, Trần Hổ lăng không bay lên, trường thương rời khỏi tay, rơi xuống đất, người ngã ầm ầm trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cặc 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 cặc. Luyện hồn bà đang cười, tiếng cười vô cùng cổ quái. Còn có ai? Các ngươi cứ đi lên. Trần Long, Huyền Thanh, Thục Quyên ba người trầm mặc, không có người thấy rõ ràng trước mặt lão bà ra tay, xông đi lên cũng là bị đánh bại. Xe cho, Trần Long, Trần Hổ, Huyền Thanh, Thục Quyên năm người bắt đầu hối hận, trong nhà, tất cả mọi người nhường lấy bọn hắn, ỷ vào tu tập một chút võ kỹ, trong nhà hộ viện võ sư thường thường đoán chừng bại cho bọn họ, nhường cái này năm người trẻ tuổi coi trời bằng vung. Phạm Dương Thành náo quỷ, tuần tự có mấy người không hiểu chết trong nhà, trong thành truyền đi xôn xao, đều nói có một cái quỷ vật trong thành quấy phá, xe cho chở năm người ngẫu nhiên ở giữa phát hiện cái này quỷ vật, một đường truy sát tới trong núi, không nghĩ tới quỷ vật lợi hại như vậy, căn bản cũng không phải là đối thủ. Luyện hồn bà từng bước ép sát. Sa Dung công tử từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, nhìn qua luyện hồn bà nói, lao bà, chúng ta mấy cái tuổi nhỏ vô tri, mong rằng ngài nhiều rộng lòng tha thứ, có mạo phạm địa phương, hy vọng ngài không cần so đo, chúng ta cái này liền xuống núi, từ đây tuyệt không quấy rầy. Luyện hồn bà cười lớn khẳng khẳng, thanh âm điểm như nói, tiểu gia hỏa, ta nếu không muốn để các ngươi nhìn thấy ta, các ngươi tại Phạm Dương vùng ven bản không nhìn thấy ta mảy may tung tích, ta đem hành tích biểu lộ, chính là để các ngươi đi theo ta đi vào trên núi, đã các ngươi đều đưa tới cửa, ta sao có thể buông tha các ngươi. Luyện hồn bà bại lộ hành tích, nhường xe cho Trần Long, Trần Hổ, Huyền Thanh, Thục Quyên năm người đi theo lên núi, tốt đem bọn hắn năm người hết thảy rút hồn. Luyện hồn bà vươn tay, đầu ngón tay một vệt ma vận khuấy động. Luyện hồn bà muốn rút hồn. Luyện hồn bà đã lâu không gặp. Một thanh âm vang lên, thanh âm nhàn nhạt. Luyện hồn bà lăng ngay tại chỗ, nàng thiết hạ kết giới, đem xe cho Trần Long, Trần Hổ, Huyền Thanh, Thục Quyên năm người vây ở trong kết giới, không nghĩ tới lại có thể có người vọt vào trong kết giới. Thanh âm rất quen thuộc, dường như ở nơi nào đã nghe qua. Luyện hồn bà nhìn về phía xe cho Trần Long, Trần Hổ, Huyền Thanh, Thục Quyên năm người phía sau, tại xe cho năm người thân người sau, đứng đấy một thân ảnh, cái này thân người hình phong dài, thân mang trường sam, dáng dấp vô cùng tuấn dật, một đôi tinh mục bên trong hàn tinh điểm điểm. Liêu Tam. Liêu Tam chậm rãi đi đến luyện hồn bà trước người, hắn bình tĩnh nhìn qua luyện hồn bà. Chậm rãi mở miệng, Liêu Tam nói, mấy năm trước, Lâm Tùng Thành chúng ta giao thủ qua, lúc ấy ta còn trẻ, không phải là đối thủ của ngươi. Mấy năm trước, Lâm Tùng Thành. Luyện hồn bà trong miệng tự lẩm bẩm, dường như đang nhớ lại cái gì. Ý niệm khẽ nhúc đích, ma diệm đao xuất hiện tại Liêu Tam trong tay, ma diệm đao bên trên dâng lên lấy Phật lửa, kim sắc Phật lửa, Phật trong lửa đại nhật liệt dương giống như cực nóng, đem chúng quanh âm lãnh bỗng nhiên xua tan. Ngươi. Luyện hồn bà lời còn chưa nói hết, Liêu Tam xung tới. Một đạo lưu quang, Liêu Tam vọt tới luyện hồn bà trước người, trong tay ma diệm đao vung chạm, dâng lên Phật lửa mãnh liệt. Vâng. Một tiếng to lớn rung động, đại địa lắc lư, ma diệm đao mạnh mẽ chém giết tại luyện hồn bà thủ trợ bên trên. Luyện hồn bà thân hình triệt thoái phía sau, Liêu Tam một bước tiến lên, ma diệm đao lần nữa vung chạm, diệt cỏ tận gốc. Năm đó luyện hồn bà tại Lâm Tùng Thành làm nhiều việc ác, giết hại vô tội vô số, kém một chút đem kim vả mang đi, nếu không phải Mai Hương hỗ trợ, Liêu Tam cũng phải bị luyện hồn bà rút hồn. Cái này tập các loại âm tà vào một thân luyện hồn bà nhất định không thể giữ lại ở trên đời này. Anh minh ở giữa, Liêu Tam một đao nhanh hơn một đao hướng luyện hồn bà trên thân vung chạm. Luyện hồn bà thân hình không ngừng triệt thoái phía sau, dâng trào Phật lửa văng từ phía. Ở một bên, Xe Cho, Trần Long, Trần Hổ, Huyền Thanh, Thục Quyên năm người hoa mắt thần mê, căn bản thấy không rõ Liêu Tam, luyện hồn bà chiêu thức, Liêu Tam trên thân dâng trào Phật lửa, luyện hồn bà một thân quỷ dị ma khí, hai cá nhân trên người nghiền ép đồng dạng uy áp, nhường Xe Cho năm người rốt cuộc minh bạch chính mình là buồn cười biết bao, trên người bọn họ võ kỹ, so với Liêu Tam, luyện hồn bà thật sự là nhỏ yếu không đáng giá nhắc tới. Trên thân Phật quang nổ bắn ra, Liêu Tam một thân gào thét, trong mắt một mảnh kim mang, một bước đạp hư không, một đao vung chạm như phích lịch. Ma diệm đao thức thứ 7. Tại Lương Gia Trang Viên bên trong đối mặt ma cọp vô cảm nộ Phật đạo đao pháp thi triển mà ra. Phật đạo diệt ma chi lực khuấy động, ma diệm đao bên trên bao hàm lấy lực lượng bị diệt, chém vào luyện hồn bà thủ trưởng phía trên. Giang giác. Thủ trưởng bị chém đứt, ma diệm đao hình thành một đạo lưu quang, xẹt qua luyện hồn bà thân thể. Luyện hồn bà thân hình lão đảo triệt thoái phía sau, trên thân một đạo thảm thiết vết thương dài một thước có thừa, trên vết thương kim sắc Phật lửa mãnh liệt tiêu đốt. Tiểu tử, không nên đắc ý, dạ ma tổ chức sẽ không bỏ qua ngươi. Luyện hồn bà cắn răng hận hận nói. Sau lưng, một đạo không gian xé rách, một cái không gian trống rỗng xuất hiện, bên trong đen kịt, thấy không rõ không gian bên trong hình dạng. Luyện hồn bà lách mình đi hướng sau lưng không gian. Luyện hồn bà muốn chạy trốn. Liêu Tam hóa thành một đạo lưu quang hướng luyện hồn bà phóng đi. Luyện hồn bà phất tay, một đoàn âm khí quay đầu hướng Liêu Tam đập tới. Âm khí bên trong tanh hôi vô cùng, xen lẫn âm hồn tiếng gào thét, chí âm gây nên lạnh khí tức đập vào mặt. Liêu Tam vung đao, đem nện vào trước mặt âm khí đánh tan. Tại âm hồn giữa tiếng kêu gào thê thảm, âm khí bị Phật hỏa luyện hóa. Luyện hồn bà đi vào không gian bên trong, chỗ không gian quan bế, luyện hồn bà cặc cặc cười, "Tiểu tử, dạ ma sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền đợi đến hồn phi phách tán a." Không gian quan bế, luyện hồn bà biến mất không thấy gì nữa. Chương 260, diệt sát luyện hồn bà chương 260, diệt sát luyện hồn bà âm khí ngăn cản, Liêu Tam xông đi lên vẫn là chậm một bước, luyện hồn bà đi vào không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, vẫn là để nàng trốn. Liêu Tam phẫn hận chửi mắng. Lâm Tùng Thành khe hở thi nhân Châu Tam gia, phiêu linh tới Lâm Tùng Thành Hàng Hương Lăng đều chết tại luyện hồn bà trong tay, Liêu Tam đã từng đã đồng ý, muốn thay Châu Tam gia, Hàng Hương Lăng báo thủ, chính tay đâm luyện hồn bà. Cơ hội lần này phi thường tốt, đơn độc giao đấu luyện hồn bà là chém giết nàng cơ hội tuyệt hảo. Có thể, vẫn là để luyện hồn bà trốn, Liêu Tam vô cùng hối hận. Luyện hồn bà chạy trốn, vây khốn ở chung quanh kết giới đánh vỡ. Bốn phía không còn âm u, gió lạnh tiêu tán, Liêu Tam, Sa Dung công tử bọn người thân ở trên sơn đạo, nơi này khoảng cách trên đỉnh núi còn cách một đoạn. Trăng sáng giữa trời, ngân huy vung hướng đại địa. Sa Dung công tử chờ năm người tới Liêu Tam bên cạnh, bọn hắn thật sâu thi lễ nói, tiên sinh đại năng, đem cái kia đáng giận quỷ vật cưỡng chế di rời, đã cứu chúng ta một mạng, đa tạ tiên sinh. Liêu Tam xuất hiện, nhường xe cho Trần Long, Trần Hổ, Huyền Thanh, Thục Quyên năm người trùng hoạch sinh cơ. Liêu Tam nhìn qua Sa Dung công tử chờ năm người nói, các ngươi gặp phải là luyện hồn bà, nàng âm tàn dị thường, công pháp ma đạo vô cùng cao. Luyện hồn bà mới vừa từ không gian chạy trốn, nàng rất có thể còn sẽ xuất hiện, các ngươi nhanh đi về, không nên rời đi Phạm Dương Thành. Trải qua tai nạn này, Sa Dung công tử chờ người biết luyện hồn bà đáng sợ, bọn hắn nhao nhao gật đầu, vội vàng hướng Liêu Tam cáo tử, cưỡi lên ngựa vội vàng mà đi. Sa Dung công tử bọn người sau khi đi, Liêu Tam lăng không mà lên, hướng Pháp Khánh Sơn phương hướng cấp tốc bay đi. Rời đi kiếm đạo thư viện về sau, Liêu Tam một đường đi dạo, cũng không vội tại trở lại Pháp Khánh Sơn phụ cận. Hôm nay một lần tình cờ, hắn nhìn ở đây có luyện hồn bà tung tích, liền bám theo một đoạn lấy Sa Dung công tử bọn người, không nghĩ tới luyện hồn bà thật đúng là xuất hiện. Luyện hồn bà xuất hiện tại Nam Thuộc chi địa, chuyện này nghĩ như thế nào đều lộ ra quỷ dị. Ban đầu ở Lâm Tùng Thành bên trong, Liêu Tam gặp phải luyện hồn bà là bởi vì luyện hồn bà muốn dẫn đi Kim Tỏa, hiện tại Kim Tỏa cũng tại Nam Thuộc chi địa, phải chăng cùng luyện hồn bà đến có quan hệ đâu? Nhất định phải nhanh đi về, tìm tới Kim Tỏa. Một đường lao vụt, Liêu Tam ngựa không ngừng vó một đường phi nước đại. Hai ngày sau, Liêu Tam đi tới Pháp Khánh Sơn dưới tiểu trấn. Sáng sớm, đi ở trong trấn nhỏ, trên đường phố tiếng giao hàng liên tục không ngừng, tiểu phiến nhóm thật sớm ra quầy, phá vỡ tiểu trấn yên tĩnh. Liêu Tam một đường hướng Đỗ Thành Tư thuộc đi đến, ngoặt vào một chỗ đường tắt, đối diện đụng phải hai người. Một gã xinh đẹp dị thường mỹ phụ, trong tay nắm một gã con mắt thật to tiểu cô nương. Mai Hương cùng Kim Tỏa. Nhìn thấy đối diện Liêu Tam, Mai Hương dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên mặt nàng cười nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến Liêu Tam trước mặt. "Công tử, ngươi ngược là thật rất yên tâm, thế mà đem nữ nhi của ta ném vào tư thuộc bên trong, một người đi ra bên ngoài khoái hoạt đi." Mai Hương trong lời nói có hàm ý Liêu Tam cười khổ, đem mình tới Đạt Kiếm Đạo thư viện, đối kháng trong động ma ma quái chuyện cáo chi Mai Hương. Mai Hương lặng lặng nghe, giơ lên mặt mày, bình tĩnh nhìn qua Liêu Tam nói, "Nam thuộc chi địa xuất hiện một gã Phật tử, nghe nói chém giết hai tên địa ma cảnh đại ma, công tử ngươi không phải là tên này Phật tử à?" Một bên Kim Tỏa cao giọng nói, "Đại ca ca chính là cái kia Phật tử." Mai Hương khẽ gật đầu, đối Liêu Tam nói, "Chúng ta tới một chỗ yên lặng địa phương nói chuyện." Pháp Khánh Sơn Đông, một tòa trên núi hoang. Mai Hương lăng không mà lên, vươn tay, đầu ngón tay một chút ma vận. Chân bàn khảm vào trên mặt đất, đầu ngón tay ma vận phân phó bốn phía, ở bang ở giữa một cái huyễn trận hình thành, nguyên bản một chỗ sơn động, biến thành một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây, trong rừng cây cây cối cao lớn, che khuất bầu trời. Trận pháp bố trí xong, Mai Hương chậm rãi đi vào sơn động bên trong. Liêu Tam đi theo Mai Hương sau lưng. "Mai Hương, dạ ma người đến." "Quả nhiên." Liêu Tam gật đầu nói, "Ta một lần tình cờ cũng gặp phải luyện hồn bà, ta cùng nàng đấu cùng một chỗ, vốn định đem luyện hồn bà chém ở đao hạ, đáng tiếc vẫn là nhường nàng chạy." "Mai Hương, dạ ma trong tổ chức tất cả mọi người tu hành vô cùng cao, luyện hồn bà chỉ là dạ ma tổ chức người mang tin tức, phụ trách truyền lại tình báo, trên đó còn có lớn người mang tin tức, tổng người mang tin tức, đốc sự tình, giám sát làm, tả hữu làm, tổng đà. Có nhiều người như vậy." Liêu Tam đầu hành mình, vẹn vẹn luyện hồn bà đều là chính mình cao thủ hiếm thấy, trên đó những người kia tu vi cao hơn tới trình độ nào, quả thực không thể tưởng tượng. Mai Hương nhìn chằm chằm Liêu Tam, "Công tử, Nam thuộc chi địa cũng không an toàn, ngươi muốn dẫn lấy Kim Tỏa, trốn đi cực Nam chi địa, tới đó có lẽ sẽ thoát ly dạ ma truy sát." "Liêu Tam, vậy còn ngươi?" Mai Hương cười khổ, "Huyền Minh Tông sẽ vì ta chôn cùng." Mai Hương làm tốt dự tính xấu nhất. Nhưng vào lúc này, sơn động trung ngoại xuất hiện một hồi tiếng oanh minh. Có người tới huyễn trận phụ cận, đồng thời lại dùng cường lực phá giải huyễn trận. Mai Hương sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình dây lát chợt ở giữa sông ra sơn động bên ngoài. Huyễn trận bên ngoài, đứng đấy một gã lao bà, nàng tóc hoa râm, quần áo trên người vô cùng diễm lệ, trong tay chống một cây quả trượng, đưa lưng về phía Mai Hương, Liêu Tam bọn người. "Luyện hồn bà." Luyện hồn bà trong tay quả trượng không ngừng đập huyễn trận, huyễn trận phát ra từng đợt tiếng oanh minh, quả trượng gõ vài chục cái, huyễn trận phát ra một tiếng nổ tung, tựa như là thủy tinh vỡ vụn thanh âm đồng dạng. Thanh thúy tiếng vang lên sau, toàn bộ huyễn trận tan rã, lộ ra huyễn trận che giấu sơn động. Mai Hương đứng tại sơn động trước, khoe miệng mang theo một vệt nụ cười thản nhiên. Luyện hồn bà cặc cặc cười nói, "Tiểu thư, cũng không cần liều mạng ẩn nút, giám sát làm có mệnh, muốn ta đón ngươi trở về." "Chuyện không đúng, chẳng lẽ lại Mai Hương là dạ ma tổ chức người?" Một bên Liêu Tam đầu anh minh. Mai Hương cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu nói, "Tốt." Nhẹ nhàng bước liên tục, Mai Hương hướng luyện hồn bà đi đến. Đi đến luyện hồn bà trước mặt, Mai Hương giơ tay lên, đầu ngón tay một ngọn gió lên, gió rất nhẹ nhàng, hướng luyện hồn bà trên thân phá đi. Luyện hồn bà thân hình bị chấn, thân hình hướng phía sau phi tốc vào tới. Luyện hồn bà nhanh, Mai Hương đầu ngón tay gió càng nhanh, luyện hồn bà thân hình lui lại vài chục trượng, Mai Hương đầu ngón tay gió liền đem luyện hồn bà vây quanh, gió thổi biến hóa, trở thành một cỗ mạnh mẽ gió, phong thanh hô hô đem luyện hồn bà bao khỏa. Trong gió, luyện hồn bà âm thanh run rẩy, "Tiểu thư, không nên làm khó ta một cái lao bà tử, ta bất quá là phụ mệnh làm việc mà thôi." Mai Hương khẽ miệng ý cười lạnh dần, thản nhiên nói, "Đi thôi." Mai Hương thanh âm nhàn nhạt, luyện hồn bà thanh âm thẳng thiết. Phong nhận như lao, đao đao hướng luyện hồn bà trên thân cắt chém, luyện hồn bà giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể biến thành đen như mực nhăn sát. Gió dần dần tan đi, luyện hồn bà thẳng tắp đứng ở nơi đó, toàn thân đen nhánh. Két, két. Luyện hồn bà trên thân vỡ ra từng vết nứt, vết rạn dần dần trải rộng luyện hồn bà toàn thân. Tiếp lấy, luyện hồn bà thân thể bắt đầu vỡ vụn thành từng khối, tán loạn trên mặt đất. Mai Hương một chỉ, đem luyện hồn bà diệt sát. Luyện hồn bà rốt cục chết. Liêu Tam trên mặt thoải mái. Mai Hương âm thanh lạnh lùng nói, "Luyện hồn bà không chỉ một người." Chương 261, giao hóa chúng yêu. Chương 261, giao hóa chúng yêu. Luyện hồn bà đã chết. Liêu Tam nhìn chằm chằm Mai Hương, "Ngươi đến cùng là ai? Vì sao luyện hồn bà muốn bảo ngươi tiểu thư?" "Mai Hương, ta đến từ dạ ma tổ chức." "Quả nhiên." Lúc trước luyện hồn bà tìm tới Mai Hương, bước bách Kim Tỏa âm hồn đi theo nàng đi, đều là bởi vì Mai Hương vốn là dạ ma tổ chức người. Mai Hương cái này đại lừa gạt. Nàng một mực đem Liêu Tam đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, nếu không phải vừa rồi luyện hồn bà trong lúc vô tình nói ra Mai Hương thân phận, Liêu Tam sẽ còn ngốc ngốc mang theo Kim Tỏa tiếp tục làm bệnh. Liêu Tam bỏ tới Mai Hương trước mặt, sắc mặt nổi giận, "Ngươi lừa ta?" ngươi cái này đáng chết đàn bà, ta tân tân khổ khổ mang theo kim tỏa khắp nơi làm bệnh, thì ra đều là ngươi thiết kế cái bẫy, ngươi tại dạ ma trong tổ chức địa vị không thấp, lại Mai Hương lông mày bốc lên, nhìn chằm chằm Liêu Tam nói, ta lúc nào thời điểm nói cho ngươi ta không phải dạ ma tổ chức người? Liêu Tam sửng sốt. Mai Hương xác thực không có nói qua nàng không phải dạ ma người. Liêu Tam ngây ngốc đầu cẩn thận hồi tưởng, Mai Hương xác thực giống như không có lừa qua chính mình, chỉ là nàng không có chủ động nói qua mà thôi. Cảm giác được không đúng chỗ nào, Liêu Tam chính là nói không rõ chuyện gì xảy ra. Mai Hương một đường khống chế chính mình xông vào âm quỷ môn, lại một đường chẳng chọc tới Huyền Minh Tông, Kim Tỏa nhận dạ ma tổ chức uy hiếp, lại chạy đến Nam thuộc chi địa, hiện tại Mai Hương lại muốn chính mình mang theo Kim Tỏa trốn đi cực Nam chi địa. Mai Hương rõ ràng là dạ ma tổ chức người, lại để cho mình liều mạng trốn tránh dạ ma. Mai Hương rồi cười khanh khách, nàng minh bạch Liêu Tam xoắn xuýt. Mai Hương thân thể chập chờn, tựa ở Liêu Tam trên thân, một cỗ thấm người mùi thơm dập dờn, Mai Hương thanh âm vũ mị nói, "Công tử, nô gia là dạ ma tổ chức người không giả, năm đó ta cũng là nhất thời hồ đồ, sinh ra Kim Tỏa, dạ ma sâu như biển, một khi Kim Tỏa tiến vào dạ ma tổ chức, hậu quả liền giống như ta, cả đời không thoát khỏi được, ta không muốn Kim Tỏa giẫm lên vết xe đổ, trở thành một gã nữ ma đầu." Sau lưng sơn động bên trong, Kim Tỏa chậm rãi đi ra. Một đôi sáng mắt to, Kim Tỏa chậm rãi đi đến Mai Hương trước mặt, "Nương, nữ nhi không muốn buôn ba, ta thích tại đại ca ca bên người, cũng không muốn nương rời đi ta." Trở thành âm hồn, chú lưu tại Liêu Tam thể nội, tại âm quỷ môn, Huyền Minh Tông không dám ẩn thân, Kim Tỏa một lần nữa phục sinh về sau, một đường buôn ba tới Nam thuộc chi địa, Kim Tỏa thể xác tinh thần mỏi mệt, tại Pháp Khánh Sơn dưới trong trấn, là Kim Tỏa sống nhất hài lòng một quãng thời gian. Nàng không muốn tiếp tục đảo vong đua đầu. Mai Hương sững sờ nhìn qua nữ nhi của mình. Liêu Tam nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Kim Tỏa đầu, thản nhiên nói, "Chúng ta không đi, nên tới rồi sẽ tới, tránh cũng không hề có tác dụng." Pháp Khánh tự bên trong, Minh Tỉnh Vương Trượng tiền phòng cửa bị gõ vang. Mở cửa, trong Bát Đại Sư nhìn thấy Liêu Tam đứng tại ngoài cửa phòng. "Phật tử, có việc?" Trong Bát Đại Sư tò mò hỏi. Liêu Tam chắp tay trước ngực, không người thi lễ nói, "Đại sư, đệ tử muốn dưới chân núi tu hành." "Dưới núi tu hành?" Trong Bát Đại Sư vẻ mặt kinh ngạc. Liêu Tam chậm rãi gật đầu, "Nhập thế tu hành." Thời gian rất lâu đến nay, Liêu Tam không đứng ở trong tông môn tu luyện, xông xáo từng cái bí cảnh, đi vào Nam thuộc chi địa, hắn lại tại Phật tự bên trong một bên tu hành Phật đạo cấm pháp, một bên trừ ma vệ đạo, trên thân bốn thiếu thiếu phạm thế khói lửa. Trong Bát Đại Sư không biết rõ Phật tử muốn nhập thế ở đâu. Liêu Tam trên mặt cười nhẹ nhàng, "Dưới núi tiểu trấn mà thôi." Trong Bát Đại Sư chắp tay trước ngực, "Phật tử tu vi cao thầm, Phật lực siêu nhiên, nhập thế tu hành Phật lực nhất định càng thêm tinh tiến." Liêu Tam đi, một thân nhanh nhẹn, hướng Pháp Khánh Sơn hạ mà đi. Trong Bát Đại Sư nhìn qua Liêu Tam bóng lưng, chắp tay trước ngực, thản nhiên nói, "Phật tử, xương ngã Phật pháp giả, phu phục người nào?" Pháp Khánh Sơn chỗ rừng sâu, Lang Yêu một đôi mắt giữa đêm khuya quét phát ra ánh sáng yếu ớt. Pháp Khánh Sơn thông hướng dưới núi con đường bên trên, một thân ảnh chậm rãi tiến lên. "Liêu Tam." Liêu Tam cáo biệt Minh Tỉnh Phương Trượng, đi xuống núi. Lang Yêu sau lưng, một đám tiểu yêu âm thanh run rẩy, "Phật tử, cái này chán ghét ra hỏa muộn như vậy xuống núi làm cái gì, sẽ không lại có tên nào xui xẻo a?" Liêu Tam thường xuyên xuống núi trừ ma, trên người Phật lực tại một đám yêu quái trong mắt phi thường khủng bố. Lang Yêu không có lên tiếng, nó bình tĩnh nhìn qua xuống núi Liêu Tam. "Có thể." Trong chớp mắt, Liêu Tam biến mất không thấy gì nữa, đường núi bên trên trống rỗng, một mảnh tĩnh lặng, không nhìn thấy chút nào thân ảnh. Lang Yêu sau lưng, một đám tiểu yêu trừng lớn mắt, nguyên một đám biến kinh ngạc dị thường. "Tên kia đi nơi nào? Hắn mới vừa rồi còn tại trên sơn đạo đi, làm sao lại bỗng nhiên không thấy đâu?" Chúng yêu sắc mặt mê mang. Chúng yêu sau lưng, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. "Ta ở chỗ này." Lang Yêu, Hồ Yêu, Báo Yêu chờ đông đảo tiểu yêu quay đầu. Liêu Tam lơ lửng giữa không trung, trên thân Phật quang nhàn nhạt, trong mắt một vệt kim mang, khóe miệng một vệt ý cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm một đám tiểu yêu. Kinh khủng uy áp giáng lâm tới một đám yêu quái trên thân, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Căn bản không có mảy may lòng kháng cự, chúng yêu hai đuổi run rẩy, trong mắt một mảnh khủng hoảng. "Phù phù, phù phù." Rất nhiều tiểu yêu đứng không vững, bái phục trên mặt đất. Liêu Tam trong mắt kim mang lấp lóe, từng cái lướt qua đông đảo tiểu yêu đỉnh đầu chỗ. Mỗi một đầu yêu quái trên thân đều mang tội nghiệp, khác biệt chính là nghiệp lực sâu có nông có, trong đó nghiệp lực sâu nặng nhất chính là Lang Yêu, tên xuất sinh này trên đỉnh đầu có một thước tội nghiệp, nó ăn qua thịt người, còn không chỉ một người. Tội nghiệp sâu nặng còn có Hồ Yêu, nó nghiệp lực thậm chí siêu việt Báo Yêu. Quyến dụ giết người, thường thường không cần thông qua bạo lực, Hồ Yêu am hiểu hơn dụ hoặc, làm cho nam nhân chết tại ôn nhu hương bên trong. Liêu Tam vươn tay, một cố cường hãn áp lực hùng vĩ. Đứng đấy Hồ Yêu, Báo Yêu, Lang Yêu toàn thân kịch chấn, cuối cùng ý chí chống cự cũng biến mất, bái phục trên mặt đất bất động. "Liêu Tam, ngươi trên người chúng đều mang tội nghiệp, ăn qua thịt người yêu quái vốn nên diệt sát, Phật bản nhân tử, ta cho các ngươi một đầu chuộc tội con đường, quét sạch ngươi trên người chúng tội nghiệp, như thế có thể thành tựu tu hành đại đạo." Đang khi nói chuyện, Liêu Tam trên thân một vệt kim quang lấp lóe, kim quang tiến vào mỗi cái yêu thú chô mi tâm. Một đạo rườm rà kinh văn tại mỗi cái yêu quái trong đầu hiện ra. "Liêu Tam, các ngươi mỗi ngày đọc kinh này văn, từ đây không thể tái tạo duyên nghiệp, tích lũy thắng ngày phía dưới, các ngươi có thể thành liền Phật đạo chi cơ." Chúng yêu bái phục trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Qua thật lâu, không trung vắng vẻ. Chúng yêu ngẩng đầu lúc, nơi nào còn có Liêu Tam thân ảnh, không chung một mảnh hư vô. "Hô." Chúng yêu thở phào một hơi. Lang Yêu rất có sống sót sau hai nạn cảm giác, đáng chết Phật tử, hắn thật thật hùng. Hồ Yêu tay che ngực chỗ, cả người toát mồ hôi lạnh, Hồ Yêu tự gây nghiệt sâu nặng, nó mỗi ngày biến ảo thành mỹ nữ, dù hoặc phụ cận nam nhân, đem nam tử giết chết tại ôn nhu hương bên trong. Phật tử không có chân sắt nó, Hồ Yêu vẻ mặt may mắn. Báo yêu cao mày, tự lẩm bẩm, cái này Phật tử cho chúng ta kinh văn rốt cuộc là thứ gì, thế mà để chúng ta giống hòa thượng như thế ăn tại niệm Phật sao? Loại kia thời gian khổ cực lão tử có thể chịu không được. Chương 262, chờ lấy luyện hồn bà bà đến. Chương 262, chờ lấy luyện hồn bà bà đến Pháp Khánh Sơn Hạ, một chỗ yên lặng hẻm nhỏ chỗ sâu, có một cái tĩnh lặng biệt lạc. Sân nhỏ không lớn, dài rộng 5 trượng 3 trượng, tứ phía là cao cỡ một người tường đây, viện lạc đại môn cổ hỉ pha tạm, một cái chất gỗ đại môn, màu đồng cổ vòng cửa vết gì pha tạm, trong môn một cái tường xây làm bình phong ở cổng, phía trên vẽ lấy kim thân Phật đà mặt mũi hiền lành, trong tay hàng mà phát ấn. Tường xây làm bình phong ở cổng phía sau là 5 gian thanh phòng gạch ngói, thanh phòng gạch ngói vừa mới sửa trước qua, lộ ra rất quý cũ. Trong sân một trương bàn đá, hai cái ghế đá, một gốc hoa lê cây. Trên bàn đá trưng bày ấm trà, hai cái chén trà, trong chén trà nhộn nhạo hương trà, mở mịt hương khí trên không trung dập dờn. Liêu Tam ngồi ghế đá, ngửa đầu nhìn qua hoa lê cây. Khắp cây trắng loan hoa lê, tản ra mùi thơm nào ngạt hương khí. Sau lưng một gian gạch xanh cửa phòng mở ra, Kim Tỏa theo trong phòng đi tới, nàng hai mắt thật to sáng như tuyết, lóe vẻ hưng phấn, "Đại ca ca, ta muốn gian phòng này." Vừa mua trạch viện, Kim Tỏa vừa mới tuyển định gian phòng của mình. Vui mừng nhảy chạy đến Liêu Tam bên cạnh, theo Liêu Tam ánh mắt, Kim Tỏa hiếu kỳ nhìn chằm chằm không trung cây lê. "Đại ca ca, ngươi nhìn cái gì đấy?" "Liêu Tam, đợi đến khắp cây hoa lê tan mất, chúng ta liền có ăn ngon quả lê." Kim Tỏa cười, nàng cũng rất muốn nhìn thấy khắp cây thơm ngọt quả lê, càng muốn nhấm nháp ngon miệng quả lê. Bưng lên chén trà trong tay, Liêu Tam tinh tế thưởng trà. Viện lạc cửa lúc này gõ vang. Kim Tỏa xông đi lên mở ra đại môn, Mai Hương đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt cười nhẹ nhàng. "Nương." Kim Tỏa kêu lên vui mừng lấy, nào vào Mai Hương trong ngực. Mai Hương đi vào trong viện, ánh mắt liếc nhìn toàn bộ viện lạc, ánh mắt cuối cùng chăm chú vào năm gian thanh phòng gạch ngói bên trên, trong miệng thản nhiên nói, "Cái nào một căn phòng là ta?" Không chờ Liêu Tam trả lời, Kim Tỏa cướp lời nói, "Nương, ta mang ngươi lựa chọn." Thời gian một chén trà, Mai Hương chọn tốt gian phòng của mình, gian phòng lân cận lấy Kim Tỏa gian phòng. Một cô nữ nhân mùi thơm dập dờn, Mai Hương chậm rãi đi đến bên cạnh cái bàn đá, khoan thai ngồi ghế đá. Ánh mắt nhìn chằm chằm Liêu Tam, Mai Hương nói, "Công tử chọn lựa sân nhỏ coi như không tệ, hoàn cảnh ưu nhã, còn có đầy sân hoa lê hương." Liêu Tam cười nói, "Còn tốt." Ánh mắt nhìn chằm chằm Mai Hương, Liêu Tam nói tiếp, "Ngươi rời đi Huyền Minh Tông, dự định ở chỗ này chờ bao lâu?" Xem như Huyền Minh Tông trưởng lão, Mai Hương khống chế Huyền Minh Tông 5 tòa sơn phòng, địa vị khá cao. "Mai Hương, không đi." Mai Hương dự định đóng tại Kim Tỏa, Liêu Tam bên cạnh, không lại rời đi. Liêu Tam thở dài một tiếng, "Như thế, Huyền Minh Tông thiếu một vị lợi hại trưởng lão." Mai Hương cười khanh khách, đẩy đà thân thể đi theo không ngừng rung động, mang theo một cỗ thành thục nữ nhân mị hoặc. Rồi ra hai ngón tay, "Mai Hương, là hai vị trưởng lão, ta muốn không lâu về sau, Thanh Liên liền sẽ tới, nàng sẽ không bỏ qua ngươi." "Thanh Liên?" Cái kia âm tả mị hoặc nữ nhân, ngẫm lại Liêu Tam liền đau đầu. Mai Hương chậm rãi đi lại Liêu Tam thần sắc, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tam, "Công tử, ngươi nói là ta mỹ đâu? Vẫn là cái kia Thanh Liên cô nương mỹ? Đây là mất mạng để." Liêu Tam cười khổ, "Hai người các ngươi nữ nhân, ta một cái cũng tiêu chịu không được." Mai Hương thân thể càng phát ra tới gần, một sợi nhàn nhạt mùi thơm phiêu đãng, "Đêm đó ma đâu? Người tiêu chịu được?" Dạ Ma tổ chức nhìn chằm chằm, nhớ tới tổng làm người nhức đầu. "Liêu Tam, nên tới tổng sẽ đến, ngươi muốn tránh cũng tránh không xong, rời đi Pháp Khánh tự trước, ta liền cáo chi trong Bát Đại Sư, ta ngay tại Pháp Khánh Sơn dưới tiểu trấn tu hành, nếu như Dạ Ma tổ chức tìm tới ta cũng không khó, Dạ Ma người đến cũng không kỳ quái." Mai Hương gật đầu, "Ta giúp ngươi." Vào đêm, một vầng minh nguyệt chiếu rọi Pháp Khánh tự, màu bạc ánh trăng đem toàn bộ Pháp Khánh tự chiếu rọi một mảnh sáng như tuyết. Sáng như tuyết dưới ánh trăng, một thân ảnh thần thái trước khi xuất phát đội vàng. Một gã tiểu hòa thượng đi vào Phật điện bên trong, hắn xách theo một thùng dầu thắp, đi đến Phật tượng trước, cung kính thi lễ, đi vào Phật đằng trước, tăng thêm một lần cuối cùng dầu thắp. Một trận gió thổi qua, gió có chút âm hàn. Tiểu hòa thượng dùng mình một cái này âm lãnh gió lạnh thấu xương mát. Soạt, soạt, soạt. Quải trượng gõ mặt đất thanh âm, một thân ảnh đi vào Phật điện bên ngoài. Một vị tóc hoa dâm lão bà, trong tay nàng chống một cây thủ trượng, quần áo trên người vô cùng diễm lệ. "Luyện hồn bà." Trong tay chống quải trượng, "Luyện hồn bà tại Phật điện ngoại chẳng định." "Tiểu hòa thượng, ngươi biết Phật tử đi nơi nào sao?" "Hắn thiền phòng chống không đâu." "Luyện hồn bà thanh âm yếu ớt." Tiểu hòa thượng kinh ngạc quay đầu, nhìn xem con đối với mình luyện hồn bà, vẻ mặt chấn kinh. Chùa Miếu Sơn môn đã sớm quan bế, cũng không biết bà lão này bà khi nào thì đi tìm đến. Tiểu hòa thượng nói, bà, Phật tử mấy ngày trước liền đi, ngươi tìm hắn làm gì?" "Luyện hồn bà, lão thân tìm hắn có một số việc hỗ trợ, cũng không biết Phật tử đi nơi nào." Luyện hồn bà tiếp tục hỏi thăm. Tiểu hòa thượng nói, "Phật tử ngay tại Pháp Khánh Sơn dưới trong trấn, hắn tu hành nhập thế nói." "Tu hành nhập thế nói?" "Các các các." Luyện hồn bà cười quá dị, cũng không biết Phật tử tu không tu hành qua đời nói. Luyện hồn bà trong lời nói lộ ra cổ quái. Luyện hồn bà nói tiếp, "Tiểu hòa thượng, nhìn ngươi ra miệng thì mềm, tại cái này thanh đăng cổ Phật bên cạnh hao phí tuế nguyệt, vậy không bằng đi theo ta đi." Tiểu hòa thượng vẻ mặt mờ mịt, không biết rõ trước mặt lão bà nói tới ý gì. Luyện hồn bà trong tay chống quải trượng, từng bước một hướng trong đại điện đi tới, theo luyện hồn bà cất bước đi tới, âm lãnh gió càng thêm mãnh liệt. Luyện hồn bà đi vào đại điện. Đồng nhiên, một hồi tiếng oanh minh vang lên. "Ông!" Trong đại điện vang lên tiếng oanh minh, kim thân Phật tượng bộc phát ra kim quang nhàn nhạt, kim quang giống như đại nhật liệt dương, đem thổi vào đại điện âm phong càn quét, một cỗ Phật đạo uy áp truyền đến, hướng luyện hồn bà trấn áp xuống dưới. Luyện hồn bà thân thể lui lại, rời khỏi đại điện bên ngoài. "Đáng chết!" Luyện hồn bà thấp giọng mắng, pháp khánh tự thật đúng là Phật tổ hiển linh chi địa, lão thân hiện tại có việc, chờ ta có công phu, nhất định đem các ngươi pháp khánh tự phá hủy không thể. Hừ lạnh một tiếng, luyện hồn bà quay đầu đi ra ngoài. Thành khẩn. Quải trượng chia xuống đất thanh âm chật chật, luyện hồn bà thân ảnh biến mất dưới ánh trăng. Thật cổ quái bà. Tiểu Hòa thượng kinh ngạc nhìn qua luyện hồn bà biến mất phương hướng, không hiểu trong lòng có chút bối rối. Pháp khánh sơn dưới một cái sân bên trong. Trong sân hoa lê dưới cây, Liếu Tam chắp hai tay sau lưng, lông mày hơi nhíu lấy. Ý niệm cùng Phật Đà liên hệ, hắn nhìn vào pháp khánh tự trong đại điện tình hình. Luyện hồn bà nghe ngóng tung tích của mình, còn muốn đối trong đại điện tiểu hòa thượng ra tay, bị kim thân Phật Đà đẩy lui. Liếu Tam ánh mắt u nhiên, luyện hồn bà tới thật đúng là nhanh, ta muốn một đêm này nàng liền sẽ tìm đến nơi này của ta. Chậm rãi ngồi ghế đá, Liếu Tam đem trên bàn đá ấm trà cầm lấy, chậm rãi rót một chén trà. Trong tay một bản Phật kinh, Liếu Tam chậm rãi thưởng trà. Liếu Tam đang chờ luyện hồn bà đi vào khu nhà nhỏ này bên trong. Nên tới tổng sẽ đến.